Chương 2325, gia nhập chiến trường. Chương 2325, gia nhập chiến trường. Giữa không trung, Tà Kiếm Tiên từng ngụm thở, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hắn vừa rồi đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao tranh đấu bên trên, căn bản không có chú ý tới tình huống xung quanh. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới phát giác được dị thường. A, Tà Kiếm Tiên ngưng thần nhìn lại, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao kiếm ý hoàn toàn chính xác biến mất. Bây giờ huyết hải bốc lên, chỉ có mình 6 tòa kiếm trùng lơ lửng giữa không trung. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tà Kiếm Tiên đem thần thức quét tán, rất nhanh liền phát hiện người ở ngoài xa ảnh. Chỉ gặp một cái lão giả tóc trắng từ đằng xa bay tới, trên mặt tiểu dung, hướng hắn chắp tay nói, làm cho đạo hữu chờ lâu, tại hạ phục mệnh tiếp ứng, vừa mới ẩn nhận không phát là vì chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tà Kiếm Tiên nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ. Vừa rồi tại quyết một trận thắng thua thời khắc mấu chốt, nhất định là người này từ phía sau lưng đánh lén Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao, mình mới có thể thắng như thế nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây, Tà Kiếm Tiên sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi chính là người kia xếp vào tại đạo môn nội ứng. Ha ha, không tệ. Vương Chi vuốt vuốt sợi râu, sắc mặt đắc ý nói, lão phu rất sớm trước kia liền cùng người kia tiếp xúc, những năm này một mực tại âm thầm vì hắn làm việc, nhất là nghiên cứu Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao kiếm đạo. Tiểu tử này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta hàng năm đều cùng hắn pha trà luận đạo, mục đích thật sự là vì tìm tới phản chế hắn kiếm pháp phương pháp. Tà Kiếm Tiên nghe xong, khoe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười mặc kim liệt thạch, bay thẳng cửu tiêu. Vương Chi, ngươi lương lự, còn ở lại chỗ này dương dương tự đắc, chỉ bằng như ngươi loại này bẩn thỉu mặt hàng, coi như cho ngươi nghiên cứu một vạn năm, cũng không thể nào là Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao đối thủ. Vương Chi vốn là cười mỉm bộ dáng, nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tà Kiếm Tiên, rõ ràng là ta giúp ngươi, vì sao muốn vũ nhục ta? Vương Chi nghiêm nghị nói. Giúp? Bản tọa cần ngươi hỗ trợ sao? Tà Kiếm Tiên cười lạnh liên tục, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí. Bản tọa không thèm để ý ngươi là ai, âm hiểm xảo trá cũng được, lưỡng lự cũng được. Nhưng bản tọa đấu với người kiếm lúc ghét nhất bị bên cạnh nhân quấy nhiễu, nhất là Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao loại này đối thủ, vài vạn năm đều khó gặp một lần, hết lần này tới lần khác bị ngươi quấy hào hứng. Nói chuyện đồng thời, huyết sát chi khí ngưng tụ như thật, ở chung quanh tạo thành vô biên huyết hải. Vương Chi ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, lùi lại một bước, chỉ vào Tà Kiếm Tiên đạo: Tà Kiếm Tiên, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là vì người kia hiệu lực, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với ta? Ta cũng không phải vì người kia hiệu lực, ta cùng hắn chỉ là giao dịch, mà lại, liền xem như hắn cũng không thể phá hư ta đấu với người kiếm hào hứng. Tà Kiếm Tiên lạnh lùng nói. Vương Chi sắc mặt thay đổi mấy lần, chợt trầm giọng nói: Tà Kiếm Tiên, ngươi cũng đừng quên, cái này trong rừng trúc còn có đạo, nho hai phái cao thủ sống sót, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, các ngươi nhưng liền cũng không có cơ hội nữa rời đi nơi này. Nghe được câu nói sau cùng, Tà Kiếm Tiên lông mày cao lại, sát khí dừng lại giữa không trung. Vương Chi thấy thế, vội vàng lại nói: Vừa rồi liền xem như ta không đúng, lao phu chí kiểm. Không qua đạo hữu cũng phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như không thể từ nơi này ra ngoài, hết thảy đều là hư ảo thôi. Chỉ cần có thể trở về thế gian, còn sầu về sau không gặp được Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao đối thủ như vậy sao? Tà Kiếm Tiên nghe đến đó, trên người sát khí dần dần tan đi, ngập trời huyết hải cũng bình tĩnh lại. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như ngươi lại thiện tự làm chủ, quấy nhiễu bản tọa chiến đấu, bản tọa nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Chi trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là làm ra kinh sợ biểu lộ, chắp tay nói, yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không quấy rầy đạo hữu nha hứng. Hừ. Tà Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem còn lại 6 tòa kiếm trùng cùng bại huyết kiếm đều thu hồi thể nội, đầy trời huyết hải tiêu tán theo. Vương Chi thở dài một hơi, trầm ngâm một lát sau, vừa cười nói, tính toán thời gian, Huyền Minh, Tô Đảo mấy vị đạo hữu hẳn là cũng đều hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là đi cái khác mấy chỗ trận nhãn nhìn xem, tóm lại không thể lưu lại một cái người sống. Tà Kiếm Tiên nghe xong, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, người liền biến mất tại nguyên chỗ. Từ trúc lâm nơi nào đó, đại địa cháy đen, hư không vỡ vụn, đủ loại hỗn loạn linh khí phiêu đãng giữa không trung, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Giữa không trung lơ lửng một cái cự đại thủy cầu bên trong có một cô gái áo đỏ, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tuyệt vọng, lại nhưng đã chết đi đã lâu. Cách đó không xa, nào đó dễ trúc tía đỉnh chót, phỉ thúy giống như dây leo rủ xuống đến, treo một mày trắng tóc trắng tuấn giật nam tử, trên thân đã không có nửa điểm khí tức. Dừng trúc giữa đất trống, vô số kim sắc lưỡi dao từ lòng đất xuyên thấu ra, đem một thân hình cường tráng nam tử xuyên qua giữa không trung, đồng dạng cũng là khí tức hoàn toàn không có. Trên mặt đất tán lạc chân cụt tay đứt, máu tươi đem rừng trúc nhuộm đỏ. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, lần này hư cảnh luận đạo bên trong, vẹn vẹn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi. Những tu sĩ này không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, phóng nhãn toàn bộ Đông Vận Linh Châu, đều là thụ vô số người cùng bái cùng kính ngưỡng tồn tại, nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể vô thành vô tức chết đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có ba đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Độn quang bên trong tu sĩ rõ ràng phát hiện nơi đây huyết tinh chi khí, một đường truy tìm mà đến, rất nhanh liền đến chiến trường thượng không. Sau đó, độn quang tìm xuống, hiện ra ba tên nam tử. Chúng ta tới chế, kia người giật dây đã bắt đầu hạ thủ. Một người trong đó trầm giọng nói, người này phong thần tuấn tú, nếu có đạo minh đệ tử ở đây nhất định có thể nhận ra, hắn chính là gần nhất mấy trăm năm thanh danh vang dội, lại có thụ đạo minh thánh nhân coi trọng thiên chi tiêu tử, Thẩm Minh Du. Liêu Tầm Đạo đứng tại bên cạnh hắn, giữ im lặng. Kỳ thật hắn sớm đã biết Tử Trúc Lâm tình huống bên này, nhưng vừa rồi tại trên đường không tiện nói rõ, chỉ có thể thúc giục hai người khác mau chóng đi đường. chớ không nói gì ngắm nhìn bốn phía, trầm ngâm nói, Tử Trúc Lâm bên trong bày ra pháp trận, trận này cực kỳ huyền diệu, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Trường Sư Minh thủ bút. Chỉ bất quá, cái này pháp trận bị lực lượng nào đó cho áp chế, căn bản không phát huy ra vốn có uy lực. Có lẽ đạo Nho hai phái đã khám phá âm mưu của bọn hắn, cho nên lựa chọn tại cái này Tử Trúc Lâm bên trong liên thủ, bằng trận pháp chi lực đối kháng bọn hắn. Liêu Tầm Đạo chậm rãi nói, có khả năng này. Chớ không nói gì hai mắt nhắm lại, bây giờ cái này tình thế đạo, Nho hai phái là môi hở răng lạnh, chúng ta nhất định phải nhanh tập hợp tất cả mọi người, mới có tư cách đánh với bọn họ một trận. Trước kiểm tra một chút thi thể. Liêu Tầm Đạo nói xong liền đi tới thủy cầu phía dưới, đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, đem kia thủy cầu xé rách. Phù phù. Nữ tử áo đỏ từ giữa không trung rơi xuống đất trong nháy mắt, máu tươi từ thất khiếu cùng trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, biến thành một cái vết nhân. Đây là Thanh Hư Động Thiên Sở Song Ly. Thẩm Bích Du sắc mặt trầm thống, lẩm bẩm nói, nếu như ta nhớ không lầm, nàng này là Thanh Hư Động Thiên gần ngàn năm nhất bị khí trọng đệ tử, tu luyện nhiên đang cực diễm quyết tiềm lực cực lớn, không nghĩ tới lại chết tại nơi này. Liêu Tầm Đạo nghe xong, không nói thêm gì, quay người đánh ra một đạo pháp quyết, đem treo ở trúc sao bên trên thi thể cũng để xuống. Người này lại không cần Thẩm Bích Du giới thiệu, chính là Âm Dương Kiếm Mày Trắng. Ngay tại mấy năm trước, Liêu Tầm Đạo còn từng tới đấu kiếm, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại đối phương đã thành một cỗ thi thể. Một bên khác, chớ không nói gì đem kia bị lưỡi mát xuyên thủng thi thể cũng lấy xuống. Người này chính là Tào Báo. Liêu Tầm Đạo nhìn thấy người này thi thể, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, A Phi từng tại Tam Sinh Bảo Thụ bên trong giả trang người này, lừa gạt đạo minh tín nhiệm, đem Tả Huyền, Trần Lương bọn người chém giết. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, chính chủ thi thể liền bày ở trước mắt. Sở Song Ly, Tào Báo, Mày Trắng ba người này cũng không phải là đến từ cùng một động tiên, nói rõ ta đạo minh quần hùng đã tập hợp, nhưng vì sao mấy người kia sẽ chết ở chỗ này đâu? Những người khác lại ở nơi nào? Thẩm Bích Du sắc mặt nghi hoặc. Có lẽ bọn hắn đều có nhiệm vụ, cho nên lựa chọn tách ra hành động. Sở Song Ly các nàng nhất định là gặp được cao thủ hàng đầu, chí ít cũng là Sích Man Mỹ U loại thực lực đó. Nếu không cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Chớ không nói gì thở dài. Hắn vừa dứt lời, Liêu Tầm Đạo lại lắc đầu, trầm giọng nói, cũng không phải là toàn quân bị diệt. Ồ. Mặt khác ánh mắt hai người đều nhìn lại. Các ngươi nhìn nơi này, hẳn là một cái ngũ hành trận pháp, năm loại thuộc tính pháp lực tuần hoàn qua lại, duy chỉ có tại phía đông nam thiếu một góc, nói rõ có người từ nơi này phá bầy. Thẩm Bích Du cùng chớ không nói gì nghe xong, đều thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, một lát sau đồng thời nhẹ gật đầu. Đạo hữu lực lượng thần thức quả nhiên cương đại, ngay cả cái này biến hóa vi diệu đều không thể gạt được con mắt của ngươi. Chớ không nói gì từ đáy lòng khen. Thẩm Bích Du lại là sắc mặt âm trầm, cao mày nói, từ dấu vết lưu lại đến xem, cái này ngũ hành pháp trận rõ ràng là đạo môn chân truyền, chẳng lẽ giết chết ba người này hung thủ đúng là người trong đạo môn? Không có cái gì kỳ quái đâu. Liêu Tầm Đạo thản nhiên nói, chúng ta đã từng gặp qua Sích Man cùng Mỹ U, biết bọn hắn đều là người đã chết, là bánh xe phụ về giới trốn tới bên trong có các ngươi đạo mình tu sĩ chẳng có gì lạ. Ai? Thẩm Bích Du mặc dù nhưng đã đoán được, nghe đến đó vẫn là thở dài. Liêu Tầm Đạo lại nói, từ góc đông nam phá vòng vây người kia có lẽ còn chưa có chết, chúng ta bây giờ đuổi theo, nói không chừng có thể cứu hắn. Bất quá, chúng ta gặp phải đối thủ nhất định thập phần cường đại, chuyến này cực kỳ nguy hiểm, cứu hay là không cứu, mời hai vị đạo hữu định đoạt. Thẩm Bích Du nghe xong, không chút do dự, trầm giọng nói, đã là ta đạo mình tu sĩ, coi như không thuộc về cùng một đạo tiên, thẩm mỗ cũng tuyệt không thể thấy chết không cứu. Chớ không nói gì thì là mỉm cười, mới vừa nói, tại cái này họa thế hư cảnh nửa đường, Nho hai phái môi hở răng lạnh, thẩm huynh muốn cứu người, cũng là mạc mỗ muốn cứu người. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, ta đến dò xét người kia phương hướng bỏ chạy, vận khí tốt, nói không chừng có thể đem hắn cứu. Liêu Tầm Đạo nói xong liền đem lực lượng thần thức thả ra, bắt đầu tìm kiếm lưu lại ở hư không vết tích. Bên này, hắn rất nhanh liền đã xác định phương hướng, dẫn đầu Thẩm Bích Du cùng chớ không nói gì hướng sâu trong rừng trúc mau chóng đuổi theo. Trong rừng trúc khắp nơi đều nổi lơ lửng bị dị hắc khí, đồng thời còn có nhàn nhạt mùi huyết tinh tràn ngập giữa không trung. Ba người càng là hướng chỗ sâu phi đột, sắc mặt càng âm trầm, trong lòng dần dần tuôn ra dự cảm không tốt. Cứ như vậy phi đột một khắc đồng hồ tả hữu, Liêu Tầm Đạo đông nhiên nhíu mày ấn ngừng đột quang. Không thích hợp. Hắn sắc mặt nghiêm túc, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem hỏi kiếm tế ra. Hai người khác đối với hắn mười phần tín nhiệm, nghe vậy cũng lập tức dừng lại, đồng thời vận chuyển pháp lực, đem hộ thể linh quang chống ra. Liêu Minh, thế nào? Thẩm Bích Du truyền âm hỏi. Người kia khí tức đến nơi đây liền biến mất không thấy, mà lại phụ cận không gian có mất tự nhiên vết rách, rất có thể bị người sớm động tay chân. Lời còn chưa dứt, còn không đợi hai người khác kịp phản ứng, phụ cận đột nhiên nổi lên một trận cương phong. Chỉ nghe sàn sạt chi tiếng vang lên, trúc điếu bên trên lá trúc theo gió rơi xuống, đúng là hóa thành từng trôi tiểu kiếm, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Cẩn thận! Thẩm Bích Du hét lớn một tiếng, lập tức thôi động Huyền Thanh Tiên Khí hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu xanh đem ba người bao phủ ở bên trong. Huyền Thanh Tiên Khí cả công lẫn thủ, Thẩm Bích Du tu luyện mấy trăm năm, một thân thần thông cơ hồ đều tại cái này miệng tiên khí bên trên, có thể nói là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà, để tất cả mọi người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Huyền Thanh Tiên Khí tạo thành bình chướng thế mà không ngăn được những cái kia lá trúc. Nhìn như phổ phổ thông thông lá trúc đập nện tại lồng ánh sáng mặt ngoài, bắn ra sáng chói kim mang, rất nhanh liền đem lồng ánh sáng đánh ra vô số đạo tinh mịn vết rách. Thẩm Bích Du sắc mặt đại biến, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp những cái kia lá trúc mặt ngoài thế mà hiện ra kim sắc đường vân, mỗi một phiến lá trúc đều giống như một cái huyền diệu phù văn, tản mát ra khí tức túc sát. Một bên trong dấu kim. Đây là ngũ hành nghịch loạn thuật, chính là ta đạo môn bí mật bất truyền, gần vạn năm qua đều không có người luyện thành qua. Thẩm Bích Du kinh ngạc nói, xem ra bị chúng ta đoán đúng, quả nhiên là trước kia đạo môn tu sĩ. Liêu Tầm Đạo sắc mặt nghiêm túc, cũng liền trong cùng một lúc, Huyền Thanh Tiên khí biến thành lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụt, kia ngàn vạn lá trúc giống như mưa kiếm của tới. Liêu Tầm Đạo lập tức thôi động hỏi kiếm hướng về phía trước một kiếm chém ra. Sáng chói kiếm mang phá toái hư không, ở giữa không trung chém ra một đầu trăm trượng dài khe rẽn, chính diện bay tới lá trúc tiến vào đầu này khe rẽn về sau, vậy mà đều ngưng kết giữa không trung. Sau một khắc, lá trúc chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ từ giữa không trung vãi xuống tới. A! Dương trúc trên không, đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một dâu bạc trắng tóc trắng lão đạo, đầu đầy tơ bạc chưa bộ quan, tuyết thác nước giống như dâu dài rủ xuống trước ngực, nhìn qua tiên phong đạo cốt, tốt một cái kiếm tu. Lão đạo này khẽ vuốt sợi râu, cười híp mắt nhìn xem Liễu Tầm Đạo. Vừa mới phát hiện sơ hở cũng là ngươi phải không? Không nghĩ tới đạo minh còn có như thế hậu bối kết xuất, thế mà có thể khám phá lão phu bảy cấm chế. Mặc dù cấm chế này cũng không phải là cho các ngươi mà chuẩn bị, nhưng lão phu vẫn là không nhịn được muốn tán dương một chút. Ngươi là ai? Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm lại. Lão phu. Ha ha, lão phu Thanh Huyền Tử, giống như các ngươi là người trong đạo môn, bây giờ tu hành viên mãn, sắp quay về thế gian. Hồ ngôn loạn ngữ, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là cô hồn dã quỷ. Chớ không nói gì cười lạnh nói. Chương 2326, ngũ hành lĩnh vực chương 2326, ngũ hành lĩnh vực cô hồn dã quỷ. Thanh Huyền chữ lông mày nhíu lại, ha ha cười nói, những người kia có lẽ là đi. Nhưng lão phu cùng bọn hắn không giống, lão phu năm đó là chủ động binh giải tiến vào luân hồi giới, đây là ta đi ra đặc biệt con đường, nếu như có thể thành công, ta đem là cái thứ nhất bánh xe phụ về giới thành thánh tu sĩ. Nói chuyện đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Lão đạo sĩ này vì thành thánh, đã chịu không biết nhiều ít vạn năm tịch mịch, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành công, trong lòng đắc ý có thể nghĩ. Giờ này khắc này, trước mắt những này đạo minh hậu bối, đều giống như hắn thành thánh người chứng kiến, đương nhiên nhịn không được muốn bao nhiêu nói vài lời. Bất quá, Thẩm Bích Du cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lão đạo sĩ này, ngựa khí lạnh như băng nói, nhàn thoại nói ít, ta lại hỏi ngươi, giết chết Sở Sung Ly, mày trắng cùng Tào Báo hung thủ phải ngươi hay không? Bọn hắn? Ha ha, đích thật là chết tại lão phu thủ hạ. Thanh Huyền Tử không e dè, trong mắt thế mà còn lộ ra một tia thương xót, đáng tiếc, đây đều là đạo minh hạt giống tốt ta, chỉ trách bọn hắn vận khí không tốt, mà lại đối ta cái này tiền bối không có nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa, nhưng lão phu nể tình tình đồng môn, vẫn là cho bọn hắn lưu lại toàn thây, đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Im ngay. Ngươi cái này phản đồ trợ ngoại nhân tàn sát đồng môn, còn ở nơi này giả mù sa mưa giả vờ giả vịt. Hôm nay chắc chắn ngươi chém giết ở đây, vì ta đạo minh thanh lý môn hộ. Thẩm Bích Du cũng nhịn không được nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem Huyền Thanh Tiên khí tế ra, hóa thành cự bàn tay to hung hăng chụp về phía đối diện lão đạo. Huyền Thanh Tiên khí. Lão đạo sĩ lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sau một khắc, cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, chỉ đưa tay cách không một chỉ. Một chương màu xanh phù lục chống rông xuất hiện, giáng tại Huyền Thanh Tiên khí biến thành cự bàn tay to bên trên. Bàn tay này thế mà bị định giữa không trung. Vô luận Thẩm Bích Du như thế nào thi pháp, đều không thể tiếp tục tiến lên nửa tấc. Thấy cảnh này, Thẩm Bích Du con ngươi đột nhiên co lại. Mình vất vả tu luyện mấy trăm năm thần thông, thế mà bị đối phương một tấm đùa chú ổn định lại, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đó là cái gì phù lục? Chớ không nói gì lông mày cao lại, nội tâm đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Ha ha ha! Thanh Huyền Tử phá lên cười, nguyên lai ngươi tu luyện chính là Huyền Thanh Tiên Khí à? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, pháp thuật này vì sao gọi là Huyền Thanh sao? Thẩm Bích Du biến sắc, chẳng lẽ là ngươi? Không sai. Thanh Huyền Tử thủ vê sợi râu, cười ha ha nói, lão phu năm đó sáng chế Huyền Thanh Tiên Khí cùng giai bên trong khó gặp đối thủ, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này sẽ gặp phải truyền nhân của ta. Thật muốn mảnh coi là, ngươi không biết là ta đời thứ mấy đồ tôn. Lời vừa nói ra, Liễu Tầm Đạo cùng chớ không nói gì cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó trong lòng đất mộ thất bên trong, ba người bọn họ liên thủ đối kháng cường địch, bởi vậy đều thấy được Huyền Thanh Tiên Khí lợi hại. Cái này thần thông công phòng nhất thể, có thể đi vào có thể lui, đích thật là huyền diệu vô cùng. Không nghĩ tới, trước mắt vị này lão giả râu bạc trắng, cứ lại chính là Huyền Thanh Tiên Khí người khai sáng. Ha ha. Hôm nay có thể sau khi thấy được gia truyền người, lão phu rất cảm giác vui mừng. Bất quá, ngươi cái này thần thông tu luyện được có tí vết, cũng không có đạt tới ôm pháp uy nguyên cảnh giới. Thanh Huyền Tử nói, lắc đầu, đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết. Chỉ nghe trong miệng ngâm nói, huyền thanh chi khí, quá làm ngưng khói, hàng quang thủ tĩnh, ôm pháp uy nguyên. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia giữa không trung đại thủ chia năm xẻ bảy, hóa thành phiêu miệu thanh vân lơ lửng giữa không trung. Thanh Huyền Tử lại lấy tay chỉ một cái, thanh vân rủ xuống đến, giống như thiên hà thác nước, thế mà trái lại xông về Thẩm Bích Du. Thấy cảnh này, Thẩm Bích Du lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn thế mà có thể điều khiển ta Huyền Thanh Tiên Khí? Bởi vì quá mức kinh ngạc, đối mặt cái này quần quật mà đến màu xanh trường hạ, hắn vậy mà không biết nên ứng đối ra sao. Cẩn thận. Chớ không nói gì lập tức đem pháp quyết vừa bấm, giữa không trung xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím, ngăn tại Thẩm Bích Du trước người. Chỉ gặp tịch diệt tài hoa phi tốc vận chuyển, đem lao nhanh mà đến màu xanh nước sông đều nuốt vào vòng xoáy, song phương rằng co giữa không trung, tạm thời phân không ra thắng bại. Tỉnh táo. Liêu Tầm Đạo ở bên khẽ quát một tiếng. Khi thật hắn có thể hiểu được Thẩm Bích Du tại sao lại như thế kinh hoàng thất thố, thật giống như một cái kiếm tu, mình vất vả tu luyện bản mệnh kiếm hoàn thế mà bị người khác điều khiển chạm hướng mình, loại tư vị này khẳng định không dễ chịu. Không nên bị lao đạo này mê hoặc, muốn tin tưởng mình vất vả tu luyện thần thông. Nhìn kỹ một chút, đến cùng sơ hở ở nơi nào? Liêu Tầm Đạo thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Thẩm Bích Du trong lòng. Lần này giống như cảnh tỉnh, trong nháy mắt để Thẩm Bích Du thanh tỉnh lại. Không tệ, Huyền Thanh Tiên Khí là ta một bước một cái dấu chân, vất vả tu luyện đoạt được, coi như hắn là khai sáng người, cũng không có khả năng đoạt đi ta thần thông. Nghĩ tới đây, Thẩm Bích Du trong mắt tinh mang tăng gọn, thần thức giống như thủy triều lan tràn ra, trong nháy mắt thẩm thấu tiến mỗi một sợi huyền thanh trong tiên khí. Chỉ gặp giữa không trung rủ xuống màu xanh trường hà nội bộ, lại có vô số mảnh như sợi tóc màu xanh phủ tuyến tại mạch lạc ở giữa du tẩu, như là khôi lỗi linh tơ thao túng hắn huyền thanh tiên khí. Thì ra là thế. Hắn hai ngón khép lại điểm tại mi tâm, quanh thân nổi lên gợn sóng đạo văn. Bị phù tuyến thẩm thấu huyền thanh tiên khí đột nhiên kịch liệt rung động, vô số nước sông cuốn ngược, hướng lên phóng lên tận trời, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu dài trăm trượng thanh long. Cái này thanh long trên trán dán một tấm đồ chú, phù lục quang mang lấp loé không yên, nhìn qua tựa hồ như muốn một lần nữa đánh tan. Nhưng lần này, Thẩm Bích Du đã xem thấu thủ đoạn của đối phương, đem pháp quyết vừa bấm, thanh long ở giữa không trung phát ra gầm lên giận dữ, rất nhanh liền đem trên trán phù lục phá tan thành từng mảnh. Phù lục vỡ vụn về sau, dấu ở huyền thanh tiên khí bên trong phù tuyến cũng từng khúc băng liệt, không còn có chói buộc. Lao tặng, xem chiêu. Thẩm Bích Du lòng tin tăng nhiều, hai tay pháp quyết gấp bóp. Huyền thanh tiên khí biến thành trăm trượng thanh long gào thét nhất thanh, từ trên trời giáng xuống, hung tợn cắn về phía thanh huyền tử. Nha. Thanh huyền tử trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Hắn hai mắt nhắm lại, âm độc ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Liêu Tầm Đạo trên thân. Sau một khắc, thanh huyền tử thân hình lóe lên, thế mà biến mất tại nguyên chỗ. Người này mười phần âm hiểm, mọi người ngàn vạn cẩn thận. Chớ không nói gì nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem không nói gì lĩnh vực phát huy ra. Đối mặt loại này đẳng cấp cao thủ, hắn không dám chậm trễ chút nào. Sóng gợn vô hình hướng bốn phía khuyết tán, bất kỳ cái gì một điểm biến hóa rất nhỏ đều không thể gạt được Chớ Không Lời hai mắt. Đồng nhiên, Liêu Tầm Đạo sau lưng hư không xé rách, một đạo kim mang bắn ra. Liêu Tầm Đạo sớm đem thần thức bung ra, cũng liền tại kim mang xuất hiện một cái mắt, hắn lập tức quay người, hướng về sau một kiếm chém tới. Chỉ gặp kiếm khí lao nhanh, ở giữa không trung hóa thành côn bằng chi hình, cùng cái kia đạo lăng lệ kiếm mang chính diện va chạm. Cong. Giữa không trung truyền đến kim thiết giao kích thanh âm, kiếm khí cùng kim mang đồng thời sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi bặm. Nhưng này kim mang sụp đổ về sau, bụi bặm cũng không rơi xuống đất, mà là ở giữa không trung kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Cũng liền trong phiên khắc, thế lửa đã thành, tạo thành ngập trời biển lửa, đem Liêu Tầm Đạo vây nốt ở bên trong. Cẩn thận. Đây là vô tướng kiếp hỏa, không chỉ đối nhục thân hữu hiệu, còn có thể đốt cháy thần thức cùng tinh huyết, tuyệt không thể nhiễm phải thân. Liêu Tầm Đạo lớn tiếng nhắc nhở. Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm lại, tay phải ở giữa không trung vẽ lên một cái thái cực vòng tròn. Trong nháy mắt, hỏi kiếm hóa thành hắc bạch hai đạo kiếm quang, âm dương hai loại khác biệt kiếm ý ở giữa không trung giáng khắp nơi, tạo thành một tòa kiếm trận. Kiếm này trận huyền diệu vô cùng, đem chung quanh hỏa diễm đều ngăn cản tại bên ngoài hơn 10 trượng. Truyền âm lịch dương. Trong hư không vang lên thanh huyền tử thanh âm kinh ngạc. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Liêu Tầm Đạo manh xoay người, trong mắt tinh mang lóe lên. Tìm tới ngươi. Âm dương kiếm quang xông lên không trung, đều hóa thành côn bằng bộ dáng, kiếm khí tứ ngược, đem hư không chạm đến vỡ nát. Ầm. Trong tiếng nổ, thanh huyền tử thân hình dần dần hiện lộ ra. Trên mặt hắn trêu chọc chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt trên người Liêu Tầm Đạo đánh giá một lát, khẽ gật đầu nói, không sai không sai. Đạo minh vẫn là có nhân tài mới nổi, vừa rồi chính là tiểu tử ngươi khám phá lao phu thanh ngọc phù à. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đưa tay cách không một chảo. Vô tướng kiếp hỏa nguyên địa một quyển, hóa thành một đầu to lớn hỏa long, gầm thét xông về Liêu Tầm Đạo. Liêu Tầm Đạo biết ngọn lửa này lợi hại. Thanh huyền tử toàn lực thôi động phía dưới, vô tướng kiếp hỏa uy lực so trước đó còn cường đại hơn 3 phần, lấy thực lực của mình tuyệt không thể đỡ. Hắn đem ánh kiếm quét ngang, ngăn trở trước mặt hỏa diễm chi lực, thân hình hướng về sau phi nhanh, muốn tìm được một cái thích hợp khoảng cách. Nhưng lại tại hắn độn quang sáng lên một cái mắt, dưới chân đại địa bỗng nhiên xé rách, ngay sau đó long sĩ đầu, hùng hậu sau thổ chi lực từ phía sau tuôn ra mà đến. Đối mặt trước sau ba bọc, Liêu Tầm Đạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, chợt nghe sau lưng hét lớn một tiếng, tịch diệt không nói gì. Lại là Chớ Không Nói Gì hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực trào lên, đem Không Nói Gì lĩnh vực uy lực phát vùng tới cực hạn. Trong nháy mắt, phương viên trong vòng 10 dặm, hết thảy tất cả đều trở nên an tĩnh. Vô tướng kiếp hỏa thiêu đốt thanh âm, địa long gào thét thanh âm, tại thời khắc này toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tới đối ứng, uy lực pháp thuật cũng đống nhiên yếu bớt. Liêu Tầm Đạo nhìn thấy sơ hở, lập tức đem hỏi kiếm thúc dục, kiếm quang từ trên thân rồng xẹt qua, đem long đầu chạm xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn lại đem độn quang thúc dục, bình tĩnh né tránh vô tướng kiếp hỏa thế công. Lần này, thanh huyền tử sắc mặt cũng thay đổi. Hắn lông mày cao lại, miệng bên trong lầu đầu nói, không nghĩ tới a. Ba người các ngươi ai cũng có sở trường riêng, lẫn nhau bổ sung, so sánh với một nhóm người mạnh hơn nhiều. Đã là như thế, lão phu cũng nhất định phải làm thật. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra, phương viên trăm dặm đột nhiên nổi lên ngũ thải hạ quang. Liêu Tầm Đạo trong lòng giật mình, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới chân hiện ra to lớn ngũ hành trận đồ, chung quanh ngũ hành chi lực cũng đang không ngừng biến hóa. Đây là lĩnh vực chi lực, ngũ hành lĩnh vực. Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Bích Du. Thẩm Bích Du sắc mặt nghiêm túc, âm thầm truyền âm nói, không tệ, cái này lĩnh vực có thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành, mà lại ngũ hành chi lực tại trong lĩnh vực lẫn nhau tương sinh, tuần hoàn qua lại, nhiều nhất có thể đem pháp thuật uy lực tăng lên gấp đôi. Phóng nhãn toàn bộ đạo minh, tu luyện đơn nhất lĩnh vực cá thánh cũng không nhiều, tu luyện hai loại lĩnh vực thì là phượng mao lân giác, giống hắn loại này có thể đem ngũ hành dung hội quán thông chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời để hình dung. Nghe Thẩm Bích Du một phen, mặt khác sắc mặt hai người càng thêm âm trầm. Người này thực lực cường hãn, chỉ sợ còn tại Sích Man phía trên, chúng ta tuyệt không thể vội vàng sao động, chỉ cần chậm rãi cẩn thận đọ sức, khi tìm thấy sơ hở của hắn trước đó đều muốn lấy tự vệ làm chủ. Liêu Tầm Đạo bí mật truyền âm nói. Thẩm Bích Du cùng Chớ Không nói gì nghe xong, đều là khẽ gật đầu, riêng phần mình thôi động pháp lực, ở chung quanh tạo thành hùng hậu hộ thể linh quang. Hừ, mấy cái tiểu hoa nhi, Huyên Huyên nói cái gì đâu? Thanh Huyền Tử sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, lão phu hôm nay liền đại khai sát giới, đem các ngươi những này bất kính tiền bối đám tiểu tệ tử đều làm thịt. Nói xong, hai tay bỗng như nảy. Trong lĩnh vực xuất hiện bốn loại khác biệt pháp thuật dị tượng, theo thứ tự là Quá Bạch Kim Phong, Tam Nguyên Chân Thủy, Thần Nhạc Hậu Thổ cùng bạn Cổ Dây Leo. Cái này bốn loại pháp thuật cùng trước đó vô tướng kiếp hỏa tổ hợp lại với nhau, tạo thành hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn, lại trải qua lĩnh vực chi lực gia trì, mỗi loại pháp thuật uy lực đều so trước đó tăng vọt gấp đôi. Đi. Thanh Huyền Tử phất ống tay áo một cái, năm loại thần thông phép thuật đồng thời công hướng đám người. Liêu Tầm Đạo đứng mũi chịu sào, là Thanh Huyền Tử đầu tiên muốn chém giết đối tượng, vô tướng kiếp hỏa hơn phân nửa đều rơi vào đỉnh đầu hắn, đồng thời còn có sắc bén Quá Bạch Kim Phong từ khía cạnh đánh tới. Truyền âm Dương. Liêu Tầm Đạo đem tự thân pháp lực thôi động đến cực hạn, hỏi kiếm hóa thành đèn trắng côn bằng, ở giữa không trung vẽ ra một cái cự đại thái cực kiếm đồ. Chỉ gặp hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí ở giữa không trung ngao du dựa theo đạo âm dương tuần hoàn qua lại. Kia vô tướng kiếp hỏa mặc dù bá đạo, trong thời gian ngắn lại không cách nào công phá thái cực kiếm đồ, bị kiếm khí không ngừng làm hao mòn, tạm thời vây ở kiếm quang trong vòng. Ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lại là Liêu Tầm Đạo ỷ vào kiếm linh thân thể, thi triển chuyển âm lịch dương chi pháp, cùng kia Quá Bạch Kim Phong liều mạng một cái. Lần này đánh cho thiên băng địa liệt, trung quanh hư không đều xuất hiện lít nhá lít nhít vết rách. Quá Bạch Kim Phong chỉ là dừng lại một chút chỉ chốc lát, mà Liêu Tầm Đạo lại hướng về sau liền lùi lại đến 10 bước. Ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ, còn không đợi hắn đứng vững gót chân, kia sắc bén kim mang lại lần nữa đánh tới. Liêu Tầm Đạo đội vàng đem kiếm quyết vừa bấm, hỏi kiếm bay ngược mà quay về, ở giữa không trùng cản lại kim mang. Song phương lấy nhanh đánh nhanh, kiếm khí cùng kim mang giằng khắp nơi, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Nhưng này vô tướng kiếp hỏa lại nhân cơ hội này bao vây Liêu Tầm Đạo, đồng thời còn có nặng nề dãy núi hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, hướng hắn hung hăng chấn áp xuống. Đạo khí thông huyền, ngũ hành luân chuyển, thiên địa giao cảm, địch lo quý chân. Thanh Huyền Tử chân đạp cương bộ, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay kết ấn. Trong trận thanh phong thổi lên đạo bào của hắn, pháp lực mạnh mẽ giống như trường giang đại hạ, liên miên bất tuyệt. Vô tướng kiếp hỏa, Quá Bạch Kim Phong, Tam Nguyên Chân Thủy, Thần Nhạc Hậu Thổ, Vạn Cổ Dây Leo, năm loại hoàn toàn khác biệt pháp thuật thần thông tại trong lĩnh vực giao thế biến hóa, lấy năm làm cơ sở, diễn sinh ra vô tận biến hóa. Liêu Tầm Đạo ba người mặc dù pháp lực không yếu, mà lại ai cũng có sở trường riêng, nhưng ở Thanh Huyền Tử cường đại lĩnh vực áp chế dưới, ba người rất nhanh liền lâm vào thế yếu. Chương 2327, La Bàn chương 2327, La Bàn tiếp tục như vậy không thể được a. Liêu Tầm Đạo lông mày nhíu chặt, hắn nguyên bản sách lược là làm gì chắc đó chờ thấy rõ ràng lao đạo này sơ hở về sau, lại để cho ba người đồng thời xuất thủ, đem người này một kích phá chi. Nhưng tình huống hiện tại là, Thanh Huyền Tử lĩnh vực đồng thời áp chế ba người, vũ hành luân chuyển phía dưới, các loại huyền diệu pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Cho dù là thân là đạo minh đệ tử Thẩm Bích Du, cũng chỉ nhận ra trong đó mấy loại biến hóa mà thôi, đại bộ phận pháp thuật đều nhìn không rõ. Tại cường đại như thế thế công giới, ba người tất cả đều lâm vào khẩu chiến, căn bản không nhìn thấy phản kích hy vọng. Liêu Tầm Đạo tâm niệm chuyển động, một bên ngăn cản Thanh Huyền Tử công kích, vừa quan sát toàn bộ chiến trường. Chớ Không lời không nói gì lĩnh vực hoàn toàn chính xác về liền diệu, suy yếu lao đạo đại bộ phận pháp thuật, nhưng ở cái này ngũ hành trong lĩnh vực, hắn tịch diệt tài hoa cũng tương tự bị lao đạo áp chế. Hai người so đấu chính là pháp lực, trên một điểm này, Thanh Huyền Tử minh hiện thắng qua hắn quá nhiều. Về phần Thẩm Bích Du, hắn huyền thanh tiên khí mặc dù có thể công có thể thủ, nhưng Thanh Huyền Tử chính là cái này một thần thông người khai sáng, đối với nó điểm yếu rõ như lòng bàn tay, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt hóa giải Thẩm Bích Du công kích. Mà lại tại cái này ngũ hành lĩnh vực bên trong, Thanh Huyền Tử cơ hồ có thể làm được trưởng khống thiên địa, ba người nhìn như liên thủ, kỳ thực bị hắn dùng các loại xảo diệu thủ đoạn phân hóa, ngay cả hắn một chéo áo đều không đụng tới. Liêu Tầm Đạo sắc mặt nghiêm túc, ở trong lòng âm thầm ước định chiến trường tình thế. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, trăm hiệp bên trong tất có người thụ thương. Đến lúc đó cũng chỉ có thể vận dụng hỗn độn kiếm khí, rốt cuộc không có biện pháp khác. Hắn cùng hai người khác không giống, bởi vì cùng Lộc Huyền Cơ tâm niệm hô thông nguyên nhân, hắn đối cái này trong rừng trúc tình thế có một thứ đại khái hiểu rõ. Địch nhân không chỉ lão đạo này một cái, mà lại hắn cũng không phải mạnh nhất. Nếu như ở chỗ này dùng xong một đạo hỗn độn kiếm khí, vậy mình đem triệt để lâm vào bị động. Kia người giật dây còn không có hiện thân, ta tuyệt không thể tùy tiện sử dụng hỗn độn kiếm khí. Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm lại, nhịn được sử dụng kiếm khí giải quyết chiến đấu xúc động, bắt đầu tự quan sát kỹ Thanh Huyền Tử pháp thuật. Song phương kịch liệt tranh đấu, tại trong lĩnh vực chém giết mấy chục cái hiệp. Chớ Không nói gì vì giảm bớt đám người áp lực, đem Hoa Dụng Lô định tại trong ba người ở giữa, Tử Sát Yên Hà đồng thời trôi hướng Liêu Tầm Đạo, Thẩm Bích Du cùng mình, lấy nu hòa lực lượng hóa giải Thanh Huyền Tử thế công. Pháp bảo này phối hợp hắn tịch diệt tài hoa hoàn toàn chính xác có hiệu quả, nhưng cũng tiếc, Thanh Huyền Tử pháp lực cao hơn hắn quá nhiều, lại thêm ngũ hành lĩnh vực tăng phúc, không phải một cái Hoa Dụng Lô liền có thể ngăn cản được. Cũng liền trong phiên khắc, Hoa Dụng Lô bên trên đã xuất hiện vết rách. Chớ Không nói gì sắc mặt biến hóa, quay người liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, ý đồ chữa trị Hoa Dụng Lô bên trên vết rách. Nhưng hắn mới vừa vận hành động, đỉnh đầu liền có một tòa núi cao nguy nga từ trên trời giáng xuống, hùng hậu sau thổ chi lực cơ hồ đem nhục thể của hắn đè sập. Tinh Hà Thanh Ngộng. Chớ Không nói gì lấy tay chỉ một cái, trung quanh tinh quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đầu sáng chói trường hạ, hướng lên phóng lên tận trời. Ầm ầm. song phương pháp thuật ở giữa không trung kịch liệt va chạm, tách ra ngân hoàng hai màu vầng sáng. Vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy tức thời gian, ngân hà liền bị núi cao đụng nát, ánh sao đầy trời tản mát đồng thời, cường đại sau thổ chi lực cũng đi theo vào tới. Chớ không nói gì ngực một buồn bực, hướng về sau lảo đảo mấy bước, sau đó liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Còn không đợi hắn ngăn chặn tương thế, bên cạnh lại có một đạo kim hồng chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, sát ý nghiêm nghị, chính là Quá Bạch Kim Phong. Cái này kim hồng sắc bén vô cùng, liền ngay cả pháp bảo đều bị nó chém vỡ mấy cái, chớ không nói gì nào dám đón đỡ, vội vàng ở giữa không trung đem độn quang thúc dụng, ý đồ né tránh đạo này kim hồng. Nhưng này Quá Bạch Kim Phong lại là theo đuổi không bỏ, chớ không nói gì bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể trở tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trong nháy mắt, từ hoa dụng lô bên trong bay ra mấy chục đạo hào quang màu tím, đúng là hắn hoa dụng thần đao. Hoa dụng thần đao cùng Quá Bạch Kim Phong ở giữa không trung kịch liệt giao phong, cũng chỉ giữ vững được một lát, rất nhanh liền bị Quá Bạch Kim Phong dần dần chém vỡ, cùng bạo sát ý lần nữa khóa chặt chớ không nói gì. Nguy rồi. Chớ không nói gì sắc mặt trắng bệch. Đánh đến bây giờ, hắn đã thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn là hóa giải không được thanh huyền tử thế công. Ngay tại vừa rồi cái này ngắn phút chốc thời điểm, pháp thuật của hắn liên tiếp bị phá, bây giờ đã mất chống đỡ chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái tia đạo kim hồng lao vùng một tới. Thời khắc nguy cấp, một đạo kiếm quang từ bên cạnh rớt ra, gắt gao chống đỡ giữa không trùng Quá Bạch Kim Phong. Ngay sau đó, một đoàn xanh mờ mờ mây mù từ phía sau vọt tới, đem chớ không nói gì một quyển, đảo mắt liền lộ ra thần nhạc hậu thổ phạm vi ba phủ. Ầm ầm. Ngay tại chớ không nói gì rời đi một cái mắt, cường đại sau thổ chi lực từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem hư không đập vụn, đem mặt đất cũng ném ra một cái hắc ám bực sâu. Chớ không nói gì trở về từ coi chết, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Đa tạ hai vị đạo hữu. Hắn hướng hai người khác chắp tay nói, mới vừa rồi là Liêu Tầm đạo liên thủ với Thẩm Bích Du đem hắn cứu, phàm là hai người này có một chút xíu sai lầm, hắn lúc này đều đã hóa thành thịt nát. Chư vị, người này ngũ hành lĩnh vực quá mức bá đạo, chúng ta nếu như cứ như vậy cùng hắn tiếp tục tranh đấu, đến cuối cùng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Liêu Tầm đạo một bên chém giết, một bên hướng hai người khác truyền âm. Chớ không nói gì nghe xong, lập tức truyền âm hỏi, Liêu đạo hữu, kiếm khí của ngươi còn không thể dùng sao? Hiện tại thế cục không rõ, kiếm khí dùng một đạo thiếu một đạo, ta không muốn ngay tại lúc này lộ ra át chủ bài. Thế nhưng là, người này thực lực quá mạnh, liền xem như ba người chúng ta liên thủ cũng đấu không lại hắn. Thế thì cũng chưa chắc. Ồ, Liêu huynh có cao kiến gì không? Cao kiến chưa nói tới, bất quá là liều chết đánh cược một lần thôi. Liêu Tầm đạo trong mắt tinh mang lưu chuyển, người này sở dĩ có thể áp chế chúng ta, nguyên nhân lớn nhất chính là cái này ngũ hành lĩnh vực, nếu như có thể quấy rầy lĩnh vực của hắn, dù là chỉ có một cái chớp mắt, chúng ta cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thẩm Bích Du cùng chớ không nói gì nghe xong, trong lòng hơi động. Bọn hắn minh bạch Liêu Tầm đạo thần thức phi thường cường đại, thường xuyên có thể phát hiện bọn hắn không thấy được chi tiết, đã hắn nói như vậy, khẳng định là tìm được ngũ hành lĩnh vực sơ hở. Sơ hở ở đâu? Thẩm Bích Du lập tức hỏi. Các ngươi nhìn cái này trên đất trận đồ, tổng cộng có kim một thủy hỏa thổ năm loại đạo văn, mỗi lần thanh huyền tử biến hóa pháp thuật thời điểm, tương ứng đạo văn liền sẽ trở nên sáng tỏ, còn lại đạo văn thì sẽ ảm đạm. Hai người khác nghe xong, nội tâm vẫn như cũ không hiểu, hỏi, cái này lại như thế nào? Chỗ mấu chốt ở chỗ, hai chuyện này cũng không phải là đồng thời phát sinh. Mỗi lần thanh huyền tử thi triển biến hóa thời điểm, năm cái đạo văn nhưng thật ra là đồng thời ảm đạm xuống, ngay sau đó mới có đạo văn trở nên sáng tỏ. Ồ, hai người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn một bên chém giết, một bên đem thần thức tản ra, thử quan sát kỹ chỉ chốc lát. Thật đúng là dạng này. Chớ không nói gì kinh ngạc nói, người này có thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành, mỗi lần chuyển hóa thời điểm, đạo văn sáng tỏ cùng ảm đạm cũng không phải là đồng thời phát sinh, mà là có tuần tự thứ tự, chỉ bất quá căn này cách thời gian quá ngắn, trong chiến đấu khó mà phát hiện. Thẩm Bích Du là đạo môn đệ tử, nghĩ so chớ không nói gì nhiều hơn một chút, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu Liễu Tầm đạo ý tứ. Thì ra là thế. Ngũ hành tương sinh, cũng có thể tương khắc. Cho dù ngũ hành lĩnh vực có thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành, cũng không thể vi phạm cái này tương khắc chi đạo. Nói không sai. Liêu Tầm đạo khẽ gật đầu, hướng hai người truyền âm nói, lão tặc này dù sao không phải thánh nhân, đối với ngũ hành cân bằng làm không được hoàn mỹ không một tí vết, hắn mỗi lần chuyển hóa ngũ hành, vì để tránh cho thuộc tính tương khắc, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn suy yếu lực lượng lĩnh vực. Kể từ đó, uy lực pháp thuật tùy theo yếu bớt, giảm mạnh bị phản vệ phong hiểm. Chớ không nói gì hai mắt nhắm lại, Liêu Minh có ý tứ là, chúng ta thừa cơ hội này ra tay. Đúng là như thế. Liêu Tầm đạo sắc mặt nghiêm túc, lần tiếp theo ngũ hành chuyển hóa thời điểm, Liêu Mộ đem từ bỏ phòng ngự, đem hết toàn lực chém ra mạnh nhất một kiếm, hy vọng hai vị đạo hữu có thể cùng ta phối hợp. Thẩm Bích Du lông mày cau lại, thế nhưng là, cứ như vậy, chúng ta liền được ăn cả ngã về không, nếu như một kích này không thể chém giết Thanh Huyền Tử, chúng ta chỉ sợ đều sẽ bị hắn giết chết. Thẩm huynh yên tâm, nếu như Thanh Huyền Tử có thể bảo vệ tốt chúng ta một kích này, Liêu Mộ sẽ không chút do dự vận dụng kiếm khí, tuyệt sẽ không để mọi người chết ở chỗ này. Liêu Tầm đạo trầm giọng nói. Thẩm Bích Du cùng chớ không nói gì nghe xong, trong nháy mắt yên tâm không ít. Bọn hắn đều được chứng kiến hỗn độn kiếm khí uy lực, có một chiêu này là tẩy, bọn hắn cũng không có nỗi lo về sau. Tốt, đã Liêu huynh nói như vậy, Mạc Mỗ tự nhiên đem hết toàn lực phối hợp. Thẩm Mỗ cũng là. Ba người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, đối mặt chung quanh biến hóa khó lường thần thông phép thuật, không còn giống trước đó như vậy mê mang. Cứ như vậy lại đấu mười mấy hiệp, Thẩm Bích Du âm thầm đem huyền thành tiên khí tán đi một chút, cố ý bán cái sơ hở cho đối phương. Thanh Huyền Tử Viễn nhìn từ xa gặp, trong mắt hàn mang lóe lên. Ngươi chờ mình muốn chết, đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Theo hắn tâm niệm vừa động, giữa không trung ngũ hành chuyển hóa, nguyên bản vây công Liễu Tầm đạo vạn cổ dây leo lặng yên tản đi, ngược lại biến thành vô tướng kiếm hỏa, từ phía sau đánh út về phía Thẩm Minh Du. Ngay tại lúc này, Liêu Tầm Đạo nhìn đến rõ ràng, lĩnh vực bên trong, năm loại đạo văn đồng thời suy yếu, đại biểu cho lĩnh vực chi lực hạ xuống thấp nhất. Mặc dù nhưng thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, ngay cả một hơi cũng chưa tới, nhưng ba người đã sớm chuẩn bị, vì chính là giờ khắc này. Đạo thủ, Liêu Tầm Đạo lấy tay chỉ một cái, hỏi kiếm hóa thành đen trắng côn bằng, hung hăng chém về phía Thanh Huyền Tử. Một kiếm này không giữ lại chút nào, thể nội pháp lực dốc toàn bộ lực lượng, mà lại chỉ công cấp phòng, hiển nhiên là muốn cùng Thanh Huyền Tử quyết một trận thắng thua. Hai người khác cũng không do dự. Thẩm Bích Du trong tay pháp quyết gấp bó, đem tất cả huyền thanh tiên khí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một cây dài mười trượng trường mâu màu tím, hướng Thanh Huyền Tử bay đi. Chớ không nói gì thì cắn chót lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại hoa dụng lô bên trên. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hoa dụng lô bỗng nhiên nổ tung, tử hà phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền rơi vào Thanh Huyền Tử đỉnh đầu, biến thành lít nha lít nhít phong ấn phù văn. A. Thanh Huyền Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, ba người này sẽ trong cùng một lúc lựa chọn cùng mình liều mạng, mà lại thời cơ này nắm đến vừa đúng. Bọn hắn làm sao biết ta lĩnh vực được điểm? Chẳng lẽ là trùng hợp? Không, đây không có khả năng. Trong chốc ngắn này, Thanh Huyền Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì ba người thần thông phép thuật đã đến trước mặt. Đáng chết! Thanh Huyền Tử sắc mặt tâm trầm, hai tay pháp quyết vừa bấm, ý đồ thi triển một loại nào đó pháp thuật. Nhưng pháp lực của hắn vừa mới một bật chuyển, trung quanh liền sinh ra cường đại phong ấn chi lực, giống như một cái vô hình kén tầm đem hắn nhốt ở bên trong. Ngay sau đó, Liêu Tầm Đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Thẩm Bích Du trường mâu màu tím cũng từ phía sau lưng đánh tới. Ba người không có chút nào giữ lại, đều đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thanh Huyền Tử hộ thể linh quang bị kiếm khí cùng huyền thanh tiên khí liên thủ vỡ nát. Mắt thấy sau một khắc liền muốn đem hắn chém giết ở đây, Thanh Huyền Tử đỉnh đầu lại là hào quang lóe lên, xuất hiện một cái tạo hình cổ pháp quỷ dị la bàn. Trên la bàn có một cây ốm dài kim đồng hồ, xoay tròn cấp tốc mấy vòng, cuối cùng dừng lại tại cái nào đó khắc độ. Cũng liền tại kim đồng hồ dừng lại một khắc này, Thanh Huyền Tử khí tức đột nhiên biến mất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Xoát. Kiếm quang rơi xuống, trường mâu cũng đâm đi qua. Đáng tiếc tất cả đều nhào không, ở giữa không trung giao thoa mà qua. Cái này sao có thể? Thẩm Bích Du mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Phải biết, ba người bọn họ thần thức đã khóa chặt Thanh Huyền Tử, không có khả năng cứ như vậy vô thành vô tức biến mất. Chớ nói chi là, chớ không lời phong ấn bí thuật đã đem Thanh Huyền Tử không gian chung quanh đều phong ấn, ngay cả độn quang cũng không thể thôi động, hắn là thế nào chạy trốn? Thẩm, chớ hai người nghĩ mãi mà không rõ, liền ngay cả Liêu Tầm Đạo cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Thần trí của hắn chi lực đã đủ cường đại, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay cả hắn cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Duy nhất có thể để xác định chính là Thanh Huyền Tử biến mất nhất định cùng đỉnh đầu hắn kia cái la bàn có quan hệ. Không đợi hắn nghĩ lại, nơi xa bỗng nhiên truyền đến dị động. Cẩn thận! Liêu Tầm Đạo lập tức quay người vung ra một kiếm, kiếm quang phá không, hướng hắn thần thức cảm ứng vị trí một kiếm chém tới. Nhưng mà một kiếm này lại là trễ. Chỉ gặp chớ không nói gì sau lưng hư không xé rách, nồng đậm một thuộc tính pháp lực trào lên mà ra, hóa thành màu xanh dây leo, đem hắn buộc chặt chẽ bước vàng. Cùng lúc đó, canh kim chi khí hóa thành vô số rưỡi mang, từ bốn phương tám hướng hướng hắn kích xạ mà tới. Chớ không nói gì vừa rồi đem toàn bộ pháp lực đều dùng để phong ấn Thanh Huyền Tử, lúc này chính là suy yếu nhất thời điểm, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị công phá phòng ngự. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, chớ không lợi Việt Thái Dương bị kim châm xuyên thủng, mặc dù không có máu tươi chảy ra, nhưng ánh mắt của hắn lại bắt đầu tăng dã. Mạc huynh, Liêu Tầm Đạo sắc mặt đại biến. Kiếm quang của hắn lúc này mới đến, kiếm khí trào lên, đem hư không xé rách, lộ ra một lao giả thân ảnh. Chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Thanh Huyền Tử. Không thể không nói, biểu hiện của các ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Thanh Huyền Tử cười lớn một tiếng, thể nội pháp lực lưu chuyển, song trưởng tế xuất, pháp lực mạnh mẽ chuyển hóa làm ngũ hành pháp thuật, mục tiêu khóa chặt đã trọng thương chớ không nói gì. Thời khắc nguy cấp, Liêu Tầm Đạo cùng Thẩm Bích Du đồng thời đổi tới, hai người riêng phần mình thi triển thần thông, cưỡng ép đón đỡ Thanh Huyền Tử một trường. Ầm! Trong tiếng nổ, sắc mặt hai người trắng bệch, mang theo chớ không nói gì hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Nhưng vào lúc này, ba người bên cạnh không gian xé rách, một cỗ nhu hòa pháp lực từ đó tuôn ra, đem ba người một quyển, đúng là kéo vào sâu trong hư không. Chương 2328, nhược điểm. Chương 2328, nhược điểm. Theo một trận trời đất quay cuồng, Liêu Tầm Đạo đám ba người một lần nữa rơi vào trên mặt đất. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy là một cái nhỏ hẹp hắc ám không gian, trong không gian không có cái gì, chỉ tại vị trí trung ương đứng thẳng một gian nhà gỗ. Nhà gỗ tiền trạm lấy một thiếu nữ, tố y trường bảo, nhìn qua lại có một loại ngốc ngây ngốc cảm giác. Liêu Tầm Đạo nhận ra nàng này, kinh ngạc nói, ngươi là Thanh Hư Động Thiên Trung Linh? Ừ, là ta. Tố y nữ tử rất chân thành gật gật đầu. Trung sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời vừa ra miệng, Thẩm Bích Du đống nhiên tỉnh ngộ lại. Vừa rồi bọn hắn kiểm tra chiến trường thời điểm, phát hiện còn có người thứ tư khí tức, người này từ Thanh Huyền Tử trong lĩnh vực đào thoát ra ngoài. Bây giờ xem ra, kia duy nhất người sống sót chính là trước mắt Trung Linh. Sở Sung Ly, tao báo bọn hắn đều đã chết. Ngươi là thế nào chỗ tới? Liêu Tầm Đạo bất động thanh sắc hỏi. Thanh Huyền Tử ngũ hành chuyển hóa cũng không hoàn mỹ, ta tính toán hắn mỗi lần thi pháp thời gian khoảng cách, tìm tới quy luật về sau, mới từ hắn ngũ hành trong lĩnh vực chạy trốn ra ngoài. Ồ. Liêu Tầm Đạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Trung Linh lại có cường đại như thế thôi diễn năng lực. Phải biết, Thanh Huyền Tử pháp thuật thiên biến bản hóa, mình là ỷ vào bản tôn lực lượng thần thức mới tìm được sơ hở, mà nàng này thế mà có thể thôi diễn đối phương thuật pháp. Vậy ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này? Liêu Tầm Đạo lại hỏi. Ta bị hắn khống trụ. Trung Linh sắc mặt từ đầu đến cuối không có nửa điểm biến hóa, ngữ khí bình tĩnh nói, Thanh Huyền Tử một đường truy sát đến đây, dùng pháp lực bao phủ phương biên hơn 10 dặm khu vực, ta không cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể trốn vào mình sáng tạo không gian giới chỉ bên trong. Nếu như không phải là các ngươi vừa rồi phát động hắn một bộ phận cấm chế, ta đều không thể đem các ngươi kéo vào được. Thì ra là thế. Liêu Tầm Đạo khẽ gật đầu, ánh mắt tại Trung Linh trên thân đánh giá một phen. Nàng này nhìn ngốc ngây ngốc ai biết tâm tư lại vô cùng kín đáo, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc, dù là đồng môn chết ở trước mặt nàng đều không có cảm giác. Ta vừa rồi một mực tại quan sát các ngươi chiến đấu, cảm giác được các ngươi là có tiềm lực có thể đánh bại Thanh Huyền Tử. Trung Linh chậm rãi nói. Ừm. Thẩm Bích Du sững sờ, hỏi, ngươi một mực tại quan sát, vậy tại sao không xuất thủ tương trợ đâu? Trước đó ta không xác định thực lực của các ngươi, nếu như chênh lệch quá nhiều, ta ra ngoài sẽ chỉ dựng vào tính mạng của mình mà thôi. Có ý tứ gì? Thẩm Bích Du lông mày cau lại, chẳng lẽ nói, thực lực chúng ta không đủ, ngươi liền đối đồng môn thấy chết không cứu rồi? Không kém bao nhiêu đâu, bất quá cũng phải nhìn tình huống mà định ra. Trung Linh thanh âm vô cùng nhu hòa, nhưng lời nói ra lại làm cho người có một tia trái tim băng giá. Thẩm Bích Du sắc mặt âm trầm mấy phần. Liêu Tầm Đạo lại là mỉm cười, chắp tay nói, quân tử luận việc làm không luận tâm, vô luận như thế nào, đều là đạo hữu đã cứu chúng ta, đa tạ. Trung Linh khẽ gật đầu, xoay tay phải lại, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một hạt màu đỏ đan dược. Viên đan dược này là ta dưới cơ duyên xảo hợp mới đến, có thể trong khoảng thời gian ngắn chấn áp thương thế, mà lại không có quá lớn tác dụng phụ. Liêu Tầm Đạo tiếp nhận đan dược, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cùng Thẩm Bích Du liếc nhau một cái, gặp cái sau nhẹ nhàng gật đầu, liền không do dự nữa, đem đan dược đút cho đã trọng thương Chớ Không Nói Gì. Đan dược vào bụng về sau, Chớ Không Nói Gì nguyên bản đóng chặt mí mắt hơi nhúc nhích một chút, khí tức cũng đang từ từ khôi phục. Quả nhiên hữu dụng. Thẩm Bích Du trên mặt lộ ra vui mừng. Không bao lâu hắn liền sẽ thức tỉnh, bất quá khôi phục không đến toàn thịnh thời kỳ, nhiều nhất chỉ có 5 thành thực lực đi. Trung Linh thản nhiên nói. Còn có loại đan dược này sao? Thẩm Bích Du hỏi. Trung Linh lắc đầu, ta cứ như vậy một viên, vốn là giữ lại cho Sở Sư Tỷ, nhưng Sở Sư Tỷ chết được quá nhanh. Thẩm Bích Du nghe xong sững sờ, lập tức khe khẽ thở dài. Lần này hư cảnh luận đạo đạo, nho hai phái tử thương nhiều lắm. Nhớ ngày đó 40 vị thiên tiêu đồng thời tiến vào bí tịch này, hiện tại không biết còn thừa lại bao nhiêu. Ngươi cái này không gian giới chỉ còn có thể kiên trì bao lâu? Liêu Tầm Đạo đột nhiên hỏi. Vốn đang có thể kiên trì rất lâu, nhưng vừa mới đem ngươi nhóm kéo vào được một mấy mắt, chỉ sợ đã bại lộ nơi này vị trí. Ta đoán nhiều nhất chỉ cần một khắc đồng hồ, Thanh Huyền Tử liền có thể tìm tới nơi này. Một khắc đồng hồ a? Liêu Tầm Đạo trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, coi như Chớ Không Nói Gì có thể khôi phục năm thành chiến lực, hợp chúng ta bốn người chi lực, chỉ sợ còn không phải Thanh Huyền Tử đối thủ. Trung Linh nhẹ gật đầu, nếu như chính diện đánh nhau, đích thật là như thế. Ừm. Liêu Tầm Đạo nghe được nàng ý ở ngoài lời, lập tức hỏi, còn có những phương pháp khác sao? Trung Linh không trả lời mà hỏi lại, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại những người này trên thân, chỉ ít có hai điểm trái với lẽ thường địa phương. Thứ nhất, bọn hắn rõ ràng đã chết, vì cái gì còn có thể tái tạo nhục thân? Thứ hai, tiến vào luân hồi giới người đều không thể thoát khỏi luân hồi pháp tắc trói buộc, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người nói là? Liêu Tầm Đạo ánh mắt sáng lên. Trung Linh lại nói, hoặc là ta đổi cái thuyết pháp, vì cái gì bọn hắn chỉ có thể ở nơi này hoạt động, mà không cách nào đi đến thế giới của chúng ta? Rõ ràng chúng ta đều có thể tiến vào nơi đây, bọn hắn vì cái gì không thể đi ra ngoài đâu? Thì ra là thế. Liêu Tầm Đạo lộ ra vẻ chợt hiểu, lần nữa dò xét trước mắt vị nữ tử này, trong lòng ẩn ẩn có chút bội phục. Nàng này đối mặt nguy hiểm lúc đủ rất bình tĩnh, mà lại tâm tư kín đáo, am hiểu phân tích, điểm này thắng qua đạo minh đại bộ phận thiên tiêu. Thẩm Bích Du còn có một tia không hiểu, trầm ngâm nói, ý của các ngươi nói là, cái này họa thế hư cảnh có một loại nào đó lực lượng quỷ dị, hạn chế những người này hành động, để bọn hắn không cách nào rời đi nơi này. Trung Linh lắc đầu, nếu nói như vậy, bọn hắn tại sao muốn bánh xe phụ về rơi trốn đến nơi đây? Ta nhìn vừa bạn tương phản, không phải họa thế hư cảnh hạn chế bọn hắn, mà là bởi vì có họa thế hư cảnh tồn tại mới để bọn hắn có được nhục thân. Lời vừa nói ra, Thẩm Bích Du ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chốc lát sau, hắn lại chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói, không tệ, không tệ. Lời giải thích này hoàn toàn chính xác nói thông được. Những người này rõ ràng đã chết, sẽ không có nhục thân, nếu như không có nhục thân, coi như tiếp qua 100 vạn năm, bọn hắn cũng góp nhặt không đến như thế pháp lực mạnh mẽ. Trung Linh lại nói, đã tìm được bọn hắn cường đại căn nguyên, liền phải nghĩ biện pháp chặt đứt căn này nguyên. Ta trước đó quan sát các ngươi đấu pháp, phát hiện Thanh Huyền Tử khí tức cùng họa thế hư cảnh là dính liền nhau, hắn giống như là một gốc đại thụ che trời, cắm rễ tại bên trong vùng không gian này, nếu như chúng ta có thể đem hắn dễ nổ, vậy hắn liền không đủ gây sợ. Là kia la bàn. Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm lại. Không tệ, vừa rồi kia la bàn xuất hiện một nháy mắt, ta phát hiện hắn cơ hồ cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Rất rõ ràng, kia la bàn chính là môi giới, trợ giúp hắn hấp thu họa thế hư cảnh lực lượng nào đó, dùng để duy trì nhục thân. Chắc không được hắn có thể đào thoát chúng ta pháp thuật khóa chặt. Nguyên lai hắn tế ra la bàn trong nháy mắt liền đã dung nhập phương thế giới này, có thể tùy ý chuyển đổi không gian. Thẩm Bích Du lộ ra vẻ chợt hiểu, dừng một chút, lại nói cách khác, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hư hắn cái tiêu quỷ dị la bàn. Đúng là như thế. Trung Linh nhẹ gật đầu. Đạo hữu tâm tư kỳ náo, quan sát nhập vi, làm cho người bội phục. Liêu Tầm Đạo từ đáy lòng khen. Trung Linh nghe xong, vẫn như cũng là ngơ ngác một dáng vẻ, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Cũng không thể nói như vậy, trước đó ta cùng Sở Sư Tỷ Tào Sư Minh ba người bọn họ liên thủ đều không có bước ra Thanh Huyền Tử La Bàn, nếu như không phải là các ngươi toàn lực một trận chiến, ta chỉ sợ còn không thể xác định hắn căn nguyên ở nơi nào. Ngay tại ba người trò chuyện thời khắc, chớ không nói gì cũng mơ màng tỉnh lại. Hắn nghe thấy được đám người đối thoại, dùng hư nhược thanh âm nói, thì ra là thế, đã chư vị quyết định tái chiến Thanh Huyền Tử, Mạc Mộ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Ngươi trước khôi phục một chút pháp lực đi. Liêu Tầm Đạo nói khẽ. Chớ không nói gì không chần chờ, lúc này từ mình trong nhận chứa đổ lấy ra một hạt khôi phục pháp lực đang dược, nuốt vào bụng, về sau liền bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Đám người không nói gì thêm, tiến lặng thủ bên cạnh hắn. Cứ như vậy qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, trung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, bầu trời tối tăm bên trên xuất hiện từng đầu khe hở. Liêu Tầm Đạo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trong cái khe có ngọn lửa nóng bỏng đang nhảy nhót. Vô tướng kiếm hỏa. Hắn hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, này lao tặc cuối cùng vẫn tìm được nơi này. So ta dự liệu muốn nhanh một chút. Trung Linh thản nhiên nói, chuẩn bị nên chiến đi. Liêu Tầm Đạo đứng dậy, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem hỏi kiếm tế lên đỉnh đầu. Cùng một thời gian, cả vùng không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Thương khung bị xé mở một đầu to dài vết rách, chỉ nghe một cái giản mua tiếng cười từ sâu trong bóng tối truyền đến, tìm tới các ngươi. Lời còn chưa dứt, một con pháp lực đại thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía đám người. Bàn tay này năm ngón tay nhan sắc không giống nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực giao thế luân chuyển, đem pháp thuật uy lực tăng phúc đến cực hạn. Đến hay lắm. Chớ không nói gì từ dưới đất đứng lên thân đến, xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt vô cùng kiên định, lần này nhất định phải cùng lão tặc phân cái cao thấp. Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm lại, bí mật truyền âm nói, ta đến tấn công chính diện, Mạc đạo hữu phong tỏa hắn hành động, Thẩm Minh lấy Huyền Thành Tiên khí giúp chúng ta phòng ngự, về phần phá hư la bàn nhiệm vụ, có thể giao cho Trung đạo hữu. Không có vấn đề. Trung Linh xoay tay phải lại, tế ra pháp bảo của mình, lại là một cây cái chổi. Liêu Tầm Đạo mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không có thời gian đi truy đến cùng những thứ này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trung Linh. Động thủ. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, hỏi kiếm hóa thành côn bằng chi hình, hướng lên phóng lên tận trời, chính diện chém về phía con kia pháp lực đại thủ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, pháp lực chân nguyên tứ tán lao nhanh, vô kiên bất tồi kiếm khí đều bị đánh thành một mịn. Liêu Tầm Đạo ngực khó chịu, cưỡng ép nuốt xuống trong cổ họng máu tươi, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Ta đến giúp ngươi. Thẩm Bích Du Huyền Thanh Tiên khí kịp thời đổi tới, trợ giúp hắn hóa giải Thanh Huyền Tử một bộ phận pháp lực. Cùng lúc đó, chớ không nói gì đem một ngụm tinh huyết phun tại hoa dụng lô bên trên, đạo đạo tử hà phóng lên tận trời, ở giữa không trung hợp thành một cái huyền diệu phong ấn lồng giam. Lao trong lồng, một bóng người chậm rãi hiện thân, chính là Thanh Huyền Tử. Hắn mặc dù bị khống trụ, nhưng không chút nào không hoảng hốt, thậm chí còn lộ ra vẻ khinh thường. Hừ, ba người các ngươi toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại có người thủ thường, còn vọng tưởng có thể chiến thắng ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, hung hậu pháp lực lao nhanh mà ra, hóa thành ngũ hành chi lực, ở giữa không trung tạo thành một cái cự đại trận đồ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị lồng chụp vào trong ngũ hành lĩnh vực, cảm giác áp bách mạnh mẽ lần nữa vào tới. Liêu Tầm Đạo đứng mũi chịu sào, hắn cùng Thanh Huyền Tử ở chính diện chém giết, áp lực lớn nhất, có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nhưng hắn không có lùi bước, thể nội pháp lực giống như thủy triều tuôn ra, đều hóa thành lăng lệ kiếm khí, hung hăng đâm về đối phương. Ha ha, ngươi tuy là kiếm tu, lại sao địch nổi lão đạo huyền diệu chi thuật? Tới đây cho ta đi. Thanh Huyền Tử manh quát một tiếng, đưa tay cách không khẽ bổ. Mấy trăm đầu dây leo xuất hiện tại bốn phía, Liêu Tầm Đạo hộ thể linh quang tựa như là giấy đồng dạng, bị những này dây leo hút khô linh lực, lại đem thân thể của hắn trói lại. Xoát. Liêu Tầm Đạo thân bất do kỷ, hướng Thanh Huyền Tử vị trí bay đi. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén canh kim chi khí tại Thanh Huyền Tử đầu ngón tay ngưng tụ. Ngươi dù sao cũng là kiếm tu, lão phu liền dùng đạo này quá bạch kim phong tiễn ngươi lên đường đi. Thanh Huyền Tử tiếu dung âm trầm, tay phải ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm, hướng Liêu Tầm Đạo đống nhiên đâm tới. Trong nháy mắt, kim mang phá không, duệ không thể đỡ. Liêu Tầm Đạo chỉ dựa vào tự thân kiếm khí căn bản ngăn không được Thanh Huyền Tử quá bạch kim phong. Vẹn vẹn chỉ chống đỡ một lát, kiếm quang liền bị canh kim chi khí chém vỡ, vô số kiếm khí hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại một đạo kim hồng lao nhanh mà đến. Thời khắc nguy cấp, một đoàn màu xanh sương mù từ trên trời giáng xuống, kéo chặt lấy Thanh Huyền Tử quá bạch kim phong. Lại là Thẩm Bích Du đem hết toàn lực, dùng Huyền Thanh Tiên khí giảm bớt Thanh Huyền Tử thế công. Muốn chết. Thanh Huyền Tử tiên phong đạo cốt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lúc này mặt mũi tràn đầy hung quang, sắc ý cường thịnh. Hắn ở giữa không trung biến hóa một cái pháp quyết, quá bạch kim phong một phân thành hai, hóa thành vô tướng kiếp hỏa cùng Tam Nguyên chân thủy. Trong chốc lát, thủy hỏa giao thế, pháp lực mạnh mẽ quét sạch mà ra, đem Thẩm Bích Du từ Huyền Thanh Tiên khí bên trong bức ra. Nô. Thẩm Bích Du hiển lộ thân hình, thân thể khẽ run lên, sau đó phun ra ngụm lớn máu tươi. Thanh Huyền Tử cười lạnh liên tục, ngươi ngược lại là giảm nghĩa khí, đã như vậy, vậy liền thay hắn đi chết đi. Nói chuyện đồng thời, ngũ hành chi lực cấp tốc chuyển hóa, thủy hỏa giao thế ở giữa, đem pháp thuật uy lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, Thẩm Bích Du miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ngay tại lúc này, Liêu Tầm Đạo trong mắt tinh mang lưu chuyển. Thanh Huyền Tử đánh bại Thẩm Bích Du một cái mắt, sử dụng ngũ hành chuyển hóa chi thuật, lực lượng lĩnh vực tại thời khắc này giảm xuống tới cực điểm. Hắn không do dự, lập tức thôi động hỏa kiếm, hướng Thanh Huyền Tử chém vụt mà đi. Hừ. Thanh Huyền Tử sớm có đón trước, phản tay vụ một cái, sau thổ chi lực hóa thành bàn tay khổng lồ, gắt gao cầm kiếm quang của hắn. Cùng lúc đó, quá bạch kim phong từ sau thổ bàn tay trong lòng bàn tay bay ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Liêu Tầm Đạo trước mặt. Phốc phốc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, quá bạch kim phong xuyên thủng Liêu Tầm Đạo vai trái. miệng vết thương của hắn máu chảy ồ ạt, nhưng không có dừng lại độn quang ý tứ, ngược lại tăng nhanh tốc độ, còn như là cỗ sao chổi xông về Thanh Huyền tử. Chương 2329, Trạm Thanh Huyền chương 2329, Trạm Thanh Huyền a. Thanh Huyền tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Liêu Tầm Đạo làm một kiếm tu, tại bản mệnh phi kiếm bị mình khóa lại thời điểm, thế mà lại thẳng vào hướng mình xông lại. Hắn điên rồi phải không? Cứ việc có chút khó có thể tin, nhưng Thanh Huyền tử xưa nay cẩn thận, càng là khắc thường sự tình hắn càng không dám xem thường. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Liêu Tầm Đạo kiếm ý trào lên, một cỗ lăng lệ chi khí từ trên người hắn phát ra, phản phất người này bản thân liền là một thanh kiếm sắc. Thừa dịp lĩnh vực chi lực yếu bất trong nháy mắt, hắn cùng mình ở giữa khoảng cách bị cấp tốc rút ngắn, đảo mắt liền đã đến trăm trượng trong vòng. "Hảo tiểu tử." Thanh Huyền tử không dám thất lễ, hai tay pháp quyết gấp bóp. Lĩnh vực chi lực yếu bất chỉ có ngắn như vậy ngắn một cái chớp mắt, giờ này khắc này, ngũ hành lực lượng lĩnh vực đã khôi phục như lúc ban đầu, Thanh Huyền tử pháp lực cũng trước người ngưng tụ, rất nhanh liền xuất hiện năm loại hoàn toàn khác biệt thần thông dị tượng. "Đi." Thanh Huyền tử không có chút nào giữ lại, thể nội pháp lực giống như thủy triều tuôn ra, ý đồ chém giết trước mắt vị này kiếm tu. Nhưng ngay tại hắn thi triển pháp thuật trong nháy mắt, một cái cổ pháp lư hương từ trên trời giáng xuống, lư hương bên trên đứng đấy một vị thư sinh trung niên, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngọc kinh gió nổi lên phái tinh sông, 12 lầu đại táng xuân thu, ngàn trượng hoa dụng phong tiếp hải, nửa tấc băng tâm khóa nghiệp sóng. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại phong ấn chi lực từ trên trời giáng xuống, gắt gao khóa lại Thanh Huyền tử thân thể. "Ngươi?" Thanh Huyền tử mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp chớ không lời sau lưng xuất hiện nguyên thần hư ảnh, điểm điểm linh quang từ cái này hư ảnh xa xuất dưới, phản phất là lư hương thiêu đốt vật liệu, khiến cho hoa dục lô lô hỏa càng ngày càng tràn đầy. "Ngươi thế mà đốt nguyên thần của mình, coi như ngươi có thể còn sống sót, về sau cũng không có hy vọng trở thành thánh." Thanh Huyền tử giống to. Chớ không nói gì nghe xong, lại là không nói một lời, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chuyên chú vào thi pháp. Rất nhanh, cỗ này phong ấn chi lực liền bao trùm Thanh Huyền tử thân thể, đem hắn kéo vào bùn trong đàm. "Hừ, coi như ngươi thiêu đốt nguyên thần, lại có thể vây khốn ta bao lâu?" Thanh Huyền tử trong mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết rót vào ngũ hành lĩnh vực bên trong, toàn thân pháp lực như là sôi trào lên, liên tục không ngừng xông hướng bốn phía. Cũng liền thời gian một cái nháy mắt, chớ không lời phong ấn lồng giam liền xuất hiện vết rách. Bản thân hắn càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run rẩy, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Bất quá, chớ không nói gì lúc đầu cũng không có hy vọng xa vời có thể vây khốn Thanh Huyền tử bao lâu, cái này ngắn ngủi trong chốc lát, chính là hắn vì Liêu Tầm Đạo có khả năng tranh thủ cực hạn. "Lão tặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Liêu Tầm Đạo khôi phục tự do, giận quát một tiếng, hóa thành độn quang tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới Thanh Huyền tử trước mặt, khoảng cách người này không đến ba thước. Hai người cơ hồ mặt đối mặt, nhận lấy cái chết. Liêu Tầm Đạo lấy thân là kiếm, một trường hung hăng đánh về phía trước mặt Thanh Huyền tử. Thanh Huyền tử hơn phân nửa pháp lực đều bị chớ không nói gì phong ấn, lúc này chỉ có thể thôi động còn sót lại một phần nhỏ pháp lực, hóa thành quá bạch kim phong đâm về phía nam tử trước mắt. Trong chốc ngắn này, hai người đều làm ra lựa chọn tương đương, chỉ công không phòng. Nhìn như là muốn lưỡng bại câu thương kết quả, nhưng ở Liêu Tầm Đạo sắp đánh trúng Thanh Huyền tử trong nháy mắt, cái sau đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị la bàn. Trên la bàn kim đồng hồ quay tít một vòng, Thanh Huyền tử thân thể liền cấp tốc tiêu tán, phản phất dung nhập mảnh không gian này, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Phốc phốc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, quá bạch kim phong thật sự địa động mặc vào Liêu Tầm Đạo ngực. Nhưng Liêu Tầm Đạo công kích lại chỉ đánh vào tàn ảnh bên trên, cũng không có đả thương được Thanh Huyền tử mảy may. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Nàng này tay cầm cái chổi, ở giữa không trung nhẹ nhàng quét qua, tựa như là quét cho bụi, thế mà đem sắp bỏ chạy Thanh Huyền tử cho quét ra. Thanh Huyền tử hiện thân về sau, bước chân lảo đảo, thân hình bất ổn, trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt. Hắn xoay đầu lại, mới phát hiện mình pháp thuật thế mà bị người phá giải. Cái này, đây là pháp bảo gì? Thanh Huyền tử nhìn chằm chằm nữ tử trong tay cái chổi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trung Linh không có trả lời, hai tay vung lên cái chổi, tựa như là vung lên một thanh lưỡi búa, hung hăng bổ về phía Thanh Huyền tử đỉnh đầu la bàn. "Hừ." Thanh Huyền tử lười nhác hỏi lại, giơ tay lên, từ trong tay áo ném ra một cây màu xanh dây thừng. Đúng là hắn thái ớt thanh minh tác. Chỉ cần bị pháp bảo này trói lại, mặc ngươi có mạnh hơn pháp lực đều không thi triển ra được, mà tại khoảng cách gần như thế, Trung Linh căn bản tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy cái này sợi dây thừng liền muốn mặc ở trên người nàng, bên cạnh đột nhiên có bóng người lóe lên, đem nó đẩy ra. Soát. Thái ớt thanh minh tác rơi xuống. Lại là Liêu Tầm Đạo tại thời khắc mấu chốt này thay thế Trung Linh, để cho mình bị thái ớt thanh minh tác bộ bên trong. Ta không cách dùng lực. Liêu Tầm Đạo cười ha ha. Hai tay của hắn bị dây thừng trói lại, lại không trở ngại tự thân hành động, lúc này thả người nhảy lên, một cước hung hăng đạp hướng về phía Thanh Huyền tử. Trung Linh cũng không có nửa điểm do dự. Nàng tựa hồ luôn có thể tại thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhìn cũng không nhìn Liêu Tầm Đạo một chút, quả quyết vung lên cái chổi, lần nữa đánh về phía Thanh Huyền tử đỉnh đầu la bàn. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, kia la bàn bị nàng cái chổi đánh nát. Thanh Huyền tử giống như là nghe thấy được nhất âm thanh khủng bố, đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt đại biến. Kiếp vận la bàn, ta kiếp vận la bàn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy khí tức của hắn nhanh chóng hạ xuống, nhục thân cũng đang nhanh chóng khô héo. 3. Cơ hồ trong cùng một lúc, Liêu Tầm Đạo bàn chân lớn cũng giẫm tại trên mặt của hắn. Liêu Tầm Đạo là kiếm linh thân thể, nhục thân chi lực so á thánh cảnh thể tu còn kinh khủng, một cước này xuống dưới, trực tiếp đem Thanh Huyền tử cái mũi cho giẫm bằng. A! Thanh Huyền tử máu me đầy mặt, hét thảm một tiếng, hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Liêu Tầm Đạo cùng Trung Linh đắc thế không tha người, cái trước hai chân đạp mạnh, cái sau cái chổi quét liên tục, mỗi một cái đều tàn nhẫn vô cùng, đánh cho Thanh Huyền Tử thân thể vặn vẹo biến hình. Quả thật ứng Trung Linh trước đó suy đoán, không có cái kia quỷ dị la bàn làm môi giới, Thanh Huyền Tử liền đã mất đi cùng phương thiên địa này liên hệ, nhục thân chi lực cấp tốc suy yếu. Hắn nguyên bản hạc phát đồng nhan, lúc này lại làn da khô cát, giống như là khô héo vỏ cây. Không có nhục thân làm ủng hộ, hắn tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong góp nhặt pháp lực cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua, liền trong khắc thời gian này, khí tức của hắn đã giảm xuống hơn phân nửa, còn không bằng ở đây những người khác. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, Liêu Tầm Đạo một cước đem Thanh Huyền Tử từ giữa không trung giẫm vào lòng đất. Trung Linh sau đó đuổi theo, quét qua cây chổi đem hắn đánh cho ruột xuyên bụng nát. Lúc này Thanh Huyền Tử đã hoàn toàn thay đổi, đầu lâu xương so trước đó lớn gấp đôi, ngũ quan đều bị đạp nát, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, bích máu tươi màu lục điên cuồng tuôn ra. Dừng tay, dừng tay. Lão phu nhận thua, lão phu nhận thua. Thanh Huyền Tử dùng mơ hồ không rõ thanh âm hướng hai người cầu xin tha thứ. Liêu Tầm Đạo cười lạnh nhất thanh, nói cái gì đều vô dụng, ngươi lão tặc này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi thành thánh chi pháp, đây là ta một mình sáng tạo pháp môn, có thể tránh cùng thiên đạo tranh chấp. Thanh Huyền Tử lớn tiếng nói, muốn ta đọa vào luân hồi giới, trở thành giống như ngươi quái vật sao? Liêu Tầm Đạo bất vi sở động, trong mắt của hắn hàn quang lưu chuyển, không có nửa điểm do dự, một cước hung hăng đặt xuống. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thanh Huyền Tử nhục thân triệt để hóa thành cho bụi, pháp lực của hắn như là vỡ đê hướng bốn phía tán đi, nguyên thần cũng bị ép thành bụi phấn, chỉ có một đạo chân linh chạy trốn ra ngoài, y đổ bay về phương xa. Ba! Chỉ nghe một tiếng vang dọn, lại là Trung Linh cái chổi vô tình rơi xuống, đem điểm ấy chân linh đập thành cho bụi. Hắn chết. Trung Linh xác nhận một chút, nói mà không có biểu cảm gì nói. Liêu Tầm Đạo cũng không có phớt lờ, đem lực lượng thần thức quyết tán đến bốn phía, tự quan sát kỹ chỉ chốc lát, cuối cùng xác định cái này Thanh Huyền Tử đã thân tử đạo tiêu. Lao tặc này thật đúng là khó giết. Liêu Tầm Đạo nói, hoạt động một chút gân cốt, thái ớt thanh minh tác từ trên thân rụng xuống, bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Trung Linh nhẹ gật đầu, vừa rồi kia hạ sát thực hung hiểm, không phải hắn chết chính là chúng ta vong, cho nên không có cách nào chiếu cố đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Minh Bạch. Liêu Tầm Đạo mỉm cười, Trung đạo hữu cách làm tại lúc ấy tới nói là lựa chọn chính xác nhất, cơ hội kia chớp mắt là qua, nếu như ngươi lo trước lo sau, chết khả năng chính là chúng ta. Trung Linh nghe xong, trên mặt biểu lộ có một tia biến hóa rất nhỏ. Nàng nhìn về phía Liêu Tầm Đạo, một lát sau mỉm cười, đa tạ đạo hữu lý giải. Không nói trước những này, nhìn xem Thẩm Bích Du bọn hắn thế nào. Liêu Tầm Đạo trong lòng vẫn là lo lắng thầm, chớ hai người thương thế, lúc này thôi động đột quang, quay trở về trước đó chiến trường. Chỉ gặp Thẩm Bích Du bị đánh bay thật xa, bất quá hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này chính trên mặt đất quanh chân ngồi tính toán, vận công khôi phục thương thế. So sánh dưới, ngược lại là chớ không lợi thương thế càng nặng. Hắn mặc dù không có bị Thanh Huyền Tử chính diện đánh trúng, nhưng bị phong ấn Thanh Huyền Tử pháp lực, không tiếp thiêu đốt mình một bộ phận nguyên thần. Cái này giá quá lớn, dẫn đến chớ không nói gì vô cùng suy yếu. Mà lại Thanh Huyền Tử vì tránh thoát trói buộc, trong khoảng thời gian ngắn lặp đi lặp lại xung kích hắn phong ấn kết giới, dẫn đến chớ không nói gì bị mình thuật pháp phản vệ, thương thế mười phần nghiêm trọng. Không được, tiếp tục như vậy, nguyên thần của hắn sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Liêu Tầm Đạo sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh đi đến chớ không nói gì bên cạnh, ý đồ chữa thương cho hắn. Chấm đã. Trung Linh ngăn cản hắn, Mạc đạo hữu dùng chính là Nho Minh bí pháp, chúng ta không biết nền tảng, cưỡng ép quán chú pháp lực sẽ chỉ tăng thêm hắn thương thế bên trong cơ thể. Kia, yeah. Đạo hữu có gì cao kiến? Ta chỗ này còn có một hạt bổ hồn đan, có thể tu bổ nguyên thần thương thế. Trung Linh nói, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một hạt màu vàng hơi đỏ đan dược, tự mình đút cho chớ không nói gì. Ăn vào đan dược về sau, chớ không lời khí tức quả nhiên vững chắc rất nhiều. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, từ miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu hai độ cứu giúp. Người ta phân thuộc đạo nho hai phái, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt lại nhiều lần làm biệt thủ, Mạc Mộ cảm giác sâu sắc đại ân, sau này nhưng có phân phó, sông pha khói lửa không chối từ. Không cần. Trung Linh mặt không biểu tình, dùng thanh âm êm ái chậm rãi nói, ta cứu ngươi không phải đối ngươi có hảo cảm, chẳng qua là cảm thấy đạo nho hai phái mỗi thêm một người còn sống, ta sống tiếp xác suất cũng sẽ đại nhất phân. Chớ không nói gì nghe xong sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói, đa tạ cáo chi, nhưng vô luận như thế nào là ngươi đã cứu ta, phần ân tình này Mạc Mộ nhớ kỹ. Trung Linh không cần phải nhiều lời nữa, chủ đề đến đây im bặt mà dừng. Liêu Tầm Đạo quay người lại tới Thẩm Bích Du bên cạnh. "Thẩm huynh, ngươi bây giờ thương thế như thế nào?" "Không có gì đáng ngại." Thẩm Bích Du mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều. "Ta bị Thanh Huyền Tử đánh trúng trong nháy mắt, dùng Huyền Thanh Tiên khí hóa giải đại bộ phận lực đạo, cho nên thương thế không nặng. Trải qua vừa rồi điều tức, bây giờ đã không còn đáng ngại, không nói khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chí ít cũng có bảy thành chiến lực." "Được." Liêu Tầm Đạo nhẹ gật đầu, quay người hướng mọi người nói, "Chiến đấu kế tiếp chỉ sợ sẽ còn càng nguy hiểm, Mạc đạo hữu thương thế quá nặng, mà lại nguyên thần bị hao tổn, chiến đấu phía sau cũng không cần hắn tham dự. Ba người chúng ta hiện tại lập tức chạy tới Tử Trúc Lâm Trung ương, đi trợ giúp Trương thủ chính. Đối với sắp xếp của hắn, tất cả mọi người không có dị nghị." Trung Linh nói khẽ, "Ta cái này không gian giới chỉ có thể tùy thân mang theo, Mạc đạo hữu ngay ở chỗ này dưỡng thương đi, trừ phi ta chết đi, nếu không ngươi sẽ không có sự tình." Nói đến đây, lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, nếu như ngay cả ta đều đã chết, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người cũng đều đã chết." "Ngươi cái này..." Thẩm Bích Du lông mày cau lại, sắc mặt có chút không vui. Liêu Tầm Đạo lại là cười ha ha một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, đem độn quang thúc dục, dẫn đầu đám người rời đi không gian giới chỉ. Lại nói Lộc Huyền Cơ, Lạc Tình, Tô Tiểu Điệp liên thủ chém giết Tô Đạo, về sau liền cùng nhau xuất phát, chạy tới Tử Trúc Lâm khu vực trung ương. Pháp trận lực lượng càng ngày càng yếu. Lộc Huyền Cơ nhìn xem xung quanh xuất hiện hắc khí, sắc mặt nghiêm túc. Không biết những người khác thế nào, Tô Tiểu Điệp cũng là lo lắng. Lạc Tình trầm ngâm nói, ta trước đó trong bóng tối nhìn trộm qua những người kia, nếu như ta không nhìn lầm, Tô Đạo hẳn là trong bốn người yếu nhất. Ngươi không nhìn lầm. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Hắn cùng Liêu Tầm Đạo ý thức liên hệ, đã kiến thức Thanh Huyền Tử Bá Đạo, so sánh phía dưới Tô Đạo hoàn toàn chính xác thiếu một chút hỏa hầu. Đạo, nho hai phái tử thương thảm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh chữa trị pháp trận, nếu không còn sẽ có người chết thảm ở đây. Lộc Huyền Cơ trầm giọng nói. Hai người khác nghe xong, đều là khẽ gật đầu, đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn, hướng pháp đài bên kia tiến đến. Đột nhiên, phía trước truyền đến độn quang phá không thanh âm. Lộc Huyền Cơ lông mày cau lại, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ gặp một đạo độn quang từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, cũng liền trong phía khác, cái này đạo độn quang liền đi tới trước mặt mọi người. Thế nhưng là Nho Minh đạo hữu. Độn quang bên trong truyền đến một tiếng nói giàn mua. Không tệ, các hạ là. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia độn quang tán đi, hiện ra một áo gai lão giả. Lão giả này sắc mặt hồng nhuận, hạc phát đồng nhan, quanh thân có một cỗ kiếm ý vần quanh, hiển nhiên là một công lực thâm hậu kiếm tu. Tại hạ Vương Chi, chính là đạo minh giao quang động thiên tu sĩ. Lão giả sắc mặt lo lắng, đi lên liền tự giới thiệu. Nguyên lai là giao quang động thiên đạo hữu lo lắng như thế, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Lộc Huyền Cơ bất động thanh sắc hỏi. Đại sự không ổn a. Vương Chi sắc mặt kinh hoàng nói, chúng ta đạo minh Âu Dương ngàn lưỡi đao hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc, lão đạo là đi cầu viện binh. Chương 2330, gặp lại Tà Kiếm Tiên. Chương 2330, gặp lại Tà Kiếm Tiên. Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình nghe xong, đều là nhíu mày. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Đạo hữu đừng nội, đem sự tình nói rõ ràng. Lạc Tình thản nhiên nói. Ai? Vương Chi ngữ khí hấp tấp nói, chúng ta hưởng ứng trương thủ chính hiệu triệu, tiến vào Tử Trúc Lâm cùng các ngươi Nho Minh liên thủ trừ ma, lại ở nửa đường gặp mai phục. Người kia là cái kiếm tu, thực lực cực mạnh, Âu Dương sư đệ một thân một mình lưu lại đoàn hậu, đáng tiếc căn bản không phải đối thủ, nếu như lại không có người trợ giúp, Âu Dương sư đệ chỉ sợ cũng muốn bị người kia chém giết. Vì cái gì để hắn một người lưu lại đoàn hậu? Lộc Huyền Cơ hỏi. Bởi vì Âu Dương sư đệ không muốn mọi người trên đường chậm trễ, vì khiến người khác có thể mau chóng tiến đến trợ giúp trương thủ chính, hắn lựa chọn lưu lại ngăn chặn đối thủ. Vậy ngươi vì cái gì không có đi đâu? Lộc Huyền Cơ lại hỏi. Ai, Âu Dương sư đệ là ta nhìn lớn lên, tình cảm cực sâu, lão đạo sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên, cho nên lưu lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ai biết người kia quá mức cường đại, lão đạo căn bản không phải đối thủ a. Đã như vậy, ngươi phải cùng Âu Dương đạo hữu kể vai chiến đấu mới là, vì cái gì một mình chạy trốn? Lộc Huyền Cơ hỏi lần nữa. Ngươi? Vương Chi mở trừng hai mắt, trên mặt lộ ra tức giận. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Lão đạo đến biệt binh, ngươi lại một mực đề ra nghi vấn lão đạo, Âu Dương sư đệ bên kia thế nhưng là cấp tốc, các ngươi như thế ra sức khước từ, ta nhìn các ngươi căn bản là không có dự định cứu người. Nói xong, đem tay áo vung lên, quay người muốn đi gấp. Ha ha. Lạc Tình cười ngăn cản hắn, Vương đạo hữu bất giận, Lộc Minh làm người cẩn thận, sự tình gì đều thích hỏi thăm rõ ràng, đây là cá nhân hắn quen thuộc, cũng không phải là nhằm vào đạo hữu. Vương Chi nghe xong, trên mặt tức giận giảm xuống, nhưng vẫn như cũng là mặt lạnh lấy, thử một tiếng nói, Âu Dương sư đệ chính là bởi vì tín nhiệm trương thủ chính, mới xuất lĩnh đạo minh tất cả mọi người đến trợ giúp các ngươi, thật nếu nói, hắn cũng là vì các ngươi mới lâm vào tử chiến, các ngươi nếu như khoanh tay đứng nhìn, lương tâm sao mà yên tĩnh được. Lạc Tình nhẹ gật đầu, Vương đạo hữu nói đúng lắm, không biết kia Âu Dương ngàn lưỡi đao hiện ở nơi nào, đối thủ lại có mấy người. Chiến trường khoảng cách nơi đây không đủ 800 dặm, đối thủ chỉ có một người, nhưng này người thực lực quá mức cường đại, Âu Dương sư đệ chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Vương Chi trên mặt lần nữa lộ ra vội vàng chi sắc. Đã là như thế, Lạc Tình quay đầu nhìn thoáng qua Lộc Huyền Cơ, cười nói, vậy chúng ta lập tức tiến đến trợ giúp a. Không có vấn đề. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Quá tốt rồi, các vị đạo hữu nguyện ý làm biệt thủ, Âu Dương sư đệ được cứu rồi. Vương Chi sắc mặt hưng phấn, đem độn quang thúc dục, chủ động phía trước dẫn đường. Chư vị, xin mời đi theo ta. Lạc Tình, Lộc Huyền Cơ, Tô Tiểu Điệp ba người liếc mắt nhìn nhau, đều không do dự, đồng thời thôi động đột quang, theo sát tại Vương Chi sau lưng. Cứ như vậy tại trong rừng trúc một đường phi độn, rất nhanh liền xuyên qua 500 dặm lộ trình. Đột nhiên, Lộc Huyền Cơ theo ngừng đột quang. Vương Chi lòng có cảm giác, xoay người lại, hỏi, đạo hữu tại sao lại ngừng? Khoảng cách ngươi nói vị trí không đủ 300 dặm làm sao còn nhìn không thấy đánh nhau dị tượng? Lộc Huyền Cơ hỏi. Ai, đạo hữu có chỗ không biết, người kia nắm giữ không gian pháp tắc, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, Âu Dương sư đệ đang cùng hắn tại kẽ hở không gian bên trong tranh đấu, nhất định phải tới gần mới có thể trông thấy đánh nhau dị tượng. Vương Chi giải thích nói. Thì ra là thế. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu, cười nói, là Lộc Mô đang nghi, mời Vương đạo hữu tiếp tục dẫn đường, chúng ta nhất định phải nhanh tiến đến trợ giúp. Được. Vương Chi không do dự, quay người lần nữa thôi động đột quang. Nhưng lại tại hắn xoay người một cái mắt, Lạc Tình cùng Lộc Huyền Cơ liếc nhau một cái, hai người đều mặt lộ vẻ cười lạnh, không chút do dự xuất thủ. Trong chốc lát, kiếm khí, lôi quang đồng thời xuất hiện, từ phía sau hung hăng đánh về phía Vương Chi. Vương Chi hiển nhiên không có dự liệu được điểm này, chờ đến thần thông đến gần thời điểm mới phản ứng được, không khỏi sắc mặt đại biến. Các ngươi chơi cái gì? Hắn quát to một tiếng, tại trong lúc bối rối tế ra bản mệnh phi kiếm. Kiếm quang một phân thành hai, chuyển hóa làm Hỏa Linh Bí kiếm cùng Thủy Linh Bí kiếm, ý đồ ngăn trở hai người thần thông. Nhưng bởi vì là đánh lén, mà lại Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình thực lực đều không kém gì hắn, cái này ngũ hành bí kiếm rất nhanh liền bị phá giải. Vương Chi xanh cả mặt, giơ tay lên, lại tế ra một mặt bát quái bảo kính cản trước người. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, bát quái bảo kính những thanh màn nát. Bất quá Lạc Tình cùng Lộc Huyền cơ thế công cũng dừng ở đây, kiếm khí cùng lôi quang đồng thời tiêu tán. Vương Chi thật vất vả được cơ hội thở dốc, nhưng còn không đợi hắn hỏi cho rõ, trước mắt lại là bóng người lóe lên. Lộc Huyền cơ cùng Lạc Tình đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người không phân tuần tự, đồng thời đánh ra một trường, trực tiếp khắc ở lồng ngực của hắn. Nô. Vương Chi kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hắn giống như là rơi xuống lưu tình, ven đường nện đứt không biết nhiều ít chút tía, cuối cùng rơi trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Nhưng rất nhanh, hắn lại từ trong hố sâu nhảy ra ngoài. Lúc này Vương Chi tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt, ngực sưng lên một khối bọc mủ, nơi nào còn có trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hừ, các ngươi Nho Minh người quả nhiên xảo trá, đây là nghĩ đối ta đạo minh bỏ đá xuống giếng. Vương Chi một mặt không cam lòng nói, còn đang diễn kịch. Lộc Huyền Cơ cười lạnh nói, càng đi về phía trước 100 dặm, đã đến ngươi pháp trận phạm vi bên trong a. Các hạ hao tổn tâm cơ thiết trí trận này, là muốn đem chúng ta nhốt ở bên trong. Lời vừa nói ra, Vương Chi khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Nghe không hiểu không quan hệ, tiếp sau chú ý là được rồi. Lạc Tình nhàn nhạt nhất thanh, tay phải nhẹ giơ lên, một đầu lôi quang điện xả từ hắn tay áo bên trong bay ra, thẳng đến Vương Chi mà đi. Vương Chi sắc mặt đổi biến, hắn biết mình đã triệt để lộ tẩy, không nói thêm lời nào, thi triển ngũ hành bí kiếm chặn Lạc Tình lôi quang điện xả, đồng thời đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành độn quang hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn cải biến phương hướng. Lạc Tình hai mắt nhắm lại, lão đạo này nói chuyện nửa thật nửa giả, ta sợ thật có đạo mình tu sĩ lâm vào khốn cảnh, vẫn là truy đi lên xem một chút, hắn bị thương, hẳn là chạy không được bao xa. Lộc Huyền Cơ trầm giọng nói. Tốt. Ba người đều không do dự, lập tức thôi động đột quang, đuổi sát tại Vương Chi sau lưng. Không thể không nói, Vương Chi tốc độ bay không chậm, cho dù tại đã thụ thương tình huống dưới, cũng không có rất nhanh bị đuổi kịp. Mọi người tại trong rừng trúc lao vùn vụt, 300 dặm qua đi, phía trước xuất hiện đánh nhau dị tượng. Tốt đồng sát khí. Lộc Huyền Cơ trong lòng kinh ngạc, xa xa nhìn lại, chỉ gặp xa xa không trung nổi lơ lửng vô số huyết vân, mỗi một đoàn máu vân trung đô ẩn chứa nồng đậm sát khí. Lạc Tình cũng nhìn thấy cái này dị tượng, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, ta còn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế sát khí. Người này nhất định là lấy sát nhập đạo, mà lại thực lực cực mạnh. Vậy chúng ta còn muốn hay không đuổi theo? Tô Tiểu Điệp rõ ràng có chút lo lắng, truyền âm nói, Nho Minh tu sĩ đều phân tán, chúng ta hẳn là mau chóng tập kết nhân thủ, mà không phải đi đường ống minh chết sống. Lạc Tình nghe xong, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, Tô sư muội nói đúng, không bằng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lộc Huyền Cơ ngắt lời nói, sợ là chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì cái gì? Lạc Tình hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì phía trước cũng không phải là đạo minh tu sĩ, mà là các ngươi Nho Minh người. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Là ai? Lạc Tình lập tức hỏi. Các ngươi Thánh Linh thư viện Liễu Như Thị cùng A Phi. Lại là bọn hắn? Lạc Tình biến sắc. Hai người này đều là hắn Thánh Linh thư viện đồng môn, mấy người tình cảm không tệ, mà lại tín nhiệm lẫn nhau, tuyệt không có thấy chết không cứu đạo lý. Nếu như là bọn hắn, Lạc Mộ vô luận như thế nào đều muốn đi chuyến này. Bất quá ta sẽ không cưỡng cầu hai vị, bởi vì địch nhân này quá mức cường đại, là đi hay ở, vẫn là từ hai vị tự hành lựa chọn đi. Tô Tiểu Điệp nghe xong, nhìn thoáng qua Lộc Huyền Cơ, trầm giọng nói, ta cùng Liêu tỷ tỷ cộng đồng chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, cũng coi là bạn cũ, không muốn thấy chết không cứu. Lộc đại ca, ngươi đây. Lộc Huyền Cơ không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào xa xa huyết vân, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tại thần trí của hắn phạm vi bên trong, có thể rất rõ ràng cảm giác được Liễu Như Thị cùng A Phi khí tức, nhưng một người khác lại giấu ở huyết vân bên trong, nhìn không rõ ràng. Kỳ quái, cô này huyết sát chi khí, làm sao cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết? Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy trước kia tại một nơi nào đó gặp qua cố này huyết sát chi khí, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cùng trong ấn tượng có khác biệt rất lớn, nhất thời không cách nào xác nhận. Trầm ngâm một lát sau, Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên cười nói, "Lạc Tình, ta đã đáp ứng giúp ngươi đối phó những người này, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu?" "Tốt." Lạc Tình gật đầu tán thành. Ba người ý kiến rất nhanh liền đạt thành nhất trí, không có người lùi bước, tất cả đều thôi động độn quang tiếp tục hướng phía trước. Chốc lát sau, mọi người đi tới chiến trường. Chỉ gặp đầy trời đều là huyết vân, vô số huyết quang ở giữa không trung giăng khắp nơi, phản phất một tòa huyết sắc luyện ngục. "Cẩn thận!" Lạc Tình bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tay phải cong ngón đúng ra. Một đạo hắc quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, cùng giữa không trung huyết mang chạm vào nhau, chỉ gặp ánh lửa bắn ra, ngầm trộm nghe gặp kim thiết giao kích thanh âm. Những này huyết mang đều là kiếm khí. Lạc Tình con ngươi hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn nơi đó, Tô Tiểu Điệp chỉ hướng nơi xa. Chỉ gặp nơi đó nổi lơ lửng một cái cự đại kén tằm, vô số màu trắng sợi tơ vờn quanh ở trung quanh, lẫn nhau khuấy động, diễn dịch ra tiếng đàn tuyệt vời. Là thiên âm cựu truyền bên trong tiên tâm âm. Lạc Tình một chút liền nhận ra được, đây là Liễu Như Thị mạnh nhất phòng ngự thanh âm. Nàng cùng A Phi hẳn là đều tại cái này kén tầm bên trong, bất quá nhìn cái dạng này, hẳn là kiên trì không được bao lâu. Lạc Tinh trầm giọng nói, sự thật cũng đúng là như thế. Giữa không trung, huyết hải lan lộn, vô số kiếm khí tung hoành quấy động, từ bốn phương tám hướng đâm về cái này kén tầm, đem kén tầm trung quanh tiên âm một chút xíu ma diện. Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, sau một lát, cái này kén tầm liền sẽ bị huyết hải kiếm khí triệt để đánh nát. Kia Vương Chi một đường hoang mang rối loạn đội vàng trốn đến nơi đây, xa xa trông thấy giữa không trung huyết hải, căng cứng thần sắc rốt cục buông lòng xuống. Đạo hữu, ta thay ngươi đem con mồi tìm tới. Cách thật xa, Vương Chi liền cười ha ha nói. Trên bầu trời, huyết vân chậm rãi tán đi, hiện ra một thân mặc áo bào đỏ nam tử trẻ tuổi. Người này ánh mắt tà dị, mang theo vài phần quyến cuồng, từ trên cao nhìn xuống chúng nhân. Nhìn thấy người này, Vương Chi trên mặt lộ ra định nọ chi sắc, cười nói, đằng sau ta những này nho mình tu sĩ không biết trời cao đất rộng, dám truy sát đến nơi đây, đạo hưu có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Ha ha. Trên bầu trời nam tử cười lạnh nhất thanh, dùng giọng rêu cợt nói ra, kỳ quái, Vương đạo hưu làm sao chật vật như thế à? Ta không phải nói nha, ngươi chỉ cần an phận làm cái chó săn, thay ta đem con mồi dẫn tới, không cần làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Vương Chi vốn là vẻ mặt tươi cười, nghe được lời nói này, Tiếu Dung trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lệ khí, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lại lộ ra Tiếu Dung, ha ha, là Vương Mộ tự tác chủ trương, cho đạo hưu thêm phiền toái. Bất quá người đã đưa đến, còn xin đạo hưu thi triển đại thần thông, đem những người này chém giết tại đây. Hừ. Tà Kiếm Tiên cười lạnh nhất thanh, không để ý đến hắn nữa, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Lộc Huyền Cơ bọn người. Nguyên lai, tại chém giết Âu Dương ngàn lưỡi đao về sau, Tà Kiếm Tiên dự định tại Tử Trúc Lâm bên trong tiếp tục săn giết đạo nho hai phái tu sĩ. Vương Chi am hiểu cách truy tung bí thuật, liền muốn lấy cùng Tà Kiếm Tiên chia ra hành động, mình đi tìm mục tiêu, lại đem bọn hắn dẫn dụ đến trước đó ước định địa điểm. Nhưng Tà Kiếm Tiên từ thực chất bên trong xem thường hắn, đối với hắn trận pháp cấm chế càng là khịt mũi coi thường, cho nên không có chờ đợi Vương Chi, mà là chủ động xuất kích. Cũng là vừa vặn bị hắn đuổi kịp Liễu Như Thị cùng A Phi. Đôi này hoạn nạn duyên ương vận khí không tốt, mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói, cùng Huyền Minh cư sĩ sinh tử chiến đã để bọn hắn thân chịu trọng thương, chỗ nào vẫn là Tà Kiếm Tiên đối thủ. Bất quá mấy chục cái hiệp, hai người liền bị triệt để áp chế. Nếu không phải Liễu Như Thị dùng Thiên Âm Cựu Chuyển bên trong tiên tầm âm đau khổ chèo chống, chỉ sợ đợi không được Lộc Huyền Cơ đám người đến. Giờ này khắc này, Tà Kiếm Tiên đứng ngạo nghễ tại huyết hải trên không, từ trên cao nhìn xuống chúng nhân. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua ba người, cuối cùng dừng ở Lộc Huyền Cơ trên thân. A, Tà Kiếm Tiên lông mày cau lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không nói gì, tỉ mỉ đánh giá Lộc Huyền Cơ, mà Lộc Huyền Cơ đồng dạng là như thế, nhìn chằm chằm giữa không trung nam tử mặc áo hồng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cứ như vậy yên lặng một lát, Tà Kiếm Tiên bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ngươi đây? Lộc Huyền Cơ không trả lời mà hỏi lại. Ừ, bản tọa tên trước kia sớm cũng không cần ngươi có thể xưng hô ta là Tà Kiếm Tiên. Lộc Huyền Cơ nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên. Nguyên lai là hắn. Chắc không được sẽ cảm giác quen thuộc như thế, nguyên lai là mấy trăm năm trước tại Minh Ngục gặp phải Tà Kiếm Tiên. Lúc ấy xuất hiện tại Minh Ngục chỉ là hắn một đạo thần niệm phân thân, cùng bản tôn có cách biệt một trời, cho nên Lộc Huyền Cơ nhất thời không nhận ra được. Về sau, tại Nam Thủy khi độ kiếp cũng đã gặp qua một lần, nhưng này đồng dạng cũng không phải là Tà Kiếm Tiên bản thể. Cho đến hôm nay, hắn mới tính gặp chân chính bản tôn. Chuyện thế gian thật sự là kỳ diệu vô cùng, không nghĩ tới quanh đi còn lại ở chỗ này gặp phải hắn. Lộc Huyền Cơ ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi tên là gì? Tà Kiếm Tiên mở miệng lần nữa hỏi. Lộc Huyền Cơ. Lộc Huyền Cơ. Tà Kiếm Tiên lông mày cau lại, ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm đi qua, tựa hồ muốn xem thấu nội tâm của hắn. Chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Chương 2331, huyết hải kịch đấu. Chương 2331, huyết hải kịch đấu. Lộc Huyền Cơ cười ha hả, cười nói, các hạ là người đã chết, tại luân hồi giới trung du đãng, chúng ta làm sao có thể có cơ hội gặp mặt? Câu trả lời này không có bất cứ vấn đề gì, Tà Kiếm Tiên cũng vô pháp phản bác. Hắn là mấy chục vạn năm trước tu sĩ, lúc kia còn không có Lộc Huyền Cơ người này, mà sau khi hắn chết vẫn đợi tại luân hồi giới, cũng không có khả năng gặp phải Lộc Huyền Cơ. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng Tà Kiếm Tiên cảm giác cực kỳ nhạy cảm, luôn cảm thấy Lộc Huyền Cơ trên thân có một tia khí tức quen thuộc, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trầm ngâm một lát sau, Tà Kiếm Tiên bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thôi, không cần hỏi nhiều, trực tiếp siêu hồn cũng được. Sắc mặt của hắn phong khinh bân đạm, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vương Chi lập tức cười nói, đạo hữu lời nói rất đúng, cùng những người này còn nói lời vô dụng làm gì, bọn hắn bất quá là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Bản tọa làm việc không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Tà Kiếm Tiên nghiêng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi đi xem ở kia hai cái thụ thương tu sĩ, ba người này giao cho bản tọa. Toàn nghe ngươi. Vương Chi đối với hắn nói gì nghe nấy, không có nửa điểm do dự, đem độn quang thúc dục, hướng kia to lớn kén tầm bay đi. Tô Tiểu Điệp xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Liêu sư tỷ, không cần lo lắng, lấy Vương Chi thực lực không có dễ dàng như vậy đánh bại Liễu Như Thị cùng A Phi, hiện tại trọng yếu nhất là đối phó vị này Tà Kiếm Tiên. Lạc Tình bí mật truyền âm nói. Ừm. Tô Tiểu Điệp nhẹ gật đầu, ngước đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy máu biển quấy động, kiếm khí bay lên, lạnh thấu xương sát ý ngưng tụ như thật, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Còn chưa đánh liền có khí thế như vậy, xem ra một trận chiến này hung hiểm đến cực điểm. Tô Tiểu Điệp lo lắng, nhìn thoáng qua bên cạnh Lộc Huyền Cơ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trong cao không, Tà Kiếm Tiên sắc mặt kiêu căng, nhìn xuống chúng nhân. Trước đó Âu Dương ngàn lưỡi đao là thật là có bản lĩnh, khi nhìn các ngươi cũng không kém, chí ít để cho ta vui vẻ một cái đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt huyết hải chút xuống, vô cùng vô tận kiếm khí lao nhanh gào thét, phảng phất ngàn vạn hung hồn tránh thoát công xiềng, tinh hồng kiếm khí lôi cuốn lấy thấu xương âm phong mãnh liệt mà đến. Đối mặt cường đại như thế kiếm ý, ba người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lạc Tình cái thứ nhất đằng không mà lên, hai tay pháp quyết gấp bóp, đêm sách tại đỉnh đầu hắn cấp tốc lật qua lật lại, rất nhanh liền dừng ở nào đó trang. Ngay sau đó một đạo tử hà xông ra sách vở, ở trên không trung đống nhiên nổ tung. Vạn tượng tinh vân. Chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn ngôi sao màu tím hiện lên ở giữa không trung, những ngôi sao này lấy một loại nào đó kỳ lạ quy luật vận chuyển, rất nhanh liền tạo thành một cái khổng lồ tinh vân vòng xoáy. Vô biên vô tận huyết hải chút xuống xuống tới, lại bị mảnh này tinh vân vòng xoáy giữ được, thật giống như tiến vào một cái động không đáy, mãi mãi cũng rất bất mãn. Tà kiếm tiên xa xa nhìn thấy, cười lạnh nhất thanh, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đưa tay cách không một chỉ. Trong nháy mắt, huyết hải kịch liệt lan lộn, toát ra một đầu trăm trượng thao thiết, từ thuần vi kiếm ý tạo thành, một đầu va vào tinh vân vòng xoáy bên trong. Ầm ầm. Giữa không trung bạo phát nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Thao thiết cùng tinh vân đồng thời sụp đổ, cái trước hóa thành tinh mịn kiếm khí, cái sau thì tản mát thành điểm điểm tinh huy. Sáng chói trong vầng sáng, một bóng người bỗng nhiên thoát ra. Người này chính là Lộc Huyền Cơ. Thân hình của hắn nhanh như tiềm điện, mượn lạc tình nghiệm hộ, tại bước lên trong biển máu tà xung hữu đột, rất nhanh đã đột phá tầng tầng phòng ngự. Đến huyết hải trên không, cùng tà kiếm tiên khoảng cách đã không đủ trăm trượng. Hắn không có nửa điểm do dự, hai tay liên đạn, mấy chục đạo lăng lệ kiếm quang phá không mà đi, chính là Long Tượng kiếm chỉ. Ha ha, như thế kiếm thuật, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tà kiếm tiên pháp quyết vừa bấm, bại huyết kiếm lăng không chém tới, cường đại kiếm ý áp bách lấy Lộc Huyền Cơ kiếm quang, song phương lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt giao thủ mười mấy hiệp. Cong. Chợt nghe một tiếng vang dọn, lại là Lộc Huyền Cơ kiếm quang bị chém vỡ, ngay sau đó, một cỗ huyết sát chi khí xông phá phòng ngự của hắn. Thật là bá đạo huyết sát kiếm khí. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, vội vàng đem pháp quyết vừa bấm, đem nghiệp hỏa kim bắt cản trước người. Ầm. Lại là nhất thanh nổ đùng. Huyết sát kiếm khí như là như mưa rông gió bao rơi vào kim bắt mặt ngoài, nhưng cái này kim bắt lại là không nhúc nhích tí nào, ngay cả một điểm vết rách đều chưa từng xuất hiện. A, đây không phải là đoán tà tăng bảo bối sao? Thế mà bị ngươi đạt được, xem ra ngươi cũng không đơn giản a. Tà kiếm tiên trong mắt tinh mang lưu chuyển, đột nhiên đem pháp quyết biến đổi. Đầy trời huyết hải hướng về sau đến quyển, hóa vì một con ngập trời cự thủ, hướng Lộc Huyền Cơ hung hăng bổ tới. Ngọc Diệp dẫn. Chợt nghe nhất thanh ngâm khẽ, Lộc Huyền Cơ trung quanh xuất hiện đủ mọi màu sắc kiếm khí hồ điệp, những con bướm này vờn quanh hắn bay múa một vòng, thân thể của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Huyết sắc đại thủ từ trên trời giáng xuống, tại một khắc cuối cùng bổ hụt, không có thương tổn đến Lộc Huyền Cơ mảy may. Đây cũng là kiếm đạo bí thuật sao? Trốn chôn tránh tránh, bất quá là mạt lưu kỹ năng thôi. Tà kiếm tiên căn bản xem thường kiếm bí ẩn thuật. Hắn đem huyết hải kiếm ý thôi động đến cực hạn, cường đại kiếm khí quét ngang bát phương, áp bách phương viên trăm dặm không gian. Vẹn vẹn chỉ dùng trong phiến khắc, hắn liền đem Lộc Huyền Cơ, Tô Tiểu Điệp, Lạc Tình ba người đều bức ra. Thích tránh thật sao? Ta nhìn các ngươi làm sao trốn được một chiêu này. Tà kiếm tiên ngửa mặt lên trời cười to, tay phải giơ cao khỏi đầu, cách không khẽ bổ. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận tinh hồng kiếm khí từ bốn phương tám hướng cuốn ngược mà quay về, thương khung đã nứt ra giống mạng nhện đường vân, huyết hải phát ra điên cuồng gào thét. Vạn nhận trở vào bao, cương đại kiếm khí bao trùm cả vùng không gian, không có bất kỳ cái gì phương có thể ẩn nút, liền ngay cả hư không đều bị kiếm khí cương ép xé mở. Một chiêu này, Lộc Huyền Cơ sắc mặt thay đổi liên tục. Trong thoáng chốc, trí nhớ của hắn lại về tới nhiều năm trước vào cái ngày đó. Cái kia áo xanh trung niên nhân cầm trong tay trúc trượng, nhẹ nhàng gõ mặt đất, một bên kể rõ rất nhiều năm trước chuyện cũ, một bên kiên nhận chỉ điểm kiếm đạo của hắn. Tiểu Lương à, không nói là ngươi, năm đó ta cũng là đầy cõi lòng ước mơ, giống như ngươi, cùng nghĩ trên kiếm đạo khai sáng ra thiên địa mới. Chỉ tiếp tạo hóa trêu ngươi, kết quả là chỉ là phí thời gian, còn lưu lạc đến loại này địa phương quỷ quái. Bây giờ hồi tưởng lại, mặc dù không hối hận quyết định ban đầu, nhưng luôn cảm thấy thẹn với tông môn. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể trở về Vân Cương Tông, ta tận hết khả năng vì tông môn làm một điểm cống hiến. Cốc Chí Vũ, cái kia bị chôn giấu tại trong trí nhớ sư bá, cái kia trong lòng ý khó bình, lúc này lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Đồng nhiên, trong trí nhớ hình tượng nhất chuyển, đầy trời đều là tinh hồng kiếm khí. Lúc đó kia khắc, chính như giờ này khắc này. Cốc Chi Vũ toàn thân đều bị kiếm khí xuyên thủng, ánh mắt bên trong quang mang ngay tại dần dần biến mất. Tiểu Lương, mang ta về Vân Cương Tông. Đây là Cốc Chi Vũ cuối cùng lời nhắn nhủ sự tình. Vị này Vân Cương Tông sư bá, trước kia vì mình một lời chấp niệm, viễn độ trùng dương đi hướng Nam Cực Tiên Châu, cuối cùng lại chết tha hương dị vực, chỉ để lại đạo không hết tiếng mới. Sư bá. Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên trong chiến đấu gầm thét nhất thanh, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Cách đó không xa, Lạc Tình cùng Tô Tiểu Điệp đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là Tô Tiểu Điệp, từ nàng tiếp xúc Lộc Huyền Cơ đến bây giờ, mãi mãi cũng là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, chưa bao giờ có thất thố như vậy. Bất quá, bọn hắn không có thời gian đi nghĩ lại, bởi vì ta kiếm tiên vạn nhận trở vào bao gần ngay trước mắt, giữa không trung gió tanh mưa máu, đến không hết kiếm khí tản mát ra hàn mang, mỗi một đạo đều giống như lấy mạng áp ủy. Lạc Tình sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết không ngừng. Đỉnh đầu hắn đem sách không gió mà bay, từ trong sách xoát ra một đạo quỷ dị đao quang, vậy mà mang theo một tia thời gian pháp tắc lực lượng, những nơi đi qua ngay cả tà kiếm tiên kiếm khí đều trở nên chậm rất nhiều. Tuế Nguyệt đao. Đây là thượng cổ tông môn đoạn đao môn chân truyền, truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, không biết vì sao cơ duyên lại bị Lạc Tình thu nhập trong sách. Đao này vừa ra, khắp thiên kiếm mưa tựa hồ cũng dừng lại một lát. Lộc Huyền Cơ không nói một lời, bắt lấy cơ hội này thả người tiến lên, rất nhanh liền đi tới tà kiếm tiên trước mặt. "Tiểu tử, ngươi liền như vậy vội vã đi chết sao?" Tà kiếm tiên cười ha ha, trở tay một kiếm chém tới. Lộc Huyền Cơ trầm mặc không nói, nghiêng người tránh thoát kiếm quang, sau đó co ngón tay bắn liền, lấy kiếm chỉ bí thuật hướng hắn khởi xướng tấn công mạnh. Cận thân giao chiến phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng hai người đều là không sợ hãi chút nào, xuất thủ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua giữa không trung chỉ còn lại tàn ảnh. Hơn 10 chiêu qua đi, Lộc Huyền Cơ bả vai bị một kiếm gọt bên trong, lập tức máu tươi tuôn ra. Hắn không có chút nào lùi bước chi ý, đơn giản đem thương thế phong bế, lại lần nữa công tới. "Hảo tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi chiến ý, bất quá vẻn vẹn chỉ có ý chí chiến đấu là không đủ, còn nhất định phải có đủ thực lực." Ta kiếm tiên một bên tán dương, một bên thôi động kiếm quang, ra tay không lưu tình chút nào. Hắn bại huyết kiếm cản lại Lộc Huyền Cơ tất cả kiếm khí, ngay sau đó ở giữa không trung một cái quay lại, phá vỡ cái sau hộ thể linh quang. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nghiệp hỏa kim bắt đông nhiên từ trên trời giáng xuống, chụp tại tà kiếm tiên đỉnh đầu. Hương hực nghiệp hỏa lao nhanh mà ra, bắt đầu đốt cháy kiếm khí của hắn. Xách, lại là kia ngu xuẩn pháp bảo. Tà kiếm tiên trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ, pháp lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, hướng lên mánh vô một trường. Đang. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nghiệp hỏa kim bắt bị hắn đánh bay. Nhưng ở kim bắt rời đi trong nháy mắt, sau lưng hư không vỡ vụn, mấy trăm con kiếm khí hồ điệp đột nhiên xuất hiện, chém về phía sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, giữa không trung lôi vân phun trào, hạ xuống chín đạo cường đại lôi đỉnh. Nguyên lai là Tô Tiểu Điệp cùng Lạc Tình cũng đột phá huyết hải phong tỏa, ba người một lần nữa hội hợp, đem Tà Kiếm Tiên vây ở chính giữa. Đối mặt sau lưng hai người một kích toàn lực, Tà Kiếm Tiên chỉ có thể từ bỏ đối Lộc Huyền Cơ tiến công. Hắn gọi trở về bại huyết kiếm, hướng về sau mãnh bổ một kiếm, chém vỡ Tô Tiểu Điệp kiếm khí hồ điệp. Ngay sau đó, lại hướng lên một chỉ, cường đại kiếm ý chống đỡ chín đạo lôi đỉnh, huyết sát chi khí phóng lên tận trời, rất nhanh liền đem lôi đỉnh chi lực đều tăng dã. Bất quá là gà đất chó xanh thôi, nhìn ta như thế nào trấn áp các ngươi. Tà Kiếm Tiên đánh đến hưng khởi, trong mắt huyết mang hừng hực, quanh thân kiếm ý lại ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chín đầu giữ tợn huyết dao quay quanh hư không. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết dẫn động thiên khung huyết hải, tay phải cách không một chỉ, bại huyết kiếm hóa thành tàn ảnh phá không mà đi, thẳng đến Lạc Tình cổ họng. Cẩn thận! Tại Tô Tiểu Điệp tiếng kinh hô bên trong, trôi này huyết kiếm bạo phát ra khí thế cường đại, một đường tồi khô là hủ, đem Lạc Tình thần thông phép thuật đều chém bỡ. Lạc Tình sắc mặt đại biến, gấp dương đêm sách, trang sách lật qua lật lại ở giữa hiện ra kim sắc bí văn, lại tại huyết sắc trong kiếm quang tầng tầng vỡ nát. Mắt thấy mũi kiếm cùng hầu, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ đâm nghiêng bên trong giết ra, cùng bại huyết kiếm mãnh liều mạng một kiếm. Cong. Giữa không trung kiếm minh ung dung, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang tại bại huyết kiếm chấn áp xuống triệt để sụp đổ. Nhưng bại huyết kiếm cũng bởi vậy chạy hướng phương hướng, không có chém trúng Lạc Tình yếu hại, chỉ ở hắn tinh xảo trên gương mặt lưu lại một đầu vết máu. Lạc Tình sống sót sau tai nạn, trong lòng còn có sợ hãi. Hắn lấy lại bình tĩnh, biết là Lộc Huyền Cơ cứu mình, nhưng lúc này cũng không phải cảm tạ thời điểm, lúc này thôi động pháp lực, lần nữa công lên đi lên. Huyết hải trên không, ba người liên thủ đại chiến tà kiếm tiên, đánh cho hư không vỡ vụn, vầng sáng tứ tán. Lộc Huyền Cơ kiếm khí lăng lệ, Tô Tiểu Điệp bí thuật quỷ dị, Lạc Tình pháp thuật biến hóa ngàn vạn. Ba người này ai cũng có sở trường riêng, nhưng chung vào một chỗ, như cũng không phải tà kiếm tiên đối thủ. Song phương ngươi tới ta đi, đấu mấy trăm cái hiệp, tà kiếm tiên ưu thế càng lúc càng lớn, cuồng bạo kiếm y đem ba người đều ép tới không thở nổi. Không nghĩ tới người này cường đại như thế, dạng này đánh xuống, chỉ sợ ba người chúng ta đều giữ nhiều lành ít. Tô Tiểu Điệp trong lòng bi ai, ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn Lộc Huyền Cơ, linh động đôi mắt bên trong ẩn ẩn có một tia sương mù. Lộc Huyền Cơ chuyên chú vào chiến đấu, cũng không có phát giác Tô Tiểu Điệp dị dạng. Cứ như vậy lại đấu mấy chục cái hiệp, Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nguyên lai, liền vào giờ phút này, từ trúc lâm một chỗ khác, Liêu Tầm Đạo mới vừa từ trung linh nơi đó biết được Thanh Huyền Tử nhược điểm. Thanh Huyền Tử nhược điểm, đồng dạng cũng là Tà Kiếm Tiên nhược điểm. Những này bánh xe phụ về giới trốn tới quái vật vốn không có nhục thân, lại dựa vào hỏa thế hư cảnh lực lượng tái tạo nhục thân, chỉ cần có thể chặt đứt bọn hắn cùng phiến tiên địa này liên hệ, liền có thể suy yếu bọn hắn lực lượng. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo ý thức liên hệ. Bên kia vừa mới đạt được tình báo, hắn trong nháy mắt liền biết. Lộc Huyền Cơ không chần chờ, lập tức dùng truyền âm chi thuật nói cho Lạc Tình cùng Tô Tiểu Điệp. "Ừm, Lương." Lộc Minh phân tích đến có đạo lý, đám người này không nên có được nhục thân mới đúng, nhìn kỹ, khí tức của hắn hoàn toàn chính xác cùng họa thế hư cảnh chặt chẽ tương quan. Lạc Tình trong mắt tinh quang lưu chuyển. "Thế nhưng là, hắn đến cùng là dùng thứ gì cùng phiến thiên địa này kết nối lên này?" Tô Tiểu Điệp truyền âm hỏi. Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình không có trả lời. Hai người một bên ứng đối Tà Kiếm Tiên thế công, một bên tự quan sát kỹ. Cứ như vậy lại đấu mấy chục cái hiệp, đột nhiên, Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình ánh mắt đồng thời sáng lên. Là mặt dây chuyền. Hai người không hẹn mà cùng cho đối phương truyền âm. Tà Kiếm Tiên cái cổ bên trên treo một viên huyết ngọc mặt dây chuyền, cho dù là đang kịch liệt đấu pháp bên trong, hắn cũng vô tình hay cố ý bảo hộ lấy mặt dây chuyền, không cho đối thủ pháp lực đụng vào. Tám thành là thứ này. Lạc Tình truyền âm nói. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy, nhất định phải đem kia huyết ngọc mặt dây chuyền cho đánh nát. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại. Nhưng là người này kiếm khí quá bá đạo, chúng ta rất khó đột phá hắn phong tỏa. Lạc Tình cau mày nói. Nhất định phải có người làm mồi nhử, ta tới đi. Lộc Huyền Cơ trầm giọng nói. Chờ một chút. Tô Tiểu Điệp đống nhiên truyền âm, lần này, để ta tới đi. Chương 2332, phá sát chương 2332, phá sát ngươi. Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phủ định đề nghị của nàng, không được. Cái này quá nguy hiểm, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lộc đại ca, ta không muốn trở thành ngươi liên lụy. Trước đó mỗi lần đều là ngươi đến phụ trách nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lần này liền giao cho ta đi. Tô Tiểu Điệp sắc mặt 10 phần kiên định, ta mặc dù thực lực không bằng các ngươi, nhưng am hiểu ẩn độn chi thuật, để ta tới đương cái này mồi nhử là thích hợp nhất. Hồi náo. Lộc Huyền Cơ lông mày cau lại, nhưng còn không đợi hắn mở miệng gian dạy, Tô Tiểu Điệp liền lần nữa mở miệng nói, "Nghe ta nói, đây là hợp lý nhất an bài. Ta kiếm tiên kiếm khí quá mạnh, nếu như từ ngươi làm mồi nhử, coi như cho ta cùng là sư huynh sáng tạo ra cơ hội, chúng ta cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự của hắn, chỉ có ngươi cùng Lạc sư huynh liên thủ mới có hy vọng. Lời vừa nói ra, Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình đều là lông mày cau lại. Tô Tiểu Điệp phân tích không phải không có lý, kiếm bí ẩn thuật không sợ trưởng công phạt, đối phó phổ thông địch nhân còn có thể, đối phó tà kiếm tiên cao thủ như vậy không có tác dụng quá lớn. Nếu như từ Lạc Tình cùng Tô Tiểu Điệp phụ trách công kích, rất có thể cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hợp lý nhất an bài chính là để Tô Tiểu Điệp đi làm mồi dụ, lại từ Lộc Huyền Cơ liên thủ với Lạc Tình phát động một kích chí mạng, dạng này thành công xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng làm lại là một chuyện khác. Chẳng biết tại sao, Lộc Huyền Cơ nội tâm ẩn ẩn có chút bài xích, tựa hồ có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, đừng cho Tô Tiểu Điệp đi chấp hành loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Mắt thấy hắn do dự, Tô Tiểu Điệp đống nhiên nhọn miệng cười, "Lộc đại ca, ngươi có phải hay không đang lo lắng ta? Ta chỉ là không muốn ngươi đi chịu chết." Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Tô Tiểu Điệp một bên ngăn cản huyết hải kiếm khí, vừa quan sát nét mặt của hắn, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. "Ngươi rõ ràng chính là đang lo lắng ta, khẩu thị tâm phi. Sinh tử chiến bên trong, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a?" Lộc Huyền Cơ cau mày nói. Tô Tiểu Điệp mỉm cười, dùng thanh âm êm ái nói, "Lộc đại ca, biết trong lòng ngươi có ta như vậy đủ rồi, bất quá ngươi yên tâm, kiếm ẩn trong bí thuật có một chiêu hư linh kiếm có thể trong chiến đấu kim tắm thoát xác, đồng thời đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn tàng. Đến nhất thời điểm nguy hiểm, ta sẽ dùng một chiêu này bảo mệnh, cho nên không cần lo lắng cho ta an nguy. Cho chuyện thời khắc, ta kiếm tiên thế công cũng càng ngày càng mạnh. Cho dù ba người liên thủ, tại cái này đẩy trời trong huyết vũ cũng là bước đi liên tục khó khăn, mỗi người đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Không thể kéo dài nữa, ta kiếm tiên kiếm thế đã thành, này lên kia xuống, kéo dài thêm không còn có lật bản hy vọng." Lạc Tình sắc mặt nghiêm túc nói, "Đừng có lại do dự, để ta đi." Tô Tiểu Điệp nhìn về phía Lộc Huyền Cơ, ánh mắt sáng ngời bên trong có một tia khẩn cầu chi ý. Lộc Huyền Cơ sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng trầm giọng nói, "Vậy thì tốt, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, vô luận như thế nào đều muốn đem tự thân an nguy đặt ở vị thứ nhất, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ." "Yên tâm, ta không muốn chết ở chỗ này, ta còn muốn cùng Lộc đại ca cùng nhau trở về Nho Minh đâu." Tô Tiểu Điệp nở nụ cười xinh đẹp, nhìn chằm chằm Lộc Huyền Cơ một chút, sau đó thôi động đột quang, hướng Tà Kiếm Tiên vị trí bay đi. Ngay tại Lộc Huyền Cơ, Lạc Tình bọn người liên thủ đối chiến Tà Kiếm Tiên đồng thời, dừng chút phía dưới, Vương Chi cũng bắt đầu hành động. Hắn đứng tại to lớn kén tầm trước mặt, trong mắt tinh mang chớp động, khóe miệng lộ ra một tia âm trầm tiêu dung. "Tà Kiếm Tiên a, Tà Kiếm Tiên, ngươi bây giờ có thể xem thường lão phu, chờ lão phu thành thánh về sau, nhất định đem ngươi giẫm tại dưới chân, đến lúc đó ta muốn nhìn ngươi kêu khóc dáng vẻ." Hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp, bởi vì người kia hứa hẹn qua hắn chờ sau khi chuyện thành công sẽ đem đạo môn mạnh nhất kiếm thuật truyền thụ cho hắn, kiếm kia thuật so thái thượng ba thức còn cường đại hơn. "Hừ, Tuyển Lâm Đường, lại cố gắng cũng là uổng phí. Lão phu tu luyện cái này ngũ hành bí kiếm, cả một đời cũng không có khả năng thành thánh. Nếu có được đến người kia truyền thụ cho kiếm thuật, tương lai nhất định có thể vượt qua Âu Dương ngàn lưỡi đao. Lại nói, đạo môn chiếc thuyền lớn này sớm muộn muốn chìm, ta bất quá là sớm nhảy thuyền thôi." Ý niệm trong lòng chuyển động, lại không chậm trễ Vương Chi thi pháp. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, ngũ hành kiếm khí phá không bay đi, trong nháy mắt đã đến kén tầm phụ cận. Cái này to lớn kén tầm nhưng thật ra là từ âm luật chi tia cấu trúc mà thành, kỳ danh là Thiền Tầm Âm, chính là Liễu Như Thị mạnh nhất phòng ngự thanh âm. Giờ này khắc này, thụ thương A Phi cùng Liễu Như Thị đều giấu ở cái này kén tầm bên trong, mặc cho chung quanh kiếm khí bay lên, nhưng thủy chung không đả thương được bọn hắn mảy may. "Ha ha, đều đã bị thương thành như vậy, còn muốn lấy vùng vây dây chết sao?" Vương Chi mặt lộ vẻ cười lạnh, trong tay pháp quyết biến đổi. Vũ hành kiếm khí chia thành tốc nhỏ, từ khác nhau góc độ đâm về kén tầm, nhất là trong đó thủy linh kiếm khí cùng hỏa linh kiếm khí, cả hai phối hợp với nhau, một chút xíu ma diệt kén tầm bên trên âm luật chi tia. Liễu Như Thị vốn là thụ thương, tại Tà Kiếm Tiên cường đại thế công hạ lại tiêu hao quá nhiều pháp lực, bây giờ đối mặt Vương Chi, trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Vương Chi biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ không chút do dự tới đối phó hai người này. "Hắc hắc, quả hồng liền muốn chọn mềm bóp, ngươi trên người chúng nhẫn chứa vật lao phu liền thu nhận." Vương Chi càng nghĩ càng là hưng phấn, đem kiếm khí thôi động đến cực hạn. Cũng liền trong phút khắc, kén tầm đã rút nhỏ gấp đôi, quanh quẩn ở chung quanh tiếng đàn cũng càng ngày càng yếu ớt. Rất rõ ràng, Thiên Tầm Âm Chi chống đỡ không được bao lâu. "Cam chịu số phận đi, các ngươi khó thoát khỏi cái chết, chết tại lao phu trong tay dù sao cũng tốt hơn chết tại Tà Kiếm Tiên trong tay, tối thiểu có thể lưu lại toàn thây." Vương Chi thanh âm cổ hoặc quanh quẩn giữa không trung, muốn để kén tầm bên trong hai người từ bỏ chống lại. Nhưng kén tầm từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, xem ra cũng không nhận được ảnh hưởng của hắn. "Hừ, đã các ngươi như thế minh ngoan bất linh chờ lão phu công phá cái này phòng ngự về sau, cần phải nghĩ cái đặc biệt biện pháp hảo hảo tra tấn các ngươi." Vương Chi nói, khoe miệng lộ ra một tia âm trầm tiêu dung. Tại đạo môn 5 tháng dài rằng giặc bên trong cũng không để cho hắn thanh tâm quả dục, ngược lại tẩm bổ trong lòng của hắn ghen ghét, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn rốt cục có thể dỡ xuống ngụy trang, không chút kiêng kỵ phóng thích trong lòng ác niệm. "Ta đã không kịp chờ đợi muốn nghe gặp tiếng kêu thảm thiết của các ngươi." Vương Chi cười lạnh một tiếng, thôi động ngũ hành kiếm khí, tăng nhanh ăn mòn Thiên Tầm Âm tốc độ. Chốc lát sau, chợt nghe két một tiếng vang dọn, phản phất là vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Vương Chi sắc mặt vui mừng, cười ha ha nói, "Hai thằng ngu, còn tưởng rằng có thể ở bên trong tranh cả một đời hay sao? Lão phu bất quá hơi thi thủ đoạn liền rách người pháp thuật, xem ra Thiên Âm cựu chuyển cũng không gì hơn cái này." Nói xong, thả người nhảy lên, không kịp chờ đợi thôi động kiếm quang, muốn đem kén tầm bên trong hai người chạm rồi kiếm. Nhưng vào lúc này, kia kén tầm nửa bộ phận trên ầm vang vỡ vụn, từ xa nhìn lại, tựa như là phá một nửa vỏ trứng. Ngay sau đó, một bóng người từ kén tầm bên trong bay ra. Vương Chi căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, đối phương liền đã đi tới trước mặt hắn. "A, Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy là cái thiếu niên tuấn tú lang, hồng quang đầy mặt, hăng hái. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này thiếu niên lang năm đấm hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Lực lượng cường đại trào lên mà đến, Vương Chi gương mặt bị đánh đến vặn vẹo biến hình, dù là hắn dùng kiếm khí hộ thể cũng vô pháp ngăn cản, không bị khống chế hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Làm sao có thể? Vương Chi ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thật vất vả mới tan mất pháp lực của đối phương, ở giữa không trung ổn định thân hình, ngưng thần xem xét. Đối diện thiếu niên lang không phải A Phi là ai? Tà kiếm tiên rõ ràng nói cho hắn biết, kẻ tầm bên trong hai người đều bản thân bị trọng thương, nhưng cái này A Phi nơi nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Chẳng lẽ tà kiếm tiên cố ý cho ta thiết sáo? Không đúng. Người lao quái kia vật tâm cao khí ngạo, ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy, chẳng lẽ là cái này A Phi có bí thuật gì áp chế thương thế bên trong cơ thể? Nghĩ như vậy, Vương Chi ánh mắt lại nhìn xuống dưới. Chỉ gặp vỡ vụn kén tầm bên trong, ngồi một cái mềm mại đáng yêu nữ tử. Sợi tóc của nàng cùng quần áo đều có chút lộn xộn, sắc mặt đống đỏ, lúc này chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem giữa không trung A Phi, ánh mắt vô cùng ôn nhu. "A Phi, ngươi cảm giác thế nào?" "Thật là lợi hại, ta vừa rồi một chút không dừng kình, kém chút xông quá mức." A Phi sắc mặt hưng phấn, cúi đầu nhìn hai tay của mình, tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Liễu Như Thị sắc mặt càng đỏ nói khẽ, "Huyền âm độ là chúng ta Liễu gia nữ tử bí thuật, cả đời chỉ cho phép một người." A Phi chỗ nào còn nghe không rõ, sắc mặt trịnh trọng nói, "Sư tỷ yên tâm, ta A Phi đời này quyết không phụ ngươi." Liễu Như Thị ừ nhất thanh, lại nói, "Bên kia lão già ta nhìn rất không vừa mắt, ngươi đi đem hắn giải quyết đi." "Thu được." A Phi cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Vương Chi xa xa trông thấy, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn vội vàng thi triển đột quang, hướng lên phóng lên tận trời. Nhưng còn không đợi hắn bay ra bao xa, sau lưng liền truyền đến một tiếng cười khẽ, "Lão già, ngươi không phải mới vừa nói phải thật tốt bào chế chúng ta sao? Làm sao vừa thấy mặt liền nghĩ chạy trốn a?" Nghe được thanh âm này, Vương Chi sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới A Phi lại có thể thần không biết quỷ không hay nhích lại gần mình. "Nho Minh tạp toái, mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp, lão đạo tuyệt không sợ ngươi." Vương Chi nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động bản mệnh kiếm hoàn, trở tay một kiếm chém về phía sau mình. Nhưng khi kiếm quang xẹt qua về sau, lại chỉ chém vỡ A Phi tàn ảnh. Vương Chi trong lòng kinh hãi, đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, ý đồ tìm tới A Phi vị trí. "Ở chỗ này đây, lão giả." Chợt nghe một tiếng cười khẽ, ngay sau đó, pháp lực mạnh mẽ từ đỉnh đầu trào lên mà đến. Vương Chi sắc mặt đại biến, vội vàng đem pháp quyết vừa bấm, kiếm quang hướng lên phóng lên tận trời. Đang, chỉ nghe một tiếng vang dọn, ngũ hành bí kiếm cùng máu lan thần đao ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra ánh sáng lóng ánh choáng. Song phương vẹn vẹn chỉ rằng co một lát, ngũ hành kiếm chỉ riêng rất nhanh liền bị chấn áp đến uốn lượn biến hình. Ầm, lại là một tiếng vang trầm, Vương Chi kiếm quang bị triệt để nghiền nát, pháp lực mạnh mẽ trào lên mà đến, đánh vào lồng ngực của hắn. Hắn miệng phun máu tươi, tóc hai bù xù, hướng về sau lảo đảo mấy bước, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Làm sao có thể? Ngươi tu luyện mới bao nhiêu năm, tại sao có thể có như thế hùng hậu pháp lực? Cái này đều nhanh gặp phải Âu Dương ngàn lưỡi đao. Nói thực ra, ta cũng không rõ ràng lắm. A Phi ở giữa không trung hiện thân, mặt đỏ lên, hưng phấn không thôi, nhưng bây giờ có một chút có thể xác nhận, Liêu sư tỷ nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên ta muốn đem ngươi đánh cho đến chết. Nói xong, lần nữa thôi động máu lan thần đao hướng Vương Chi tấn công mạnh mà đi. Vương Chi chỗ nào trải qua ở như vậy đánh đập, vội vàng thôi động đột quang, nghĩ phải thoát đi chiến trường. Nhưng A Phi lại là theo đuổi không bỏ. Hai người ở giữa không trung lại chiến lại đi, đảo mắt tiến vào sâu trong rừng trúc, chỉ gặp Vương Chi đem pháp lực thôi động đến cực hạn, quanh thân kiếm ý trào lên, lại như cũng không phải là đối thủ của A Phi. Từ kén tầm bên trong ra về sau, A Phi tựa như là hoàn thành thủy biến. Vô luận nhục thân chi lực, pháp lực, vẫn là nguyên thần, đều so trước đó tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Vương Chi tu luyện mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Tiểu tử này đến cùng dùng bí pháp gì? Nếu như là lâm thời tăng cường thực lực bí thuật nhất định có tác dụng phụ, nhưng hắn hồng quang đầy mặt, khí huyết chi lực tràn đầy, chỗ nào giống như là có tác dụng phụ dáng vẻ. Vương Chi trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn là người cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt không muốn mạo hiểm, đối mặt quỷ dị như vậy đối thủ, trong lòng lập tức manh động thoái ý thôi được, ta kiếm tiên nhiều lần vũ nhục lão phu, lão phu cũng không cần thiết vì hắn liều mạng, liền để bọn hắn vây công ta kiếm tiên tốt. Tốt nhất là có thể liều cái lưỡng bại câu thương, lão phu lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây, Vương Chi không do dự nữa. Hắn đem hết toàn lực một kiếm bức lui A Phi, sau đó thi triển bí thuật, đem tốc độ bay tăng lên ba thành, hướng sâu trong rừng trúc bay đi. Mơ tưởng trốn. A Phi cười lạnh một tiếng, năm ngón tay cách không khẽ bổ. Giữa không trung vậy mà xuất hiện phiêu miểu tiếng đàn, âm luật ngưng tụ thành sợi tơ, đem Vương Chi hai chân trói lại. Vương Chi trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động bản mệnh kiếm hoàn, hướng phía dưới chém tới. Đang, kiếm quang xẹt qua, khuấy động ra ung dung đàn minh. Vương Chi thần thức trở nên hoảng hốt, đột quang cùng theo đó phá diệt. A Phi nhân cơ hội này, thân hình lóe lên, lần nữa kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Máu lan thần đao vào đầu chém tới, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ tại lưỡi đao bên trên, đem hư không vạch ra chín đạo liên ngân. Vương Chi vội vàng vận dụng ngũ hành bí kiếm để ngăn cản, nhưng dễ bản không phải là đối thủ của A Phi, kiếm quang rất nhanh liền bị phi đao chém vỡ. Hắn lại thi triển các loại kiếm đạo bí thuật, ý đồ ngăn cản A Phi tiến công, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hai người tại trong rừng trúc lấy nhanh đánh nhanh, mới đấu mấy chục cái hiệp, Vương Chi đã là đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Chợt nghe đốt nhất thanh, Vương Chi ngực bị phi đao xuyên thủng, máu tươi phun ra ra. Nguy rồi. Vương Chi sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hô to không ổn. Mắt thấy A Phi lấn người mà đến, hắn lập tức đem pháp quyết vừa bấm, lên đỉnh đầu tế ra một tôn thanh đồng đại đỉnh, âm dương luyện thần đỉnh. Đây là hắn dùng đại lượng điểm cống hiến từ đạo minh tổng đàn hối đoái pháp bảo, uy lực hết sức kinh người. Đỉnh này mới vừa xuất hiện, liền có hắc bạch hai đạo hào quang từ trong đỉnh bay ra, đánh về phía chạm mặt tới A Phi. Hừ. A Phi lạnh hừ một tiếng, song trường tế xuất, pháp lực mạnh mẽ chấn vỡ hư không, đem tia đen trắng hào quang cũng nuốt vào, cuối cùng hóa thành vô hình. Ngươi. Vương Chi mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không ngờ tới pháp lực của đối phương thế mà hùng hậu đến loại tình trạng này. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy A Phi song trưởng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trán của mình bên trên. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Chi đỉnh đầu bị đập nát, óc tóe đầy đất. Hắn hai mắt trợn lên, nội tâm vạn phần không cam lòng, ý thức lại dần dần mơ hồ. Vì cái gì? Vì cái gì? Lão phu còn có tốt đẹp tiền đồ, làm sao lại tại lật thuyền trong mương? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, Vương Chi quỳ rạp xuống đất, khí tức trên thân dần dần biến mất. Chương 2333, Điệp Vũ chương 2333, Điệp Vũ ngay tại A Phi truy sát Vương Chi đồng thời, huyết hải trên không, Lộc Huyền Cơ mấy người cũng đã thương nghị hoàn tất. Đối mặt Tà Kiếm Tiên, liền xem như ba người bọn họ liên thủ cũng vô pháp chính diện thủ thắng, chỉ có thể dùng đánh nát huyết ngọc mặt dây chuyển phương pháp đến suy yếu người này. Tô Tiểu Điệp xung phong nhận việc, muốn lấy tự thân làm mồi nhử, cho Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tỉnh sáng tạo cơ hội. Nàng trong chiến đấu cố ý bán cái sơ hở, bị Tà Kiếm Tiên kiếm khí công phá phòng ngự, sau đó đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui. Ha ha, bây giờ nghĩ đi, đã muộn. Tà Kiếm Tiên cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, bại huyết kiếm liền phá không mà đi, đuổi sát sau lưng Tô Tiểu Điệp. Một kiếm này uy lực cực mạnh, đem Tô Tiểu Điệp lưu lại kiếm khí hồ điệp đều chém vỡ, chỉ một nháy mắt đã đến phía sau của nàng. Mắt thấy là phải đem nàng này chạm dưới kiếm, Tô Tiểu Điệp chợt quay người, không sợ hãi ngược lại cười, "Tà Kiếm Tiên, ngươi trúng kế." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng hai tay pháp quyết gấp bóp. Trong nháy mắt, từ phía sau nàng xoát ra mạng lớn hào quang, tổng cộng có 7 loại nhan sắc, thiên ti và lũ, phản phất từng đầu thải sắc dây lụa. Những này dây lụa rất nhanh liền cuốn lấy Tà Kiếm Tiên bản mệnh kiếm hoàn, đem khóa tại giữa không trung. Cơ hội tốt. Lạc Tình cùng Lộc Huyền Cơ đều là ánh mắt sáng lên. Bọn hắn không nghĩ tới kiếm ẩn một mạch còn có loại bí thuật này, lại có thể khóa lại Tà Kiếm Tiên bản mệnh kiếm hoàn. Hai người đều không có nửa điểm do dự, lập tức thôi động pháp lực, thi triển mình mạnh nhất thần thông, hướng Tà Kiếm Tiên công tới. Uy khư thần lôi. Lạc Tình hai tay pháp quyết gấp bóp, đỉnh đầu đem sách bắn ra kinh thế hai tục lôi quang, giống như một thanh lôi đỉnh cự kiếm, hung hăng chém về phía Tà Kiếm Tiên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tà Kiếm Tiên hộ thể kiếm khí lại bị chém vỡ. Trong chốc lát, lôi quang phun trào, điện xà cuồn vũ, cuồn bạo lôi đỉnh chi lực giống như một đầu thượng cổ hung thú, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tà Kiếm Tiên lúc đầu chiếm hết thượng phòng, không nghĩ tới trong nháy mắt, thế cục lại có một chút biến hóa. Hắn hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, thì ra là thế, các ngươi cái này là chuẩn bị liều chết nhất bắt sao? Thế mà lấy đồng bạn làm mồi nhử, xem ra đã có hẳn phải chết rất lộ. Nói chuyện đồng thời, phía sau hắn chín đầu huyết mãng cũng đang điên cuồng gào thét, tản ra kinh khủng hung sát chi khí. Đáng tiếc à, vô luận các ngươi cố gắng như thế nào, trước thực lực tuyệt đối căn bản không có nửa điểm phần thắng. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn chín đầu huyết mãng liền đồng thời bay ra, trong đó năm đầu huyết mãng mở cái miệng rộng, thế mà đem quy khư thần lôi toàn bộ nuốt vào. Còn lại bốn đầu huyết mãng thì phá không mà đi, trong nháy mắt đã đến Lạc Tình trước mặt. Nô. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Lạc Tình hộ thể linh quang bị kiếm khí huyết mãng xé rách, thân thể cũng bị chăm chú của lấy. Hắn sát mặt tái nhợt, đem hết toàn lực, ý đồ từ kiếm khí huyết mãng vây cuốn bên trong tránh ra. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi được kiếm khí huyết mãng dây dưa, vô số huyết sắc kiếm khí còn như là thép ngội đâm vào trong cơ thể của hắn. Dù là Lạc Tình tâm trí kiên định, lúc này cũng không khỏi đến phát ra nhất thanh rên rỉ trầm thấp. Cùng lúc đó, Tà Kiếm Tiên lại cách không một chỉ. Nơi xa, bại huyết kiếm chợt bộc phát ra cường đại sát ý, vô số huyết quang giải khai Tô Tiểu Điệp trói buộc, ngay sau đó lại hóa thành tinh mịn kiếm khí, hướng nàng kích bắn đi. Không được. Lạc Tình thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Mặc dù chính hắn cũng lâm vào nguy hiểm, nhưng trong thời gian ngắn còn có thể ứng phó, không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Tô Tiểu Điệp bên kia liền không đồng dạng. Nàng lấy tự thân làm mồi nhử, cuốn lấy Tà Kiếm Tiên bản mệnh kiếm hoàn, phàm là có một chút xíu sơ hở, lập tức liền là thần tử đạo tiêu kết cục. Giờ này khắc này, xông lên phía trước nhất tinh hồng huyết khí đã xé mở Tô Tiểu Điệp hộ thể linh quang, đồng thời đưa nàng tất cả đường lui đều phong kín. Bại máu kiếm hoàn theo sát phía sau, hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng, hướng ngực nàng một kiếm đâm tới. Tô Tiểu Điệp đã tránh cũng không thể tránh. Một kiếm này nếu là bị đâm trúng, chỉ sợ phương hồn biến mất vĩnh viễn, rốt cuộc không tồn tại ở thế gian ở giữa. Lạc Tình một trái tim đã nâng lên trong cổ họng, nhưng lại tại thời khắc nguy cấp này, Tô Tiểu Điệp trên bờ vai bỗng nhiên thêm một cái thất thải hồ điệp. Cái này hồ điệp cùng trung quanh kiếm khí hồ điệp hoàn toàn khác biệt, thân bên trên tán phát ra nhu hòa hào quang, cùng nàng tự thân khí tức kêu gọi kết nối với nhau. Sau một khắc, Tô Tiểu Điệp thân hình lóe lên, vậy mà hư không tiêu thất. Xoát. Cũng liền tại nàng biến mất một mấy mắt, bại huyết kiếm như là cỗ sao trổi xẹt qua, lại là bồ hụt, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo sáng chói vết kiếm. Tiểu Điệp, Lạc Tình hơi sững sờ, sau đó sắc mặt vui mừng. Hư linh kiếm, cái này nhất định là trong miệng nàng hư linh kiếm bí thuật. Quả nhiên, sau một lát, nơi xa hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, vô số hồ điệp trống rông xuất hiện. Những con bướm này đan vào một chỗ, dần dần ngưng tụ thành hình người, chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Tô Tiểu Điệp. Tô Tiểu Điệp không có thụ thương, hơn nữa còn thành công kìm chân Tà Kiếm Tiên bản mệnh kiếm hoàn. Nàng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một bên khác, Lạc Tình quy khư thần lôi cũng đầy đủ kinh diễm, trong khoảng thời gian ngắn xé mở Tà Kiếm Tiên phòng ngự, Về phần Lộc Huyền Cơ, hắn không để ý đến sau lưng sự tình. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là treo ở Tà Kiếm Tiên trên người huyết ngọc mặt dây chuyền. Tà Kiếm Tiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lộc Huyền Cơ mãnh lao đến, hai tay co ngón tay bắn liền, đem Long Tượng kiếm chỉ, Vô Ngân kiếm chỉ chờ các loại bí thuật đều phát huy ra. Mắt thấy hắn thế công tấn mãnh, Tà Kiếm Tiên trên mặt lại là không hề sợ hãi. Ba người các ngươi hao tổn tâm cơ, đối với bản tọa cũng chỉ có điểm ấy uy hiếp sao? Thật sự là không thú vị a. Tà Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, song trường kết xuất. Mặc dù bản mệnh kiếm hoàn không ở phía sau bên cạnh, nhưng pháp lực của hắn đại dương mênh mông phong túng, giống như biển cả sóng cả, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Chỉ thấy máu biển bốc lên, từng đạo huyết quang kích xạ mà đến. Lộc Huyền Cơ cắn chặt hàm răng, không có lùi bước một bước, tại đầy trời huyết kiếm bên trong anh dũng hướng về phía trước, rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Muốn chết. Tà Kiếm Tiên bỗng nhiên một chỉ điểm ra, lăng lệ kiếm khí xé rách hắn hộ thể linh quang, đồng thời đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Lộc Huyền Cơ thân thể rung động run một cái, nhưng không có dừng bước lại, trở tay đem nghiệp hỏa kim bát tế ra. Pháp bảo này ẩn chứa luân hồi chi lực, liền xem như Tà Kiếm Tiên cũng có một tia kiến kỵ, lúc này phân ra một bộ phận kiếm khí để ngăn cản pháp bảo này. Lộc Huyền Cơ thì nhân cơ hội này, thi triển ra kiếm chỉ bí thuật mạnh nhất chiêu thức, Đoạn Thiên kiếm chỉ. Pháp lực của hắn trào lên mà ra, tất cả kiếm khí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang, hướng Tà Kiếm Tiên kích bắn đi. Hừ, Tà Kiếm Tiên trong mắt hung quang nổ bắn ra. Hắn vốn là hiếu chiến chi đồ, đánh đến bây giờ đã bị triệt để khơi dậy hung tính, đối mặt Lộc Huyền Cơ Đoạn Thiên kiếm chỉ thế mà không tránh không né, lựa chọn lấy công đối công. Tinh kiếm khí màu đỏ ngưng tụ thành dài trăm trượng cự kiếm, hướng Lộc Huyền Cơ đỉnh đầu một kiếm chém tới. Hai người đều không phòng ngự, dù là ngạnh kháng đối thủ pháp thuật, cũng muốn đem kiếm khí của mình đánh tới trên người đối phương. Cong. Giữa không trung kiếm minh bạo hưởng, Tà Kiếm Tiên tinh hồng cự kiếm dẫn đầu chém vào Lộc Huyền Cơ trên bờ bay, trong nháy mắt tận xương ba tấc, nhưng lại không cách nào thâm nhập hơn nữa. A. Trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, một lát sau hai mắt nhắm lại nói, ngươi cái thằng này đến cùng lai lịch gì, lại có như thế thân thể mạnh mẽ chi lực. Đối mặt hắn chất vấn, Lộc Huyền Cơ không nói gì, mà là toàn lực thôi động kiếm khí. Đoạn Thiên kiếm chỉ cũng tương tự xuyên thủng Tà Kiếm Tiên bụng dưới. Nhưng Tà Kiếm Tiên khí tức không có biến hóa chút nào, miệng vết thương máu tươi như là nồng tương chảy ra, rất nhanh liền đem thương thế chữa trị. Ha ha, loại trình độ này công kích, căn bản không đả thương được. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ vết thương của hắn trô bắn ra một đạo kiếm khí vô hình. Đạo kiếm khí này nhỏ như sợi tóc, không chút nào thu hút, uy lực cũng cực yếu. Nhưng nó giấu ở Đoạn Thiên kiếm chỉ kiếm quang bên trong, ngay tại Tà Kiếm Tiên coi là Lộc Huyền Cơ hết biện pháp thời điểm, đạo kiếm khí này lặng yên bắn ra, thuận bụng của hắn hướng lên đâm tới. Sau một khắc, liền nghe phanh một tiếng vang dọn. Tà Kiếm Tiên hơi sững sờ, sau đó cúi đầu xem xét, sắc mặt đại biến. Máu của ta tâm thạch. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tà Kiếm Tiên rốt cuộc minh bạch, Lộc Huyền Cơ bọn người hao tổn tâm cơ, mục tiêu thế mà là máu của mình tâm thạch. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Các ngươi làm sao lại biết? Tà Kiếm Tiên giống to liên tục, hai tay vung đẩy, ý đồ nghĩ phải bắt được cái gì. Nhưng thân thể của hắn lại đang từ từ hòa tan. Quả là thế. Lộc Huyền Cơ thấy cảnh này, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Xem ra Trung Linh phân tích đến một điểm không sai, những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cần phải mượn một loại nào đó môi giới mới có thể câu thông thiên địa, để cho mình thời khắc bảo trì nhục thân. Nếu không, đối với người đã chết tới nói, coi như tranh đoạt người khác nhục thân, cũng sẽ tại trong chốc lát hóa thành cho bụi. Đây là luân hồi pháp tắc, thiên đạo quy luật, ước vạn sinh linh đều không thể đào thoát. Thanh huyền tử môi giới là kiếp vận la bàn, mà cái này Tà Kiếm Tiên môi giới là máu tâm thạch, những này đều không phải là phổ thông pháp bảo, rất có thể là từ kia người giật dây vì bọn họ chế tạo. Lộc Huyền Cơ tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ một nháy mắt liền muốn cái minh bạch. Hắn nhìn xuống toàn tâm kịch liệt đau nhức, thôi động độn quang bay ngược về đằng sau, ý đồ cùng Tà Kiếm Tiên kéo dài khoảng cách. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tà Kiếm Tiên nhục thân chính đang từ từ hòa tan. Tiếp xuống, chỉ cần chờ nhục thể của hắn hoàn toàn biến mất, pháp lực cũng sẽ tiêu tan theo, đến lúc đó tuyệt không phải bọn hắn đối thủ của ba người. Thắng cục đã định. Ngay tại Lộc Huyền Cơ trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Tà Kiếm Tiên trên thân chợt bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, khuôn mặt bặm mẻo, chung quanh huyết hải cũng theo đó sôi trào. Ngươi cái này tạp thoái, ta muốn ngươi cho ta chôn cùng. Tà Kiếm Tiên lớn tiếng giống giận, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Huyền Cơ. Sau một khắc, hắn đưa tay cách không một chảo. Lộc Huyền Cơ chung quanh xuất hiện mấy ngàn đầu dài nhỏ tơ máu, những này tơ máu đem không gian ngưng kết, để hắn không chỗ che thân. Không tốt. Lộc Huyền Cơ sắc mặt đại biến. Hắn không lo được chấn áp thương thế bên trong cơ thể, đem hết toàn lực thôi động đột quang, ý đồ từ Tà Kiếm Tiên phong tỏa bên trong chạy ra. Nhưng mà, những cái kia quỷ dị tơ máu khóa lại không gian chung quanh, coi như hắn tốc độ bay lại nhanh, cũng vô pháp từ cái này không gian thu hẹp bên trong rời đi. Ngươi hủy nhục thể của ta, hủy ta quay về thế gian hy vọng, hôm nay chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Tà Kiếm Tiên sắc mặt điên cuồng. Thân thể của hắn giống như thiêu đốt ngọn nến, một chút xíu hòa tan. Nhưng pháp lực của hắn cùng khí thế lại giống như là hồi quang phản chiếu, nhảy lên tới cực điểm. Trên đỉnh đầu, sáu tòa huyết sắc kiếm trùng chậm rãi hiện hiện. Cái này thất sát kiếm mộ là hắn mạnh nhất sát chiêu, mỗi lần sử dụng đều sẽ hao phí bản nguyên chi lực, trước đó giết Âu Dương ngàn lưỡi đao lúc sau đã dùng qua một lần, lúc đầu không muốn dùng tại Lộc Huyền Cơ chờ trên thân thể người. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã không có tương lai. Trong tuyệt vọng, Tà Kiếm Tiên triệt để điên cuồng, rốt cuộc không cố kỵ chút nào, đem còn lại 6 tòa kiếm trùng toàn bộ tế ra, cường đại kiếm ý chỉ khóa chặt Lộc Huyền Cơ một người. To lớn cảm giác áp bách, để Lộc Huyền Cơ sắc mặt hơi tái nhợt. ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp 6 tòa kiếm trùng đồng thời rơi xuống, ngập trời huyết sát hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, giữa thiên địa chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là tinh hồng huyết mang. Không nghĩ tới Tà kiếm tiên còn có cường đại như thế một chiêu. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, chỉ sợ chỉ có hỗn độn kiếm khí mới có thể phá giải đi. Lục Huyền Cơ tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong toát ra một tia tuyệt vọng. Hắn ba đạo hỗn độn kiếm khí đã toàn bộ sử dụng hết, dù hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đối kháng đỉnh đầu cái này 6 tòa kiếm trùng. Trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này 6 tòa kiếm trùng chấn áp xuống. Hung lệ kiếm khí đâm vào trong cơ thể hắn, để toàn thân hắn xương cốt bạo hưởng, kinh mạch đứt gãy, ngũ tạng lục phủ giống như là bị người vò thành một đoàn. Có như vậy một cái mắt, Lục Huyền Cơ cho là mình đã chết, hoặc là thân thể bị chia rẽ, chỉ còn sót lại một chút xíu ý thức. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cũng chưa chết. Bởi vì hắn bên tai vang lên một trận tiếng ca, có người tại hắn bên tai cạn hát thăng nhẹ. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, Lục Huyền Cơ đột nhiên bừng tỉnh. Đây là Tô Tiểu Điệp. Hắn muốn nhìn lại sau lưng, nhưng bởi vì huyết sát chi khí phong tỏa, hắn đã không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Lục đại ca. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe thấy được Tô Tiểu Điệp thanh âm. Kia mang theo ai oán thanh âm, tại hắn bên tai thăng nhẹ, ngươi sẽ nhớ ký ta, đúng không? Tiểu Điệp. Lục Huyền Cơ lông mày cau lại, vô ý thức hỏi, ngươi muốn làm gì? Cái thanh âm kia không có trả lời hắn, chỉ là phối hợp nói ra, ngươi sẽ nhớ ký ta, đúng không? Ngươi nhất định, phải nhớ ký ta à? Vừa dứt lời, Lục Huyền Cơ toàn thân liền bị thất thải hào quang vây quanh. Thương thế trên người hắn cấp tốc chữa trị, đồng thời phá toái hư không, từ kiếm trùng chấn áp phạm vi bên trong đào thoát ra. Tô Tiểu Điệp. Lục Huyền Cơ mở to hai mắt nhìn. Hắn trông thấy Tô Tiểu Điệp xuất hiện tại mình vừa rồi vị trí, thay thế mình đỡ được thất sát kiếm mộ một kích. Tinh hồng huyết quang bên trong, Tô Tiểu Điệp xoay người lại, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại lộ ra vẻ thê lương. Lục đại ca, ta đến bây giờ còn không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ rời đi, tựa như lúc ngươi tới như thế đột nhiên. Có lẽ mấy trăm năm về sau, ngươi liền sẽ quên ta đi. Ta không muốn bị ngươi lãng quên, ta muốn ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ ta. Tô Tiểu Điệp thanh âm trong lòng hắn quanh quẩn. Sau một khắc, đầy trời huyết kiếm nghiêng mà xuống, xé rách nàng hộ thể linh quang, đem thân thể của nàng chém thành mảnh vỡ. Tô Tiểu Điệp. Lục Huyền Cơ hai mắt xích hồng, thanh âm khàn khàn. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Điệp biến mất địa phương, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Tà kiếm tiên vị trí bay đi. Chương 2334, kiếm tịch chương 2334, kiếm tịch giờ khắc này, Lục Huyền Cơ trong lòng có một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Tình này tự triệt để phá hủy lý trí của hắn. Hắn hai mắt xích hồng, đối mặt ngập trời huyết hải cùng thất sát kiếm mộ, chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Tà kiếm tiên, ta muốn ngươi chết. Tiếng giống to bên trong, Lục Huyền Cơ độn quang xuyên thấu huyết hải, phản phất một viên sáng chói lưu tinh, mang theo khí thế một đi không trở lại. Ha ha ha, đến hay lắm. Tà kiếm tiên điên cuồng cười to. Hắn vốn đang tại tiếc nuối, mình trước khi chết tuyệt mệnh một kích không có chém giết cửu nhân, không nghĩ tới đối phương may mắn chạy trốn về sau, lại sông trở lại. Giết giết giết. Bản tọa muốn đem các ngươi toàn diện giết sạch. Tà kiếm tiên nhục thân đã hòa tan một nửa, khuôn mặt vặn vẹo không giống nhân dạng, nhưng hắn khí thế trên người lại là không chút nào giảm, thuần túy sát ý tại sau lưng ngưng tụ, giống như một đầu hồng hoang hung thú. Huyết hải kiếm khí chen chúc mà đến, lục đại kiếm trùng đồng thời rơi xuống. Cương đại như thế một kích, á thánh tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản, trừ phi có thánh nhân bí bảo mang theo, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Tình xa xa thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, Lương Nôn, ngươi đang làm cái gì? Mau trở lại. Hắn là thật không nghĩ tới, Lục Huyền Cơ làm Lương Nôn phân thân, thế mà lại làm ra như thế chuyện bạo động. Tà kiếm tiên nhục thân sụp đổ, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn là tại đốt chính mình bản nguyên chi lực, muốn kéo Lục Huyền Cơ đi cho cùng. Phàm là có một chút xíu lý trí, lúc này đều chọn rời xa Tà kiếm tiên, chỉ cần có thể chống nổi cái này nhất thời nửa khắc, Tà kiếm tiên liền không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng lúc này Lục Huyền Cơ chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chính diện xung phong liều chết tới. Đây quả thực là muốn chết. Lạc Tình nghĩ mãi mà không rõ. Hắn mở to hai mắt nhìn xem trong biển máu phi nhanh Lục Huyền Cơ, thần thức đông nhiên có trở nên hoảng hốt. A, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ lại. Không biết là không phải là ảo giác của mình, Lục Huyền Cơ trên thân thế mà tản mát ra một cỗ tịch diệt chi khí. Tại trong tầm mắt của hắn, Lục Huyền Cơ trung quanh xuất hiện đại lượng không màu kiếm khí, những này kiếm khí như phồn hoa nở rộ, đem huyết hải kiếm chỉ riêng đều xoắn nát. Chuyện này là sao nữa? Dù là Lạc Tình kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi đến sợ ngây người, trong lúc nhất thời thế mà nói không ra lời. Ầm ầm, chỉ nghe nhất thanh trầm muộn tiếng vang, 6 tòa huyết sắc kiếm trùng từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa chấn áp tại Lục Huyền Cơ trên thân. Nhưng lần này, Lục Huyền Cơ cũng không có bị đè sập. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong, hư không sụp đổ, xuất hiện từng cái sâu hắc động không thấy đáy. Cùng lúc đó, đại lượng không màu kiếm khí hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, không khác biệt công kích kiếm trùng bên trong mỗi một cái oan hồn. A! Giữa không trung truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết sắc dưới bầu trời, ủy khóc sói gào, kinh thiên động địa. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, mấy ngàn vạn oan hồn đều tại không màu kiếm khí hạ hôi phi yên diệt. Đã mất đi oan hồn chi lực, thất sát kiếm mộ uy lực cấp tốc hạ xuống. Tà kiếm tiên thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn, dùng khó có thể tin ngự khí kêu lên, không có khả năng. Cái này, đây là cái gì kiếm thuật? Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao rõ ràng đã chết, chẳng lẽ ngươi là cái thứ hai Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao? Trong thoáng chốc, hắn lại có một loại ảo giác, phản phất cái này thẳng tiến không lùi nam tử đúng là trùng sinh mà đến Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Lộc Huyền Cơ vẫn như cũng là Lộc Huyền Cơ, chỉ bất quá hắn hiện tại đã tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo tịch diệt trạng thái, mà loại trạng thái này chính là tuệ kiếm 6 thức 1 thức sau cùng, kiếm tịch. Phóng nhãn toàn bộ dấu kiếm thư viện, tuệ kiếm lưu chỉ có 5 vị trí đầu thức truyền thừa, 1 thức sau cùng kiếm tịch không được phát, cho nên đến nay không người tu luyện. Nhưng kỳ thật, kiếm tịch tâm pháp liền dấu ở phía trước 5 thức bên trong. Thưa kiếm tiên cố ý ẩn mà không cáo, là hy vọng tìm tới một cái có thiên phú đệ tử, có thể hiểu thấu đáo 5 thức kiếm thuật, từ đó tìm tòi đến kiếm tịch cánh cửa. Nhưng cũng tiếc, nguyện vọng này một mực không có đạt thành. Thẳng đến Lộc Huyền Cơ xuất hiện. Thực lực của hắn mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng lại kế thừa bản tôn nguyên thần, đối với kiếm đạo lý giải vượt xa dấu kiếm thư viện bất cứ một người đệ tử nào. Được sự giúp đỡ của Tô Tiểu Điệp, Lộc Huyền Cơ dùng thời gian 3 năm lần lượt khiêu chiến tuệ kiếm 5 thức truyền nhân, lúc ấy liền có rõ ràng cảm ngộ, nhưng còn kém một cơ hội. Một cái để hắn ngộ hiểu thời cơ. Ngay tại vừa rồi, Tô Tiểu Điệp chết một khắc này, Lộc Huyền Cơ nội tâm có đồ vật gì vỡ vụn. Trong chốc lát, hắn lòng như cho nguội. Thế gian này hết thảy tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn nhiệm vụ gì, cái gì trách nhiệm, giờ này khắc này đều lộ ra không có ý nghĩa. Loại trạng thái này, vừa vặn đối ứng kiếm tịch bên trong tịch diệt không ta. Cũng là tại thời khắc này, Lộc Huyền Cơ trong đầu không ngừng hiện lên tuệ kiếm 5 thức đủ loại huyền diệu, đồng thời đem dung hội quán thông, cuối cùng lĩnh ngộ thức thứ 6, kiếm tịch. Kỳ thật tịch diệt không ta cùng thái thượng 3 thức có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá, Âu Dương ngàn lưỡi đao không ta là chân chân chính chính xóa đi tự thân, mà Lộc Huyền Cơ không ta lại là nội tâm tịch diệt. Hai loại kiếm đạo đặt chân ở khác biệt cảm ngộ, nhưng biểu hiện ra ý cảnh lại kinh người tương tự. Ta kiếm tiên trọng thương phía dưới, khó tránh khỏi nhìn lầm, thậm chí là sinh ra ảo giác, cho rằng Âu Dương ngàn lưỡi đao vậy mà không có thua ở dưới tay mình. Khá lắm Âu Dương ngàn lưỡi đao, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Thế mà mượn xác hoàn hồn. Ha ha ha. Thống quái. Chúng ta lại đến quyết một trận thắng thua. Bởi vì nhục thân sụp đổ, ta kiếm tiên dần dần lâm vào điên cuồng, còn sót lại một chút lý trí cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn không để ý tự thân thương thế, toàn lực thôi động thất sát kiếm mộ, ý đồ cùng Lộc Huyền Cơ liều chết một trận chiến. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang. 6 tòa tinh hồng kiếm trùng cùng không màu kiếm khí đụng vào nhau. Cương đại kiếm ý khiến cho chúng quanh hư không bạo liệt, từng cái vặn vẹo lô đen xuất hiện giữa không trung, đồng thời còn có yêu dị huyết liên hoa không ngừng nở rộ. Lạc Tình bị một màn này sợ ngây người. Từ xa nhìn lại, thật giống như có người lấy thương khung vị của chủ, lấy máu tươi làm mực, tại miêu tả một bức gầm ầm sóng dậy hùng vĩ bức tranh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử kia một cái phân thân tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Trong mắt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nếu như là Lương Nôn bản tôn ở đây, hắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đây chỉ là hắn một cái phân thân. Phân thân cũng có thể ngộ đạo sao? Ngay tại Lạc Tình trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, giữa không trung quyết đấu cũng đến cuối cùng thời khắc. Lộc Huyền Cơ mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có lạnh lẽo sát ý, hắn mặc dù lĩnh ngộ kiếm tịch tâm pháp, nhưng không có tập được kiếm tịch chiêu thức, dùng vẫn là kiếm chỉ thần thông. Nhưng kiếm này chỉ thần thông so trước đó cường đại mấy lần, từ đầu ngón tay hắn bắn ra chính là không màu kiếm khí, liền ngay cả Tà kiếm tiên huyết hải đều ngăn cản không nổi, bị kiếm khí này cưỡng ép xé mở. "Tiểu tử, ta tuyệt sẽ không thua. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai." Tà kiếm tiên điên cuồng gầm thét, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Nhưng thân thể của hắn lại tại huyết hải gió tanh bên trong dần dần hóa thành mảnh vỡ, nguyên bản cường thịnh khí thế cũng tại một chút xíu suy yếu. Lộc Huyền Cơ từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không nói một lời. Hắn tựa như là một cái không có tình cảm khối lỗi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tự tay chém giết Tà kiếm tiên. Không màu kiếm khí đột nhiên xuất hiện, cuối cùng phá vỡ Tà kiếm tiên tất cả phòng ngự. Ầm, ầm, phanh. Nương theo lấy liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang, 6 tòa kiếm trùng dần dần bạo liệt. Đầy trời huyết hải đều đã mất đi trèo trống, hóa thành phiêu linh huyết quang, hướng 4 phương 8 hướng phiêu tán mà đi. Không, Tà kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun máu tươi, bước chân lảo đảo. Một cái mắt, hắn đầu đầy tóc đỏ đều biến thành tóc trắng, còn sót lại huyết nhục cũng trong gió chậm rãi tiêu tán, trên người kiếm ý càng là giống như thủy triều thối lui. Ta, bại. Trong mắt của hắn lộ ra một tia mờ mịt. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại về tới nhiều năm trước cái kia mùa hè, mình bại người nào đó trước mặt phát hạ nguyện, thề phải tìm kiếm kiếm đạo con đường trung cực. Đáng tiếc, con đường này thật quá khó khăn. Cho dù là hắn, cũng không có cách nào đi đến cuối cùng. Ha ha, ta còn thực sự là giống giật đâu. Tà kiếm tiên khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười tự giễu. Cùng lúc đó, Lộc Huyền Cơ từ kiếm trùng phế tích bên trong bỏ ra. Hắn mặt không biểu tình, đưa tay cách không một chỉ, một đạo không màu kiếm khí liền từ đầu ngón tay bắn ra. Tại tử vong một cái mắt, Tà kiếm tiên hồi quang phản chiếu, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Hắn không tiếp tục đem Lộc Huyền Cơ nhìn thành Âu Dương ngàn lưỡi đao, nhưng luôn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ tại một nơi nào đó gặp qua. Đống nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Là ngươi? Tà kiếm tiên dùng còn sót lại một ngón tay chỉ hướng Lộc Huyền Cơ, trong mắt tràn đầy vẻ tức hận. Câu nói kế tiếp lại là cũng không nói ra được. Bởi vì không màu kiếm khí đã rơi xuống, đem hắn còn sót lại huyết đục chém thành cho bụi, liền ngay cả chân linh cũng không có chạy ra, bị kiếm khí quấy thành khói xanh. Hôi phi yên diệt, chính là Tà kiếm tiên sau cùng hạ tràng. Giữa không trung huyết hải dị tượng dần dần tiêu tán, kiếm trùng mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống, tinh hồng sắc thương khung cũng dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lộc Huyền Cơ mặc dù chiến thắng Tà kiếm tiên, nhưng hắn giờ phút này lại giống như là đã mất đi linh hồn. Hắn kinh ngạc nhìn phiêu phù ở giữa không trung, nhìn lại Tô Tiểu Điệp Hương Tiêu Ngọc bất chỗ, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Lạc Tình bay tới. Lương, hắn lúc đầu nghĩ kêu một tiếng Lương đạo hữu, nhưng lời đến quẹ miệng lại là lông mày cau lại, cuối cùng sửa lời nói, Lộc huynh, ngươi thế nào? Lộc Huyền Cơ không có trả lời, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Lạc Tình mày nhíu lại đến càng sâu, một lát sau hỏi lần nữa, "Lộc huynh, ngươi không sao chứ?" Lần này, hắn ở trong thanh âm dùng tới pháp lực, ý đồ tỉnh lại Lộc Huyền Cơ bản thân ý thức. Nhưng cái này căn bản vô dụng, Lộc Huyền Cơ hai mắt mở mịt, không có nửa điểm hào quang. "Hắn thế nào?" Sau lưng chuyển đến giọng nghi ngờ. Lạc Tình nhìn lại, phát hiện là A Phi. Nguyên lai A Phi tại chém giết Vương Chi về sau, không có một lát lưu lại, lập tức liền quay trở về chiến trường, nghĩ muốn trợ giúp đám người đối kháng Tà Kiếm Tiên. Nhưng hắn vẫn là tới chậm một bước, chỉ nhìn thấy huyết sắc kiếm trùng ở giữa không trung lần lượt bạo liệt, ngay sau đó Tà Kiếm Tiên liền bị một kiếm chém giết. "Không hổ là Hiếu đạo hữu, chỉ có ngươi có thể làm được điểm này." A Phi còn tưởng rằng Lộc Huyền Cơ vận dụng loại kiếm khí màu xám kia, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng nhìn Lộc Huyền Cơ ngốc ngây ngốc dáng vẻ, hắn lại hơi nghi hoặc một chút, đến cùng phát sinh cái gì, Lộc huynh làm sao giống mất hồn đồng dạng? "Ai?" Lạc Tình thở dài, chậm rãi hai mắt nhắm lại. "Tiểu Điền nàng, chết rồi." "Cái gì?" A Phi cho là mình nghe lầm, vô ý thức thả ra thần thức, ngắm nhìn một phía, muốn tìm được Tô Tiểu Điệp thân ảnh. "Sư Minh, ngươi là cố ý đùa ta à?" "Tô Tiểu Điệp là kiếm ẩn chuyên nhân, am hiểu nhất bảo bệnh, nào có dễ dàng chết như vậy đâu." A Phi một bên nói, còn vừa tại bốn phía tìm kiếm. "Ta không có lừa ngươi, Tô Tiểu Điệp chết rồi, nàng là vì bảo hộ Lộc Huyền Cơ mà chết." Lạc Tinh trầm giọng nói. "A?" A Phi sắc mặt biến hóa. Nhìn Lộc Huyền Cơ cái này ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, trong lòng của hắn trong nháy mắt minh bạch, Tô Tiểu Điệp là thật đã chết rồi. Lại chết một cái. A Phi ánh mắt lộ ra phiền muộn chi sắc. Lần này hư cảnh luận đạo, hắn kinh lịch quá nhiều sinh ly tử biệt, nhất là tại Tử Linh Đại Lục thời điểm, Phương Tích, Phương Bình, Tào Thụy, những này đã từng bạn thân đều vĩnh viễn tan mất. Cố nhân từng cái rời đi, hắn lại bất lực. "Lạc Sư Minh, ngươi nói, chúng ta phí hết tâm tư, tham dự cái này hư cảnh luận đạo, đến tột cùng là vì cái gì đâu?" "Không biết." Lạc Tình thở dài, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đồng dạng có một tia mờ mịt. Giờ này khắc này, trong phạm vi mấy chục dặm, có vô số mảnh vụn như hoa tuyết tung bay. Đây đều là thất sát kiếm mộ mảnh vỡ. Vô biên rơi mục tiêu tiêu hạ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là đạo không hết bi thương. Đồng nhiên, có một khối kiếm trùng mảnh vỡ rơi vào Lộc Huyền Cơ trên bờ bay. Lộc Huyền Cơ giống như có cảm giác, đục ngầu hai mắt chuyển bỗng nhúc đích, sau đó cúi đầu nhìn về phía mình bà bay. Kia bên trong mảnh vỡ, ẩn ẩn có quen thuộc tiếng ca truyền ra. "A." Lộc Huyền Cơ sửng sốt một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia mảnh vỡ từ trên bờ bay gỡ xuống, thả ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Tiếng ca luân vắng, chỉ có hắn một người có thể nghe được. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ nhìn thấy một con thất thải hồ điệp ở trước mặt mình nhẹ nhàng nhảy múa. "Tiểu điệp, là ngươi sao?" Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Bên cạnh Lạc Tình cùng A Phi đều bị tự động của hắn hấp dẫn, ánh mắt đồng thời quét tới, lại trông thấy cầm trong tay hắn một viên lại so với bình thường còn bình thường hơn kiếm trùng mảnh vỡ, ở nơi đó tự lẩm bẩm. "Lộc huynh, người chết không có thể sống lại." Lạc Tình thở dài. "Không, tiểu điệp còn chưa có chết." "Ha ha, ta đã biết, ta đã biết." Lộc Huyền Cơ cười to vài tiếng, ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái trang nhã lưu hương. Chính là Tô Đào Thiên Hương Lô. Vạn vật đều có hương, đã ngay cả pháp tắc đều có đối ứng hư khí, như vậy chân linh cũng có. Lộc Huyền Cơ nói, đưa tay tại lư hương bên trên nhẹ nhàng gõ. Chỉ nghe phanh nhất thanh, lư hương chấn động, tản mát ra sức mạnh kỳ diệu. Cùng lúc đó, trong tay hắn mảnh vỡ cũng ứng thanh mà động, từ bên trong bay ra một sợi thất thải hào quang, giống như hồ điệp vờn quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa. "Tô Tiểu Điệp, ta biết là ngươi." Lộc Huyền Cơ sắc mặt hưng phấn. Hắn đem lư hương nâng ở trước ngực, mở ra nắp lọ. Kia thất thải hào quang tựa hồ tìm được kết cục, tại bên cạnh hắn xoay tròn vài vòng, cuối cùng bay vào lư hương. Lộc Huyền Cơ cẩn thận từng ly từng tí đem lư hương đắp kín, nâng ở lòng bàn tay, tự lẩm bẩm, "Thiên Hương Lâu có thể bảo đảm ngươi chân linh không tiêu tan, chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định vì ngươi tái tạo nhục thân. Các huynh đệ không cần quá lo lắng Trương Thủ Chính a, do ta viết cái này mấy đầu tuyến tại thời gian trục bên trên là song hành một bên khác Liêu Tâm Đạo cũng là vừa bận đánh xong Thanh Huyền Tử, kỳ thật không có quá khứ quá lâu. Mặt khác nói một chút, ta đại cương cấu tứ đều là đã sớm nghĩ kỹ không lại bởi vì bình luận mà thay đổi, có nhiều chỗ được mọi người đón chúng, ta cũng sẽ tiên chỉ biết, bởi vì cùng phía sau kịch bản cũng có quan hệ." Chương 2335, hội hợp chương 2335, hội hợp Lạc Tỉnh cùng A Phi thấy cảnh này, nhìn nhau một chút, đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Vừa rồi từ mảnh vỡ bên trong bay ra thất thải hào quang, tựa hồ là một đạo không hoàn chỉnh chân linh. Chẳng lẽ, Tô Tiểu Điệp thật không chết? Lạc Tỉnh trong lòng toát ra ý nghĩ này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Vừa rồi, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Tiểu Điệp bị Tà Kiếm Tiên chém giết. Thất sát kiếm mộ lực lượng kinh khủng kia ngay cả hắn đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là Tô Tiểu Điệp bị cường đại như vậy kiếm khí xuyên qua thân thể, không có người có thể sống sót. Lạc Tình suy tư một lát, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, cười ha ha nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Phi không hiểu hỏi. Thất sát kiếm mộ, là bởi vì Tà Kiếm Tiên thất sát kiếm mộ. Lạc Tình sắc mặt hưng phấn, hướng A Phi giải thích nói, Tà Kiếm Tiên tên kia lấy sát nhập đạo, mỗi giết một người đều muốn đem đối phương chân linh cầm tù tại kiếm trùng bên trong, dùng cái này đến tăng cường kiếm ý của mình. Tô Tiểu Điệp sau khi chết, chân linh vốn nên tiêu tán, lại bị thất sát kiếm mộ mảnh vỡ cưỡng ép hấp thụ, cho nên nàng cũng không có đúng nghĩa chết đi. A Phi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, vừa rồi mảnh vỡ kia bên trong chính là, không tệ, nhất định là Tô Tiểu Điệp. Lạc Tình cười nói, nàng hay Lộc Huyền Cơ đỡ kiếm mà chết, lẫn nhau có nhân quả, cho nên dù là chân linh ngơ ngơ ngắc ngác, cũng vẫn là sẽ vô ý thức tìm tới Lộc Huyền Cơ. A Phi nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng lại cau mày nói, mặc dù may mắn bảo vệ chân linh, nhưng Tô sư muội nguyên thần đã tiêu tán, chỉ sợ là không cách nào làm được khởi tử hồi sinh, chỉ có thể làm cho nàng đi đầu thai chuyển thế. Vừa dứt lời, liền nghe Lộc Huyền Cơ lớn tiếng nói, "Không, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để nàng phục sinh." "Lộc huynh." Lạc Tình nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Lộc Huyền Cơ lại không thèm để ý, sắc mặt kiên định nói, "Có Thiên Hương Lô tại, có thể bảo đảm nàng chân linh không tiêu tan, về sau ta có nhiều thời gian, chậm rãi thay nàng tìm kiếm trùng sinh chi pháp." Thấy hắn như thế chấp nhất, Lạc Tình cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt à, ngươi có thể có như thế đại nghị lực, đối Tô sư muội tới nói cũng là chuyện tốt. Dù sao luân hồi về sau, lần nữa đạp vào con đường tu luyện xác suất rất nhỏ, chớ nói chi là tu luyện tới á thánh kia cơ hội là chuyện không thể nào." Nói đến đây, dừng một chút, đống truyền âm hỏi, "Bất quá, ta hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Lộc huynh, vẫn là Lương huynh đâu?" "Tùy tiện đi, cũng không sao cả." Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Lạc Tình nghe xong mỉm cười, không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nhiều lời. A Phi lúc này nói, "Lạc sư huynh, ta đã sớm biết ngươi là bị oan uổng, bây giờ xem ra, ngươi chạy trốn tới Tử Trúc Lâm, chính là vì đối phó những này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật ta." "Không tệ, bọn hắn hết thảy có 4 đại cao thủ, trong đó Tô Đào cùng ta kiếm tiên đã bị chúng ta giết chết, bây giờ liền chỉ còn lại 2 người. Ta cùng Liễu sư tỷ cũng giết một cái, người kia gọi Huyền Minh cư sĩ, am hiểu luyện thi bí thuật." "Ồ." Lạc Tình ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, một lát sau gật đầu nói, "Làm rất tốt, nói như vậy, kia liền chỉ còn lại người cuối cùng." Vừa dứt lời, trong rừng trúc bỗng nhiên vang lên một thanh âm, "Không cần tìm, sau cùng thanh huyền tử đã bị chúng ta giải quyết." Đám người nghe xong, lập tức từ trên cao nhìn xuống dưới. Chỉ nghe là trúc vang xào xạc, một lát sau 3 bóng người từ trong rừng trúc bay ra, chính là Liêu Tâm Đạo, Thẩm Bích Du, cùng Trung Linh. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu, hành ngộ hành ngộ. Lạc Tình chắp tay thi lễ một cái. Thẩm Bích Du cũng hướng hắn gật đầu thăm hỏi, sau đó mở miệng nói, "Thanh huyền tử là đạo minh tu sĩ, chết ở trong tay chúng ta, cũng coi là thành đạo minh thanh lý môn hộ. Như thế rất tốt." Lạc Tình mỉm cười, đã tứ đại nanh đuốt đều bị gạt bỏ như vậy liền chỉ còn lại sau cùng thủ phạm, người này hẳn là tại Tử Trúc Lâm trung ương, muốn phá hư trường sư minh pháp trận. Trương thủ chính một cây chẳng chống bước nhà, chúng ta nhất định phải nhanh đã đi tiếp viện. A Phi trầm giọng nói, "Yên tâm, chúng ta đạo minh Đông Phương sư tỷ đã đi chi viện, bất quá nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là tận mau đi tới đi." Trung Linh thản nhiên nói, "Nguyên lai Đông Phương đạo hữu đã trước một bước đi qua sao? Rất tốt đạo, nho hai phái quần anh hội tụ, ta ngược lại nghĩ nhìn người nọ một chút như thế nào địch nổi chúng ta nhiều người như vậy liên thủ." Lạc Tình nói, đem pháp quyết vừa bấm, dẫn đầu phá không mà đi. "Đi." Tất cả mọi người không do dự, riêng phần mình đem pháp quyết vừa bấm, hướng Tử Trúc Lâm trung ương bay đi. Trong đám người, Lộc Huyền Cơ không nói một lời, mà không biểu tình. Liêu Tầm Đạo thôi động đột quang, dần dần cùng hắn sóng vai mà đi. Hắn nhìn từ bề ngoài điềm nhiên như không có việc gì, âm thầm lại tại truyền âm hỏi thăm, "Lộc Huyền Cơ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Vừa rồi làm sao đột nhiên cùng ta cắt ra liên hệ?" "Nguyên lai, ngay tại Tô Tiểu Điệp chết một khắc này, Lộc Huyền Cơ đạt tới tịch diệt không ta trạng thái, đồng thời cũng cùng Liêu Tầm Đạo cắt ra thần thức liên hệ. Đây cũng là vì cái gì, Liêu Tầm Đạo tại chém giết Thanh Huyền Tử về sau, liền lập tức chạy tới đây." Đứng tại Liêu Tầm Đạo thị giác, hắn chỉ biết là Tô Tiểu Điệp chết rồi, nhưng không biết chuyện phát sinh phía sau. Hai người thần thức không còn cùng hưởng, đến bây giờ hắn đã không rõ Lộc Huyền Cơ đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Đối mặt Liêu Tầm Đạo chất vấn, Lộc Huyền Cơ không có trả lời. Hắn vẫn như cũ giữ yên lặng, nhìn qua tựa như là một bộ không có có cảm tình cái xác không hồn. Liêu Tầm Đạo nhíu mày, thở dài nói, "Tô Tiểu Điệp vì ngươi mà chết, cái này đích xác là một kiện bi thương sự tình, nhưng ngươi không phải như vậy tinh thần sa sút. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là bản tôn phân thân, ngày sau nguyên thần cũng muốn trở về bản tôn, cái này Tô Tiểu Điệp đối ngươi cho dù tốt, cũng bất quá là một khách qua đường thôi, làm gì lưu luyến tại hồng trần." Nghe đến đó, Lộc Huyền Cơ ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa. Hắn dùng thanh âm đạm mạc truyền âm nói, "Ngươi nơi đó hẳn là còn có 2 đạo hỗn độn kiếm khí a. Ta đã sử dụng hết. Xem ở hai người chúng ta có cùng nguồn gốc phân thượng, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Liêu Tầm Đạo nghe xong, mày nhíu lại đến sâu hơn, hỏi, "Gấp cái gì? Giúp ta giết người kia?" Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. "Hồ nháo?" Liêu Tầm Đạo lúc này nổi giận nói, "Làm sao? Ngươi không muốn giúp chuyện này sao?" Lộc Huyền Cơ nghiêng liếc mắt nhìn hắn. "Hỗn độn kiếm khí chính là bản tôn ban cho, chúng ta ở chỗ này mọi cử động hẳn là vì bản tôn phục vụ, sao có thể bởi vì tư tình mà động dùng hỗn độn kiếm khí? Coi như ta cuối cùng đối với hắn sử dụng hỗn độn kiếm khí, kia cũng có phải là vì bản tôn cơ duyên, mà không phải là vì cừu hận của ngươi." "Hừ, tùy ngươi nói thế nào đi, dù sao ta nhất định phải giết hắn." Lộc Huyền Cơ thanh âm bình thản, trong mắt lại để lộ ra vẻ kiên định. Nói xong, đem độn quang tăng tốc độ 3 thành, rất nhanh liền từ Liêu Tầm Đạo bên cạnh bay đi, sẽ không tiếp tục cùng hắn sóng vai mà đi. "Ngươi?" Liêu Tầm Đạo nhìn xem hướng về phía trước phi nhanh, cách mình càng ngày càng xa Lộc Huyền Cơ, nội tâm không khỏi có chút mờ mịt. Giờ này khắc này, Lộc Huyền Cơ đã cùng hắn triệt để cắt ra liên hệ. Hai người tuy là có cùng một gốc, nhưng hắn rốt cuộc nhìn không thấu Lộc Huyền Cơ ý nghĩ trong lòng, cũng vô pháp phán đoán hắn tiếp xuống sẽ làm xảy ra chuyện gì. Ngay tại đạo, nho hai phái tu sĩ hội hợp, đồng thời hướng Tử Trúc Lâm trung ương tiến phát cùng một thời gian. Lưỡng Giới Sơn, nơi nào đó, một cái thân hình còn xuống nam tử đang theo đỉnh núi chậm chạp leo lên. Nơi đây hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, đội băng ở chỗ này không cách nào sử dụng. Ngàn trượng trên vách đá dựng đứng, cương khí ngưng làm thanh bạch hàn mang, chỗ lướt qua ngoan thạch tóe lửa, huyền băng phun văn. Phong nhận giao thoa thời điểm, có vô số tử khí ngưng tụ thành khô lâu bộ dáng, tại nham thạch bên trên giữ tợn gào thét. Tại như thế hung hiểm hoàn cảnh bên trong, người kia lại không có nửa điểm ý tứ buông tha. Hắn sát mặt tái nhợt, sau lưng có một cái cự đại hộp đá, tại cương phong bên trong đi lại tập tễnh, có mấy lần suýt nữa té ngã. Đông nhiên, một đạo cương phong gào thét mà đến, ở trước mặt hắn đông nhiên nổ tung. Nồng đậm tử khí hóa thành khô lâu bộ dáng, ý đồ đem hắn một ngụm nuốt vào. Nam tử sắc mặt biến hóa, đội vàng thi triển pháp lực để ngăn cản, kiếm khí màu xanh tại đỉnh đầu hắn nở rộ, gắt gao chống đỡ kia bộ xương màu đen. Chính là rằng co thời khắc, chung quanh lại có cương phong cùng huyền băng vọt tới. Nam tử đã thụ thương, căn bản không chịu nổi cái này ác liệt hoàn cảnh, giữ vững được một lát sau, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra ngụm lớn máu tươi. Thân thể của hắn thuận bách đá lăn xuống phía dưới, trong nháy mắt rút lui mấy trăm trượng. Mắt thấy là phải rớt xuống vách núi, nam tử này bỗng nhiên dùng tay gắt gao chế trụ trên vách đá dựng đứng một khối nham thạch, đem mình sâu tại giữa không trung. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ dự định, ngẩng đầu lên, ngóng nhìn đỉnh núi, ánh mắt kiên định. Ta không thể cứ như vậy ngã xuống, ta nhất định phải đến đỉnh núi. Nói xong, nam tử hai tay dùng sức, tại lạnh thấu xương cương phong cùng gào thét tử khí bên trong, hướng đỉnh núi từng bước một bỏ đi. Cùng lúc đó, từ trúc lâm bên trong, đạo nho quần hùng hội hợp, một đường không nói chuyện, tại rừng trúc phía trên phá không phi độn. Mấy ngàn dặm về sau, xa xa trông thấy một mảnh mây đen lan lộn, trong mây mù có màu hồng cánh hoa bay xuống, giữa không trung khuấy động ra tầng tầng gợn sóng, lộng lẫy. Là Đông Phương Sư Tỷ Hoa Sen kiếm trận. Trung Linh bỗng nhiên mở miệng nói, đang nói, lại có một viên lớn gần mẫu tiểu nhân viên cầu ở giữa không trung nổ tung, vô số màu lam nhạt hảo quang như là bông tuyết rơi xuống, hóa thành đủ loại thần thông. Thiên lôi, thần hỏa, trường hồng, vô số dị tượng tại trong mây đen giao thế xuất hiện. Là Trương Sư Minh kinh luân tài hoa. Lạc Tình hai mắt nhắm lại, đánh cho rất kịch liệt a, xem ra còn không có phân ra thắng bại. Không đúng, Trương Thủ đang cùng Phương Đông Quả đều bị áp chế, hiện tại là tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Liêu Tầm Đạo trầm giọng nói. Thẩm Bích Du bọn người biết hắn thần thức lợi hại, nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, người kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể lấy sức một mình áp chế Trương Thủ đang cùng Phương Đông Quả. Phải biết, Trương Thủ đang cùng Phương Đông Quả theo thứ tự là đạo, nho hai phái đỉnh tiêm chiến lực, nhìn chung toàn bộ Đông Vận Linh Châu, tại thánh cảnh phía dưới cơ hồ tìm không thấy so với bọn hắn lợi hại hơn tu sĩ. Trong mây đen người lấy một địch hai, lại có thể đồng thời áp chế hai người, hắn thực lực có thể nghĩ. Không sao. Lạc Tình thản nhiên nói, coi như hắn lợi hại hơn nữa, có thể áp chế Trương Thủ đang cùng Phương Đông Quả đã là cực hạn, chúng ta nhiều người như vậy chạy đến, chẳng lẽ còn bắt không được chỉ là một người? Cũng đúng. Thẩm Bích Du bọn người khẽ gật đầu. Giờ này khắc này, chạy tới nơi này tu sĩ tổng cộng có 7 người, theo thứ tự là Thẩm Bích Du, Trung Linh, Lạc Tình, A Phi, Liễu Như Thị, Lộc Huyền Cơ cùng Liễu Tâm Đạo. Lại thêm chiến đấu bên trong Phương Đông Quả cùng Trương Thủ chính, tổng cộng là 9 người. Coi như người kia có bản lãnh thông thiên, cũng không có khả năng ngăn trở 9 người liên thủ vây công. Đang nói, đột nhiên có một đạo độn quang tăng nhanh tốc độ, chủ động hướng trong mây đen bay đi. Lộc Huyền Cơ, Liêu Tầm Đạo sắc mặt khó coi, có lòng muốn gọi lại đối phương, nhưng ở đạo, nho hai phái trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không tiện mở miệng. Xem ra Lộc huynh đã không thể chờ đợi, chúng ta cũng đuổi theo đi. Lạc Tình nói xong, dẫn đầu còn lại mấy người, đồng dạng hóa thành độn quang, theo sát sau lưng Lộc Huyền Cơ. Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người xông vào mây đen nội bộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một cái treo ngược màu đen bắt quái chính đang chậm rãi chuyển động. Can bị đốt u lam nghiệp hỏa, khôn bị tuôn ra tinh hồng suối máu. 64 đạo quẻ hào đều do bạch cốt đúc thành, mỗi đạo quẻ văn bên trong đều phong ấn vạn bèo hồn phách. Bắt quái trên không, ba bóng người kịch liệt giao thủ, kiếm khí tung hành, tài hoa xuyên thẳng qua, các loại thần thông dị tượng tấp nập xuất hiện, đánh đến thiên hôn địa ám. Cái này trong ba người, có hai người là Trương Thủ đang cùng Phương Đông Quả, còn lại người kia lại cực kỳ quỷ dị. Toàn thân hắn đều từ mây đen tạo thành, không có ngũ quan dung mạo, phản phất một con viên hầu trên nhảy dưới tránh. Tại tranh đấu quá trình bên trong, cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, tiện tay bung lên, thế mà liền có quỷ dị thần thông xuất hiện giữa không trung. Đây rốt cuộc là người là quỷ? A Phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì kia người đã đến mức tùy tâm sử dụng, trong lúc phất tay liền có thể chuyển hóa thiên địa đại đạo. Không đúng, pháp thuật của hắn nhìn làm sao cùng ta đạo môn có quan hệ? Thẩm Bích Du sắc mặt nghi ngờ nói, hoàn toàn chính xác cùng đạo môn có nguồn gốc, nhưng khác biệt cũng rất lớn, trong pháp thuật thanh tĩnh chi ý hoàn toàn không có, ngược lại là tràn đầy hùng sát chi khí. Trung Linh trầm giọng nói, mọi người ở đây giao lưu đồng thời, Lộc Huyền Cơ đã xuất thủ trước. Hắn xông vào mây đen về sau, không nói một lời, lập tức liền thi triển ra kiếm chỉ thần thông. Tại kiếm tịch tâm pháp ảnh hưởng dưới, từ đầu ngón tay hắn tán phát ra đều là không màu kiếm khí, uy lực mạnh, rất nhanh liền xuyên thấu màu đen bắt quái phong tỏa, hung hăng đâm về kia mây đen quái nhân. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp những cái kia không màu kiếm khí đến quái nhân sau lưng chừng mới trượng vị trí lúc, thế mà tất cả đều ngừng lại, phản phất có một mặt nhìn không thấy khí tượng, đem những này kiếm khí cản giữa không trung. Lộc Huyền Cơ con ngươi đột nhiên co lại. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được bành trướng cự lực phản chấn mà đến, hung hăng đánh vào bộ ngực mình. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lộc Huyền Cơ sắc mặt tái nhợt, hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Lộc huynh, Lạc Tình cùng A Phi vội vàng gặp phải, tiếp nhận bay ngược mà quay về Lộc Huyền Cơ. Người không sao chứ? Lạc Tình hỏi. Lộc Huyền Cơ lắc đầu, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Người này pháp thuật mười phần quỷ dị, hắn dùng rõ ràng là đạo môn công pháp, nhưng lại khắp nơi lộ ra hùng sát chi khí. Ừm, hoàn toàn chính xác làm cho người hoài nghi. Bất quá không sao, hết thảy đáp án chờ bắt hắn về sau tự sẽ công bố. Lạc Tình nói, nhìn mọi người một cái. Giờ khắc này đạo, nho hai phái tu sĩ đều ngầm hiểu, không có nửa phần chần chờ, đồng thời xuất thủ. Chương 2336, quái nhân chương 2336, quái nhân trong chốc lát, các loại thần thông phép thuật đều xuất hiện tại giữa không trung. Thẩm Bích Du huyền thanh tiên khí, A Phi máu lan thần đạo, Liễu Tầm đạo thái cực kiếm đồ, Lộc Huyền cơ không màu kiếm khí. Bảy người đồng thời xuất thủ, tiến vào trung ương chiến trường. Cũng là trong cùng một lúc, màu đen bắt quái phi tốc xoay tròn, tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, từ đó phun ra đại lượng hắc quang. Ầm ầm. Các biệt pháp lực ở giữa không trung kịch liệt va chạm, tách ra đủ mọi màu sắc bừng sáng. Cũng không thấy quái nhân kia như thế nào thi pháp, chỉ là ở giữa không trung huy động hai tay, lập tức liền có đạo môn huyền huyền chi khí hiện hiện, đem mọi người pháp thuật thần thông từng cái ngăn lại. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, bảy người đều bị một cỗ vô hình lực phản chấn gây thương tích, đồng thời lui về sau một bước. Đây rốt cuộc là quái vật gì? A Phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không thích hợp. Theo đêm sách lật qua lật lại, Lạc Tình Mi tâm dần dần hiện hiện một đạo hào quang màu tím, ánh mắt cũng biến thành duệ sắc vô cùng, tựa hồ có thể động sát nhập y. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, người này, thế mà cùng toàn bộ họa thế hư cảnh dung hợp lại cùng nhau, hắn có thể điều động nơi này thiên địa chi lực. Chắc không được sẽ có như thế thần lực. A Phi giật mình nói, đừng bị bề ngoài của hắn cho lừa gạt, người này thực lực cực mạnh, bất kỳ người nào đều không cần cùng hắn chính diện giao phong, chúng ta 9 người vây kín, hao tổn cũng đem hắn mà chết. Lạc Tình lớn tiếng nói. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái kia màu đen quái nhân thế mà chủ động đánh ra. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, nhanh như thiểm điện, chỉ một nháy mắt liền vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách, đến A Phi trước mặt. A Phi sắc mặt biến hóa, vội vàng tế ra máu lan thần đao, hướng người này vào đầu chém xuống. Ai ngờ quái nhân kia đem quay đầu đi, lấy tốc độ cực nhanh lóe lên phi nhận công kích, sau đó thân hình chớp liên tục, thế mà vây quanh A Phi phía sau. A Phi lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ đến người này tốc độ nhanh đến loại trình độ này, căn bản đều không có thời gian phản ứng. Bất quá hắn hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay, nhục thân, pháp lực, thần thức, tốc độ đều so trước đó tăng cường quá nhiều. Cho nên, cho dù bị quái nhân này đoạt chiếm được tiên cơ, hắn cũng không chút nào hoảng, ở giữa không trung đem độn quang thúc dụng, hướng lên phóng lên tận trời. Ầm. Quái nhân một quyền đánh tại hư không, kinh khủng quyền kình từ A Phi lòng bàn chân quọ qua, cũng không có đả thương được hắn mảy may. A Phi ổn định trận cước, vội vàng xoay người, song trưởng thế xuất, y đồ phản công quái nhân kia. Nhưng khi pháp lực của hắn trào lên mà ra thời điểm, quái nhân kia lại hư không tiêu thất. A Phi sắc mặt kinh ngạc, lập tức đem thần thức toàn bộ thả ra, ý đồ tìm kiếm vị trí của đối thủ. Nhưng trong lúc nhất thời lại như mò kim đáy biển, căn bản không có nửa điểm tung tích có thể tìm ra. Chính nghi hoặc thời điểm, chợt nghe Lạc Tình hét lớn một tiếng, "Cẩn thận!" Hắn vốn là cảnh giác tới cực điểm, nghe được thanh âm này, trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, lúc này đem tất cả pháp lực đều ngưng tụ thành hộ thể linh quang, gắt gao giữ vững tự thân yếu hại. Cùng lúc đó, A Phi nghe thấy được pháp thuật phá không thanh âm, lại là khoảng cách gần nhất Lạc Tình, Liêu Tầm Đạo đồng thời xuất thủ. Liêu Tầm Đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, hung hăng đâm về phía sau mình, Lạc Tình cựu tiêu thiên lôi thì là từ trên trời giáng xuống, đồng dạng bổ về phía sau mình. Nguyên lai ở phía sau. A Phi trong nháy mắt hiểu rõ, không chút do dự, vung ngược tay lên, đem chín chuôi phi nhận đồng thời chém về phía sau lưng. Ầm. Chỉ nghe một trận kim thiết giao kích trầm đục, chín chuôi máu lan thần đao thế mà đồng thời cùng hắn cắt ra liên hệ. Tại sao có thể như vậy? A Phi sắc mặt đại biến. Hắn không thể tin được, tại khoảng cách gần như thế, đối phương không chỉ có né tránh công kích của hắn, thế mà còn tay không đoạt pháp bảo của hắn. A Phi, tránh mau. Lạc Tình, Liêu Tầm Đạo thanh âm đồng thời ra hiện trong lòng hắn. A Phi không dám có nửa điểm chần chờ, thậm chí cũng không dám quay đầu, trực tiếp đem độn quang thúc dục, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Sau lưng, kiếm khí trào lên, thiên lôi nổ vàng, nhưng rõ ràng đều không có thương tổn đến quái nhân kia. A Phi nghe thấy được cương phong âm thanh gào thét, sau một khắc, hắn không gian trùng quanh bỗng nhiên trở nên ngưng động. Ngay sau đó, độn quang phá diệt, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Nguy rồi. A Phi con ngươi đột nhiên co lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một trương không có ngũ quan quái mặt treo ngược ở sau lưng mình, hai người cơ hồ mặt kề mặt, ở giữa chỉ có không đến 3 tấc khe hở. Ngươi đến cùng là quái vật gì? A Phi hét lớn một tiếng, từ miệng bên trong phun ra một đạo hào quang lưới dao, hung hăng đâm về trước mắt quái nhân. Quái nhân kia không nhúc nhích, trên mặt đột nhiên nhưng xuất hiện một cái vòng xoáy, hào quang lưới dao bị vòng xoáy thôn vệ, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, từ trên mặt của hắn dọc theo mấy chục đầu màu đen sợi tơ, ý đồ tiến vào A Phi thân thể. Mắt thấy tình thế vạn phần nguy cấp, quái nhân sau lưng hư không đột nhiên bị xé nứt, ngay sau đó một cái ngốc ngây ngốc thiếu nữ bỗng nhiên thoát ra. Nàng hai tay nắm một cây chổi, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên một đập, đúng lúc nện trúng ở quái nhân kia trên ót. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, quái nhân thế mà từ A Phi trên thân thoát rơi xuống, những cái kia màu đen sợi tơ cũng biến mất không thấy gì nữa. A Phi cảm giác toàn thân buông lỏng, kia cô giam cầm lực lượng của mình biến mất không thấy. Hắn thật sâu thở ra một hơi, sau đó thôi động được bằng, hướng về sau cấp tốc kéo dài khoảng cách. Cái này một hệ liệt giao thủ, nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật đều tại trong điện quang hỏa thạch. Từ quái nhân chủ động công kích A Phi bắt đầu, đến A Phi thành công đào thoát, tổng cộng cũng chỉ có mấy tức thời gian. Chính là cái này ngắn ngủi mấy tức thời gian, làm cho tất cả mọi người đều nhận thức được quái nhân cường đại. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. A Phi ở phía xa ổn định thân hình, lập tức hướng Trung Linh chắp tay nói tạ. Hắn vừa mới là thật bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như không phải Trung Linh kịp thời xuất hiện, hắn chỉ sợ cũng bị những cái kia màu đen sợi tơ xuyên thủng, thật không biết sẽ là dạng gì hạ trạng. Liêu Tầm Đạo cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, nàng này thuật tính toán thực sự không lời nói, nàng tại cực đoan thời điểm coi như ra A Phi bị đoạn ngừng vị trí, đồng thời sớm tiến đến, nơi này tất cả mọi người chỉ sợ chỉ có nàng có thể làm được. Không cần cảm ơn, thực lực của ngươi không tệ, chết quái đáng tiếc. Trung Linh tay cầm cái chổi, nói mà không có biểu cảm gì nói. Không đợi A Phi lại mở miệng, Trương Thủ Chính, Phương Đông Quả cũng đồng thời bay tới. Chư vị ngàn vạn cẩn thận. Người này có thể mượn nơi này thiên địa lại thế, mà lại xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Trương Thủ Chính đại âm thanh nhắc nhở đám người. Phương Đông Quả cũng mở miệng nói, ta hai người vừa rồi đã bước ra hắn tất cả chiêu thức, bây giờ hợp chúng ta 9 người chi lực, nhất định có thể đem bắt, nhưng nhớ lấy không muốn chính diện giao thủ. Nói đến đây, ánh mắt xa xa nhìn về phía Thẩm Bích Du, tiếp tục nói, nhớ kỹ bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn lấy tự vệ làm ưu tiên. Minh Bạch. A Phi nói chuyện đồng thời, đem độn quang thúc dục, đi tới Liễu Như Thị bên cạnh, sư tỷ, pháp lực của ngươi còn không có khôi phục, trận chiến đấu này không nên rời bỏ ta bên người, ta sẽ liều chết hộ ngươi chu toàn. Ừm. Liễu Như Thị ánh mắt ôn nhu, cùng A Phi đứng song vai. Đám người đơn giản trao đổi một lát, một lần nữa dọn xong trận hình, đem quái nhân kia vây ở chính giữa. Đông Phương đạo hữu, chúng ta lên trước. Trương Thủ Chính nói xong, song trưởng tề xuất, quân tử phong hóa thành liên miên vô tận trường lực, cách không chụp về phía màu đen quái nhân. Phương Đông Quả cũng không do dự, kiếm trong tay quyết vừa bấm, lần nữa bày ra hoa sen kiếm trận. Chỉ gặp giữa không trung, màu hồng kiếm khí ngưng tụ thành cánh hoa, từng tầng hoa sen đang quái nhân tả hữu nở rộ, huyền diệu kiếm khí không ngừng đâm về chỗ yếu hại của hắn. Đối mặt hai người này liên thủ công kích, quái nhân kia tựa hồ cũng biết lợi hại, cũng không có đón đỡ, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Ở nơi đó, Lộc Huyền Cơ khẽ quát một tiếng, hai tay co ngón tay bắn liền, không màu kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đem nơi xa hư không đánh trúng vỡ nát. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, quái nhân kia bị ép hiện thân ra, động tác lại là không ngừng, ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu mới. Chính là mới vừa rồi ảnh hưởng hắn trung linh. Chỉ gặp hắn như là viên hầu nhảy lên thật cao, tay phải cách không khẽ bổ, màu đen sát khí ngưng tụ thành năm chôi cự kiếm, hung hăng đâm về phía trung linh. Trung linh biết lợi hại, căn bản không có giao thủ dự định, lập tức đem độn quang thúc dục, y đồ hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng nàng độn quang mới vừa bận sáng lên, trung quanh liền xuất hiện một đen một trắng hai đạo hào quang, lẫn nhau giao thế luân chuyển, thế mà đưa nàng độn quang cấp tốc ma diệt. Mắt thấy nàng này lâm vào nguy hiểm, những người còn lại lập tức xuất thủ. Phách tuyết chém. Lạc Tình đem pháp quyết vừa bấm, từ hắc trong thiên thư bay ra đại lượng tử hạ, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành dài trăm trượng đao quang, hướng quái nhân kia chặn ngang chém tới. Một đao kia uy lực vô cùng lớn, trung quanh hư không đều phát ra trận trận nổ đùng. Nhưng quái nhân kia cũng không hề từ bỏ truy sát trung linh, ở giữa không trung lật ra ngã nhào một cái, sau một khắc thế mà giẫm tại đao trên ánh sáng. Một màn này để kiến thức rộng rãi Lạc Tình cũng sợ ngây người. Phải biết phép tuyệt trảm lực bộc phát cực kỳ kinh người, phổ thông á thánh tu sĩ đừng nói chính diện ngăn cản, cũng không thể để đao này chỉ riêng cơ thân, nhất định phải dùng xảo diệu thủ đoạn đem hóa giải. Nhưng quái nhân kia lại lông tóc không thương, như cái giống như con khỉ ngồi xổm ở đao trên ánh sáng, thậm chí khống chế đao này chỉ riêng tiếp tục hướng phía trước. Kể từ đó, Lạc Tình công kích chẳng những không có làm bị thương hắn, trái lại còn giúp hắn tăng nhanh tốc độ bay. Vẹn vẹn chỉ dùng trong phiến khắc, màu đen quái nhân lần nữa tới gần Trung Linh. Trung Linh lông mày cau lại, trở tay quét qua cây chổi quét ra, lại bị quái nhân bắt lấy, đống nhiên bắn lên, càng đem nàng cái chổi tung bay. Cùng một thời gian, Lộc Huyền Cơ không màu kiếm khí, Liễu Tầm Đạo âm dương quân bằng, Trương Thủ Chính quân tử phong. Các loại thần thông phép thuật từ bốn phương tám hướng đánh tới, đều muốn nhân cơ hội này đem quái nhân chém giết. Nhưng quái nhân kia thật sự vạn pháp bất triềm, như cái hầu tử ở giữa không trung tránh chuyển xê dịch, các loại thần thông phép thuật đều bị hắn xảo diệu hóa giải. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, lại biến mất giữa không trung. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Trung Linh sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Trong tay nàng pháp quyết gấp bóp, ở trung quanh liên tiếp bày ra 9 tầng phòng ngự kết giới, đồng thời thôi động đột quang, thân hình bay ngược về đằng sau. Cẩn thận sau lưng. Bên hai bỗng nhiên vang lên Liễu Tầm Đạo hét lớn một tiếng. Trung Linh vội vàng xoay người, chỉ gặp quái nhân kia thế mà liền đứng ở sau lưng mình, khoảng cách nàng không đến 3 thước khoảng cách. Ngươi? Trung Linh con ngươi hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù là nàng trí kế bách xuất, lúc này cũng nghĩ không thông, quái nhân này đến tột cùng là như thế nào lách qua kia 9 tầng kết giới, vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mình. Bất quá, phản ứng của nàng lực cực kỳ kinh người. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trong tay pháp quyết cũng không dừng lại, một nháy mắt ném ra mấy kiện bảo mệnh pháp bảo, ý đồ ngăn cản quái nhân tiến công. Theo các loại bảo quang trước người nở rộ, Trung Linh căng cứng tâm thần thoáng thả buông lòng một chút. Nhưng nàng xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên trông thấy quái nhân kia trên mặt thế mà xuất hiện hai con mắt bằng kim. Cẩn thận, đừng tìm hắn đối mặt. Nơi xa vang lên Phương Đông Quả thanh âm. Nhưng hiển nhiên là không còn kịp rồi, Trung Linh thần thức trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một nháy mắt cái gì đều không nhớ nổi. Soát. Quái nhân kia giống như u hồn xuyên qua pháp bảo phòng ngự, một cái tay nắm chặt Trung Linh vào áo. Ngay sau đó, hắn giơ lên một cái tay khắc trưởng, hung hăng chụp về phía Trung Linh đỉnh đầu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên từ bên cạnh rất ra, cường đại không màu kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rất nhanh liền xuyên thủng quái nhân trùng quanh màu đen sắc khí. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, quái nhân lại bị cái này không màu kiếm khí chém thành hai nửa. Một chiêu đắc thủ, Lộc Huyền Cơ lại không có nửa điểm vui mừng. Tương phản, hắn sắc mặt nghiêm túc, hai tay co ngón tay bắn liền, lăng lệ kiếm khí không ngừng phát ra, đập nện đang quái nhân trên thi thể, ý đồ đem hắn nghiền xương thành tro. Trong nháy mắt, quái nhân kia thi thể liền bị chém thành mấy trăm khối. Nhưng những này toái thi cũng không có biến mất, mà là hướng lên đằng không mà lên, đồng thời ở trên không cấp tốc ngưng tụ, một lát sau thế mà một lần nữa ngưng tụ thành quái nhân bộ dáng. Cái này, mọi người tại đây thấy cảnh này cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Ngay tại vừa rồi, kiếm khí đem quái nhân xuyên thủng thời điểm, khí tức của hắn hoàn toàn chính xác biến mất. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, kia cố khí tức quỷ dị lại tại toái thi bên trong trùng sinh, đồng thời không có nửa điểm suy yếu, cùng trước đó cơ hồ giống nhau như lúc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân? A Phi tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể bất tử, nhất định có huyền cơ gì. Lạc Tinh thản nhiên nói. Đang nói, Lộc Huyền Cơ lại lần nữa hướng quái nhân kia công tới. Cử động lần này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Phải biết, quái nhân này thực lực cực kỳ khủng bố, bất kỳ người nào khác bị để mắt tới, đều sẽ tạm thời từ bỏ chiến đấu, lấy tự vệ làm ưu tiên. Nhưng cái này Lộc Huyền Cơ hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, không những không chạy, ngược lại chủ động tiến công. Liêu Tầm Đạo xa xa trông thấy, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên: "Hiếu đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Đừng xính người vi phong, nhanh chóng lui lại." Lộc Huyền Cơ đối với hắn quát lớn mắt biết hai ngờ, cả người lần nữa tiến vào tịch diệt không ta trạng thái, không màu kiếm khí hướng bốn phía quét tán, từ khác nhau góc độ công về phía quái nhân. Đối mặt cái này cuồng mãnh thế công, quái nhân cũng không có lùi bước. Chỉ gặp hắn song quyền ngay cả đánh, kinh khủng sát khí ở giữa không trung nở rộ, cùng kia không màu kiếm khí lẫn nhau chém giết, va chạm ra ánh sáng óng ánh choáng. Song phương kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt liền đấu mấy hiệp, thế mà lực lượng ngang nhau. Trương thủ chính thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc nói: "Ta Nho Minh còn có loại cao thủ này? Ta nhớ được hắn không phải ngoại lai tán tu sao? Lại có như thế thực lực?" A Phi lại không ngoài ý muốn, ha ha cười nói: "Lộc huynh thực lực thâm bất khả trắc, có hắn tương trợ, chúng ta nhất định bắt giữ người này." Chương 2337, biến cố. Chương 2337, biến cố. Nhanh, nhanh, nhanh. Lộc Huyền Cơ thế công một vòng nhanh hơn một vòng. Hắn đã tiến vào tịch diệt không ta trạng thái, thật giống như một cái giết chóc khối lỗi, trong mắt chỉ có địch nhân, không đem địch nhân chém giết liền tuyệt không dừng lại. Song phương lấy nhanh đánh nhanh, thân hình gần như biến mất, chỉ ở giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trương thủ chính, Trung Linh, Thẩm Bích Du chờ không rõ nội tình người, đều bị một màn này sợ kinh. Cái này kiếm pháp, làm sao nhìn có điểm giống chúng ta Nho Môn kiếm thuật a? Tựa như là tuệ kiếm lưu. Trương thủ chính hai mắt nhắm lại. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, nhưng tuệ kiếm 6 thức cũng chỉ gặp qua phía trước 5 thức. Cho tới bây giờ, dấu kiếm thư viện vẫn chưa có người nào tu luyện ra thức thứ 6, cho nên ngay cả hắn cũng nhìn không rõ. Mọi người ở đây đều bị Lộc Huyền Cơ kiếm thuật sở kinh diễm thời điểm, Liễu Tầm Đạo lại là cho mày. Hắn biết rõ, Lộc Huyền Cơ mặc dù thực lực đại tiến, nhưng vẫn là không có biện pháp cùng quái nhân này đấu. Cũng chính là cỗ này khí thế một đi không trở lại để Lộc Huyền Cơ trong khoảng thời gian ngắn không lộ bại tướng, nếu như lại tiếp tục đấu nữa, nhất định sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở. Một khi rơi xuống quái tay của người bên trong, những người khác căn bản không kịp cứu viện, hậu quả khó mà lường được. Lộc Huyền Cơ không thể có sự tình, vô luận hắn hiện tại là ý tưởng gì, Nho Minh bí tịch còn cần hắn đi thu hồi được, nếu không bản tôn không cách nào vượt qua đạo kiếp. Nghĩ tới đây, Liễu Tầm Đạo cố ý quát to một tiếng: "Cơ hội tốt." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, hỏa kiếm hóa thành côn bằng chi hình, hướng quái nhân kia hung hăng chém tới. Đây là muốn mượn chúng nhân chi lực, giúp Lộc Huyền Cơ hóa giải nguy cơ. Những người khác thấy thế, cũng đều không do dự, lúc này thi triển thần thông, lần nữa đối quái nhân phát khởi tấn công mạnh. Trong chốc lát, các loại pháp thuật dị tượng đồng thời xuất hiện giữa không trung. Quái nhân kia tại Lộc Huyền Cơ kiềm chế hạ không cách nào thoát thân, rất nhanh liền bị đám người pháp thuật đánh trúng, thân thể lần nữa hóa thành mảnh vỡ. Nhưng cùng trước đó, những này toái thi cũng không có biến mất. Cũng liền trong phiên khắc, toái thi một lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa thành quái nhân bộ dáng, khí tức cũng không có nửa điểm suy yếu. Thật chẳng lẽ là bất tử chi thân? Giờ này khắc này, liền ngay cả Trương thủ chính cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, căn bản nhìn không rõ quái nhân này thần thông. Cẩn thận. Chợt nghe Lạc Tình hét lớn một tiếng, lại là quái nhân kia lần nữa phát động công kích, lần này mục tiêu khóa chặt thực lực yếu nhất Liêu Như Thị. A Phi sắc mặt đổi biến, đội vàng vận chuyển pháp lực, cản trước mặt Liêu Như Thị. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kinh khủng sát khí ở giữa không trung nở rộ, đem A Phi phòng ngự đều phá hủy, sau đó hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. A Phi không dám trốn tránh, lựa chọn ngăn kháng một kích này. Trong chốc lát, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi. A Phi, Liễu Như Thị ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, đội vàng tiến lên đỡ lấy A Phi, đồng thời vận chuyển pháp lực, tưởng muốn giúp hắn chữa trị thương thế. A Phi lại kéo lại Liễu Như Thị, hóa thành độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui. Hắn biết bây giờ không phải là xem xét mình thương thế thời điểm, nhất định phải nhanh cùng quái nhân kia kéo dài khoảng cách, nếu không hai người đều phải tao ương. Xoát, giữa không trung độn quang lao vụn, quái nhân theo thật sát phía sau hai người, như bóng với hình. Kinh khủng sát khí hóa thành một thanh cự hình lợi búa, bị quái nhân kia nắm trong tay, hướng A Phi cùng Liễu Như Thị hung hăng chém tới. Ngăn lại hắn, tất cả mọi người làm một cái ý niệm trong đầu, toàn lực thi triển pháp thuật thần thông, ý đồ chặn đường quái nhân, giúp A Phi thoát khốn. Nhưng mọi người ở đây toàn lực xuất thủ trong nháy mắt, quái nhân thân hình lại là nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc, thế mà quỷ dị biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. A, mọi người tại đây đều là sửng sở. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Trung Linh sau lưng bỗng nhiên hào quang lóe lên, không có dấu hiệu nào xuất hiện một con bàn tay màu đen, sau đó hung hăng đập vào trên lưng của nàng. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Trung Linh miệng phun máu tươi, tóc hai bù xù, từ giữa không trung rơi xuống. Cái này dị biến phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đám người căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trung Linh bị quái nhân đánh trúng. Trung đạo hữu, khoảng cách gần nhất Thẩm Bích Du hét lớn một tiếng, đội vàng thi triển huyền thành tiết khí, giữ được trong khi rơi Trung Linh, đồng thời lại tại nửa đường diễn hóa xuất cường đại thần thông phép thuật, dùng để ngăn cản quái nhân truy sát. Nhưng quái nhân kia căn bản không có truy sát dự định, thân hình ở giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc lại xuất hiện tại Liêu Tầm Đạo bên cạnh. Kinh khủng sát khí ngưng tụ như thật, hóa thành to lớn quyền ảnh, từ khía cạnh đánh về phía Liêu Tầm Đạo. Liêu Tầm Đạo sớm có phòng bị, lập tức đem pháp quyết vừa bấm, âm dương côn bằng đồng thời xuất hiện, diễn hóa xuất Thái Cực Kiếm Đồ, đem quyền kia ảnh cản tại giữa không trung. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thái Cực Kiếm Đồ ầm vang vỡ vụn, nhưng Liêu Tầm Đạo cũng mượn cỗ này lực phản chấn phiêu nhiên trở ra, lại là lông tóc không thương. Chớ có cản rỡ. Trương Thủ Chính đem pháp quyết vừa bấm, từ cầm nang trong túi lấy ra một chi quyển trục, nhìn trời ném đi. Chỉ gặp kia quyển trục cấp tốc triển khai, phía trên viết bốn cái chữ tiểu triện, chính là đầu chuyển tinh di. Bốn chữ này dần dần sáng tỏ, tản mát ra sáng chói hào quang. Cùng lúc đó, quái nhân bên cạnh xuất hiện một đoàn tinh vân vòng xoáy, đem thân hình hắn một quyển, trong nháy mắt liền chuyển rời đến Trương Thủ Chính trước mặt. Trương Thủ Chính lại cách không vỗ, sáng chói tinh vân tất cả đều rơi xuống, đem quái người thân thể gắt gao ngăn chặn, khiến cho hắn không thể động đậy. Cơ hội tốt. Phương Đông Quả trong tay pháp quyết gấp bóp, Hoa Anh Đảo kiếm khí như là như lưu tinh phá toái hư không, đem quái người thân thể tính cả thương khung đều chém ra vết rách. Hà khắc hà khắc. Quái nhân trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười, chia hai nửa thân thể ở giữa không trung cấp tốc kết nối, rất nhanh liền từ Trương Thủ Chính trong pháp thuật chạy trốn ra ngoài. Những người còn lại thấy thế, lập tức thi triển thần thông vây quét người này. Liêu Tầm Đạo, Lộc Huyền Cơ, Lạc Tình, Thẩm Minh Du đều từ phương hướng khác nhau đối với hắn phát khởi tấn công mạnh. Nhưng quái nhân kia tựa như con cá trạch, ở giữa không trung tránh chuyển xê dịch, liên tiêu đái đả, đem mọi người thế công từng cái hóa giải. Đạo, nho hai phái tu sĩ đều toàn lực đánh ra, ở giữa không trung kịch liệt chém giết, trọn vẹn đấu mấy trăm cái hiệp, vẫn như cũ không bắt nổi quái nhân này. Thời gian dần trôi qua, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhắc tới quái nhân thực lực mặc dù lợi hại, lại không thể nào làm được lấy một địch chín. Xấu chính là ở chỗ hắn giống như có bất tử chi thần, mấy lần bị đẩy vào tuyệt cảnh đều có thể trùng sinh trở về, để đám người cố gắng trước đó đều phó mặc. Mà lại hắn xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, chỉ cần có người lộ ra sơ hở, liền dễ dàng bị hắn nắm lấy cơ hội, từng cái đánh tan. Dưới loại tình huống này, nhân số lại nhiều tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Trước đó Phương Đông Quả cùng Trương Thủ Chính còn có thể cùng hắn đánh cho có đến có về, bây giờ nhiều người như vậy gia nhập chiến trường, ngược lại bó tay bó chân, tổng lo lắng có người bị đánh lén. Cứ như vậy rằng qua hồi lâu, trước đó thụ thương Trung Linh chậm rãi thở ra hơi, trên mặt có một tia huyết sắc. Nàng một mực tại quan sát đám người chiến đấu, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, không thích hợp. Trên người người này tựa hồ có ta đạo môn một loại ấn quyết, chính là loại này ấn quyết mới khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khởi tử hoàn sinh. Cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong động, Trung Linh câu nói này nhắc nhở Thẩm Bích Du, trong nháy mắt để hắn nhớ tới một loại bí thuật. Không tệ. Thẩm Bích Du như ở trong mộng mới tỉnh, quát lớn, đây là ta đạo môn thất truyền đã lâu Tam Thanh Hoàn Hồn Ấn. Tam Thanh Hoàn Hồn Ấn. Tất cả mọi người hướng hắn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Đây là bảnh tổ truyền đạo lúc lưu lại pháp thuật, nhưng bởi vì điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, hậu thế đệ tử cơ hồ không ai có thể luyện thành, về sau lại không biết chuyện gì xảy ra, dẫn đến cái này nhất pháp thuật triệt để thất truyền. Thẩm Bích Du nhanh chóng hướng đám người giải thích nói, cái này nhất pháp thuật có thể câu thông thiên địa, mượn nhờ thiên địa chi lực vì chính mình tái tạo nhục thân, trừ phi có thể cưỡng ép phá hủy hắn chân linh, nếu không cơ hồ là bất tử chi thân. Đám người nghe xong, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Phải làm sao mới ở đây? Người này độn pháp quỷ dị, thân thức khó mà bắt giữ, có thể thương tổn hắn nhục thân đều là cực hạn, như thế nào mới có thể phá hủy hắn chân linh? A Phi cao mày nói, đúng vậy à, hắn như vậy xuất quỷ nhập thần, lại có thể tái tạo nhục thân, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Liêu Như Thị cũng là lo lắng. Thẩm Bích Du trầm ngâm một lát, đột nhiên hướng đám người truyền âm nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể phá hiểu hắn Tam Thanh Hoàn Hồn Ấn, nhưng còn cần các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Ồ, có biện pháp nào? Lạc Tình lập tức hỏi. Ta có sư tôn ban cho phá diệt phủ có thể phá trừ hết thể thuật pháp ấn ký, nhưng nhất định phải cẩn thận mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên, mời các vị đạo hữu đánh cho ta cái hiểm hộ, tận khả năng để ta tới gần người này. Thì ra là thế. Đám người nghe xong, đều là sắc mặt vui mừng. Phải biết, Thẩm Bích Du sư phụ thế nhưng là đạo khôi, mặc dù cái này phá diệt phủ khẳng định không phải cái gì thánh bảo, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Tốt, đã Thẩm đạo hữu chủ động gánh chịu nhiệm vụ này, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực yểm hộ đạo hữu. Lạc Tinh truyền âm nói. Nhất thiết phải cẩn thận. Liêu Tầm Đạo cũng truyền âm nói. Thẩm Bích Du nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, huyền thanh tiên khí bao phủ toàn thân, sau đó hóa thành một đạo đột quang, hướng quái nhân kia vị trí mau chóng đuổi theo. Động thủ! Lạc Tình hét lớn một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp. Đỉnh đầu hắn đem sách cấp tốc lật qua lật lại, một lát sau phun ra một luồng hơi lạnh, ở giữa không trung hóa thành 3000 băng phách thần châm, tất cả đều đâm về phía xa xa quái nhân. Trương Thủ Chính cũng từ cẩm nang trong túi móc ra một quyển sách, ném về giữa không trung, cấp tốc triển khai, chính là họa địa vi lao bốn cái chữ tiểu triện. Theo quyển trục chữ viết dần dần sáng tỏ, màu đen quái nhân chúng quanh cũng xuất hiện một vòng kim sắc hào quang, tạm thời phong bế hắn hành động. Một bên khác, Phương Đông Quả, Lộc Huyền Cơ, Liêu Tầm Đạo, A Phi cũng đều toàn lực xuất thủ, trong chốc lát kiếm khí lăng không, tài hoa hơn người. Các loại thần thông phép thuật đều đánh về phía quái nhân. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người dùng hết toàn lực, chỉ vì trợ giúp Thẩm Bích Du tới gần quái nhân. Giống. Quái nhân kia phát ra gầm lên giận dữ. Hắn bị Trương Thủ Chính họa địa vi lao vây khốn, lại không cách nào ngăn cản đám người liên thủ một kích, chỉ có thể lựa chọn dùng nhục thân nghênh kháng, về sau lại dùng quỷ dị thần thông phục sinh chính mình. Nhưng lần này, cùng dĩ vãng khác biệt. Thẩm Bích Du không phụ sự mong đợi của mọi người, tại mọi người yểm hộ phía dưới rất nhanh liền tới gần quái nhân. Giờ này khắc này, quái người thân thể mới vừa vặn phục hồi như cũ, căn bản không có thời gian ra tay với hắn. Thẩm Bích Du cũng không do dự, trở tay móc ra một chương ngân sắc phù lục, một tay pháp quyết gấp bóp, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn đem phù lục dán tại quái nhân trên trán. Phá diệt phù, lên. Thẩm Bích Du giỗi ra hai ngón tay, tại trên bùa chú nhẹ nhàng điểm một cái. Kia phù lục lập tức tách ra ánh sáng sáng tỏ huy, vô số tơ bạc từ đó lan tràn mà ra, đem bao trùm đang quái nhân trên người hắc khí cấp tốc xua tan. Cũng liền thời gian một cái nháy mắt, quái trên thân người hắc khí đều bị xóa đi, lộ ra diện mạo như trước. Là ngươi? Thẩm Bích Du mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Trước mắt nam tử này người mặc cẩm bào, mặt ngựa khoát mũi, lại là Đinh Nhất. Như thế nào là Đinh Nhất? Khiếp sợ không chỉ là Thẩm Bích Du, Lộc Huyền Cơ cùng A Phi cũng tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn tại Tam Sinh Bảo Thụ Trung Hòa Đinh Nhất giao thủ qua, không có khả năng có thực lực kinh khủng như thế. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi thân phận? Liêu Tầm Đạo ánh mắt quét tới, đã thấy Đinh Nhất thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần. Không đúng, hắn bị người điều khiển chỉ là một cái khôi lỗi. Nhưng kia phía sau màn chi người vì sao phải làm như vậy đâu? Giờ khắc này, Liêu Tầm Đạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sắc mặt đại biến. Thẩm Bích Du, mau rời đi. Liêu Tầm Đạo giống to. Ừm. Thẩm Bích Du sửng sốt một chút, còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Đinh Nhất trên mặt xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Một cỗ quỷ dị lực lượng vô danh từ vòng xoáy bên trong tuôn ra, trong nháy mắt liền hút vào Thẩm Bích Du. Không được. Thẩm Bích Du sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động đột quang, ý đồ rời xa Đinh Nhất. Nhưng hắn không cách nào tránh thoát lực lượng quỷ dị kia, vẻn vẹn chỉ giữ vững được một lát, liền bị lôi vào vòng xoáy bên trong. Một cái mắt, Thẩm Bích Du khí tức cứ như vậy hư không tiêu thất. Tình cảnh quái dị như vậy, để Trương Thủ Chính, Lạc Tình cao thủ như vậy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cũng liền tại Thẩm Bích Du biến mất cùng một thời gian, đám người phía dưới màu đen bắt quái bỗng nhiên nghịch hướng chuyển động, đại lượng hắc quang từ đó phát ra, rất nhanh liền tạo thành một cái phong ấn kết giới. Tất cả mọi người bị kết giới phong ấn, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi cái này màu đen bắt quái. Nguy rồi. Chúng kế. Giờ này khắc này, Liêu Tầm Đạo rốt cuộc minh bạch, nguyên lai kia người giật dây mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu chính là Thẩm Bích Du. Đạo, nho hai phái tu sĩ thiết kế tại cái này Tử Trúc Lâm bên trong diện trừ kia người giật dây. Mà kia người giật dây lại là tương kế tự kế, tương đạo, nho hai phái tu sĩ đều dẫn đến nơi đây, lại dùng phong ấn kết giới vây khốn bọn hắn, cuối cùng đem Thẩm Bích Du mang đi. Hắn chưa hề liền không nghĩ tới muốn lấy lực lượng một người đối kháng đạo, nho hai phái, bốn đại cao thủ chẳng qua là hắn dùng để hy sinh quân cờ, hắn muốn chỉ có Thẩm Bích Du. Trong chốc ngắn này, Liêu Tầm Đạo đem tiền căn hậu quả đều suy nghĩ cái minh bạch, lại là bất lực cải biến. Thẩm Bích Du đã bị cướp đi, bọn hắn tạm thời cũng vô pháp rời đi cái này hắc bát quái phạm vi bao phủ, chờ bọn hắn từ nơi này đi ra thời điểm, kia người giật dây hẳn là cũng đại công cáo thành. Thật ác độc tính toán. Ngay tại Liêu Tầm Đạo âm thầm suy nghĩ thời điểm, bên cạnh đông nhiên có một người động. Lại là Phương Đông Quả. Chỉ gặp khí tức trên người nàng không ngừng tăng lên, sau đó hóa thành một đạo màu hồng đột quang, hướng về phía trước phi nhanh, thế mà quên mình chui vào Đinh Nhất trên mặt vòng xoáy. Đông Phương Đạo Hữu. Tất cả mọi người là biến sắc. Kia vòng xoáy quỷ dị không hiểu, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không đi theo vào, lưu tại nơi này mặc dù có chút bí quất, nhưng ít ra sẽ không để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong, ngay tại Phương Đông Quả biến mất trong nháy mắt, lại có một người theo sát ở sau lưng nàng, đồng dạng chui vào Đinh Nhất trên mặt vòng xoáy. Lần này là Lộc Huyền Cơ. Chương 2338, người giật dây chương 2338, người giật dây Liễu Tầm Đạo trông thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn cùng Thẩm Bích Du giao tình không tệ, nhưng nếu như muốn cùng bản tôn lợi ích làm lấy hay bỏ, vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn giữ gìn bản tôn lợi ích. Cho nên, khi hắn trông thấy Thẩm Bích Du bị vòng xoáy hút thời điểm ra đi, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng căn bản không có nửa điểm truy vào đi dự định. Vạn bạn không nghĩ tới, đồng dạng làm vì bản tôn phân thân một trong Lộc Huyền Cơ, thế mà lại chủ động tiến vào vòng xoáy. Hồ đồ. Liêu Tầm Đạo ở trong lòng đem Lộc Huyền Cơ mang cái cầu huyết lâm đầu. Lại vì một nữ tử mà như thế xúc động, người chết không sao, làm trễ nải bản tôn đại sự nhưng như thế nào cho phải. Đạo, nho hai phái bí tịch thiếu một thứ cũng không được. Nếu là không có ngươi một mạch chính tâm quyết bản tôn còn như thế nào vượt qua đạo kiếp. Trong chốc ngắn này, Liêu Tầm Đạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, đông dương thở dài một tiếng. Đinh Nhất trên mặt vòng xoáy chính đang nhanh chóng thu nhỏ, hắn đã không có thời gian lại do dự. Đáng chết Lộc Huyền Cơ, ta còn nhất định phải bảo trụ ngươi. Liêu Tầm Đạo ở trong lòng thầm mắng nhất hành, sau đó thân hình chớp liên tục, tốc độ cực nhanh, giống như một viên sao băng vạch phá bầu trời, đảo mắt liền tới Đinh Nhất trước mặt. Giờ này khắc này, Đinh Nhất trên mặt vòng xoáy đã thu nhỏ tới cực điểm, sau một khắc liền sẽ vĩnh cửu quan bế. Liêu Tầm Đạo không chần chờ, thân hình lóe lên, tại vòng xoáy quan bế thời khắc cuối cùng chui vào. Sau một khắc, vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, Đinh Nhất thân thể cũng đang nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cái này một hệ liệt biến cố liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cũng liền một cái chớp mắt, nguyên bản chém giết chiến trường kịch liệt tiến tĩnh trở lại, nhân số cũng thiếu một nửa. Còn lại 5 người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? A Phi nhìn về phía đám người, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không biết. Trương Thủ Chính thở dài, duy nhất biết đến là chúng ta bị người mưu hại. Tại sao là Thẩm Bích Du? Hắn đến cùng có chỗ đặc thù gì? Lạc Tinh tự lẩm bẩm. Trương Thủ Chính nghe xong, quay đầu nhìn hắn một cái, lông mày cau lại, "Lạc sư đệ, ý của ngươi là, cái này người giật dây mục tiêu cuối cùng nhất nhưng thật ra là Thẩm Bích Du?" đã rất rõ ràng sư minh. Lạc Tình thở dài nói, kia người giật dây đem Tam Thanh Hoàn Hồn ấn bám vào trên người Đinh Nhất, chính là vì dẫn dụ Thẩm Bích Du sử xuất phá diệt phù hoặc là đổi cái thuyết pháp, phá diệt phù chính là phát động cơ quan chìa khóa. Từ một điểm này đó có thể thấy được, người kia đối Thẩm Bích Du rõ như lòng bàn tay, biết hắn có bài tẩy gì, cũng biết hắn dưới loại tình huống này sẽ làm ra lựa chọn gì. Trách ta, không nên nhắc nhở Thẩm sư đệ. Trung Linh thản nhiên nói, không trách ngươi, nếu như không cần phá diệt phù, liền không khả năng giết được Đinh Nhất. Đó là cái tử cục, trừ phi chúng ta ngay từ đầu liền lựa chọn rút lui, không đối Đinh Nhất động sát tâm, nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. Nghe Lạc Tình phân tích, tất cả mọi người là lông mày cau lại. Cho nên, Thẩm Bích Du đến cùng có bí mật gì, đáng giá người kia như thế đại phí khổ tâm. Trương Thủ Chính trầm ngâm nói, cái này liền muốn hỏi Đạo Minh người. Lạc Tình nói, ánh mắt nhìn về phía Trung Linh. Đạo Minh lần này hư cảnh luận đạo bên trong tử thương thảm trọng, bây giờ còn sống đạo môn tu sĩ chỉ có 4 người, theo thứ tự là Thẩm Bích Du, Liêu Tầm Đạo, Phương Đông Quả cùng Trung Linh. Lưu tại nơi này cũng chỉ có Trung Linh một người. Trương Thủ Chính, A Phi, Liễu Như thì ánh mắt cũng đều nhìn lại, hy vọng có thể từ Trung Linh nơi này đạt được đáp án. Trung Linh lại lắc đầu, ta đối Thẩm sư minh hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là bị các vị sư thuốc sư bá trọng điểm vun trồng đối tượng, ngắn ngủi mấy trăm năm liền tu luyện đến á thánh cảnh giới, đạo minh bên trong không ai không biết, không người không hay. Trừ cái đó ra, ta đối với hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngắn ngủi mấy trăm năm liền tu thành á thánh. Bản thân cái này đã làm cho hoài nghi, còn có cái này màu đen mắt quái, rõ ràng cũng cùng đạo minh có quan hệ. Lạc Tinh trầm giọng nói, ngươi đang hoài nghi ta sao? Trung Linh trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này tựa hồ cùng đạo minh cao tầng có quan hệ. Mặc dù các ngươi là đạo minh đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng chỉ sợ cũng bị mơ mơ màng màng. Lời vừa nói ra, Trung Linh cũng rơi vào trầm mặc. Đám người riêng phần mình suy tư một lát, liền nghe Trương Thủ Chính đạo, thôi, bây giờ nghĩ những này không có cái gì thực tế tác dụng, chúng ta vẫn là xem trước một chút như thế nào đánh vỡ cái này phong ấn kết giới, suy nghĩ thêm bước kế tiếp đối sách đi. Cũng chỉ có thể như thế. Lạc Tinh nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, Liễu Tầm Đạo trong hư không xuyên thẳng qua, chung quanh trời đất quay cuồng, hỗn loạn không gian chi lực không ngừng xung kích nhục thể của hắn. Cũng may, hắn là kiếm linh thân thể, loại trình độ này không gian chi lực cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước trong bóng tối xuất hiện một điểm ánh sáng. Liêu Tầm Đạo biết nơi đó chính là duy nhất tọa độ không gian, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này, thế là lập tức thi triển pháp lực, cưỡng ép phá vỡ chung quanh hỗn loạn không gian phong bạo, hướng kia lối ra duy nhất màu trắng đuổi theo. Xoát, theo độn quang lóe lên, chung quanh hắc ám tựa như thủy triều xuống chậm rãi tiêu tán. Liêu Tầm Đạo mới từ trong hư không nhảy ra, thần thức còn chưa kịp thả ra, liền nghe một tiếng nói giàn mua cười nói, không tệ, người đều đến đông đủ, chỉ tiếc nhiều hai cái khách không mời mà đến. Nghe được thanh âm này, Liêu Tầm Đạo lập tức cảnh giác, hắn đem pháp lực thúc dục, hóa thành hộ thân kiếm khí thủ ở chung quanh, ngay sau đó buông ra thần thức, hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một mảnh bức bỏ cung điện, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bên ngoài có một đạo màu đỏ thắm tường thành, nhưng cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Một cây đứt gãy tử kim lương trụ nghiêng cắm ở mặt ngọc trên bậc thang, bong ra từng mảng chỗ lộ ra tinh mảnh phải mang. Mà tại căn này tử kim lương trụ phía trên, có một lão giả ngồi xếp bằng, trước người bày biện một trương bàn đá, trên bàn đá thả có một bình thanh rượu. Liêu Tầm Đạo ngưng thần xem xét, không khỏi sắc mặt biến hóa. Là ngươi? Ha ha. Tử kim lương trụ bên trên lão giả mỉm cười, thế nào, để ngươi cảm thấy kinh ngạc? Giờ khắc này, Liêu Tầm Đạo suy nghĩ chuyển động, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được, đây hết thảy đều giải thích thông được. Bước lên đạo, nho chi tranh kẻ cầm đầu, cư nhưng liền là cái thứ nhất tử trận nho minh kiếm tu, Đông Bắc Nhạc. Hắn lấy giả chết kéo ra đại chiến mở màn, mà mình thì ẩn thân phía sau màn, bí mật quan sát đây hết thảy. Tại Tam Sinh Bảo Thụ phát sinh tất cả mọi chuyện hắn đều rõ như lòng bàn tay, biết Lộc Huyền Cơ có loại kia kiếm khí, cho nên để Tô Đào sớm thiết lập bàn cục. Nếu như không phải Lạc Tình kịp thời xuất thủ, Lộc Huyền Cơ chỉ sợ thật sự bị hắn tính kế. Nghĩ tới đây, Liêu Tầm Đạo lại liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ gặp Thẩm Bích Du, Phương Đông Quả, Lộc Huyền Cơ đều đứng tại phụ cận, mà lại không có có thụ thương. Bốn người ẩn ẩn tạo thành vây kín chi thế, đem Đông Quách Nhạc bao vây vào giữa. Chốc lát sau, Lộc Huyền Cơ lạnh lùng nói, ngươi căn bản không phải Đông Quách Nhạc a. Ha ha ha. Đông Quách Nhạc cười to mấy tiếng, trong mắt tinh mang lưu chuyển, Đông Quách Nhạc đích thật là Đông Quách Nhạc, nhưng hắn đồng thời cũng là ta một cái phân thân, điểm ấy liền giống như ngươi, ta nói không sai chứ? Lời vừa nói ra, Thẩm Bích Du cùng Phương Đông Quả cũng hơi ghé mắt, nhịn không được nhìn Lộc Huyền Cơ một chút. Chỉ gặp Lộc Huyền Cơ sắc mặt như thường, thản nhiên nói, không tệ, nguyên lai ngươi cũng giống như ta. Đông Quách Nhạc lại nói, thật nếu nói, ngươi còn đến cảm tạ ta, nếu như không phải ta thiết lập bán cục tiêu hủy đạo, nho hai phái trong bảo khố giám sát pháp bảo, ngươi cố này phân thân chỉ sợ vào không được họa thế hư cảnh. Còn có, ta cố ý để họa thế hư cảnh sớm một phát, từ đó tránh đi đạo khôi cùng nho thủ, nếu không hai người này chỉ cần có một cái ở đây, ngươi cũng muốn lộ ra nguyên hình. Liêu Tầm Đạo ở bên cạnh yên lặng nghe Đông Quách Nhạc cùng Lộc Huyền Cơ đối thoại, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Nguyên lai là dạng này, chắc không được đạo, nho hai phái cùng lúc phát sinh bảo khố chi loạn, nguyên lai là người này trong bóng tối giở trò quỷ. Họa thế hư cảnh sớm bộc phát cũng cùng hắn có quan hệ, mục đích đúng là vì tránh đi đạo khôi cùng nó thủ, mặc dù nói đây hết thệ cũng là vì chính hắn, nhưng cũng gián tiếp giúp ta cùng Lộc Huyền Cơ. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng Thẩm Bích Du, Phương Đông Quả đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lộc Huyền Cơ. Lộc Huyền Cơ thì là bất động thanh sắc, chỉ lạnh lùng nói, như thế nói đến, ta còn muốn cảm kích ngươi sao? Ha ha, kia cũng không cần thiết, dù sao ngươi cũng muốn chết trên tay ta, lời cảm kích thì miễn đi. Đông Quách Nhạc cười nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, hắn nói chuyện đồng thời trên thân kiếm ý lưu chuyển, cả người liền tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đông Quách Nhạc lại là xem thường, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Liêu Tầm Đạo. Như thế kỳ quái, Phương Đông Quả sẽ theo tới tại dự liệu của ta bên trong, Lộc Huyền Cơ cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được, ngươi chỉ là một giới tán tu, cùng đạo minh cũng không liên quan, vì gì liệu mạng như vậy đâu. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, rơi vào Liêu Tầm Đạo trên thân, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Liêu Tầm Đạo mặt không đổi sắc, cười ha hả, cười nói, Thẩm huynh là ta chi âm hảo hữu, ngươi muốn xuống tay với hắn, nhất định phải trước qua ta một cửa này. Là vì Thẩm Bích Du sao? Đông Quách Nhạc lông mày nhíu lại, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Bích Du, ha ha cười nói, ngươi bản sự không mạnh, nhân duyên cũng không tệ, xem ra đây cũng là ngươi khí vận một bộ phận a. Bớt nói nhiều lời. Thẩm Bích Du sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai, đến tột cùng có mục đích gì? Ta nha, các ngươi có thể gọi ta Phong Nguyệt, cười cười xin cái tên này không tệ a. Đông Quách Nhạc cười ha ha một tiếng, sau đó lại nói, về phần mục đích. Ha ha, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta tới đây chỉ vì cầm lại ta đồ vật của mình. Đồ vật của mình? Liêu Tầm Đạo nhíu mày, hắn chợt nhớ tới Lạc Tinh Cốc cái kia mộ địa, hẳn là cùng người này có quan hệ gì. Đang suy nghĩ ở giữa, Thẩm Bích Du lần nữa mở miệng nói, ngươi vì bản thân chi tư liền châm ngoại đạo, nho hai phái, để nhiều như vậy tiền tiêu nuốt hận ở đây, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì đáng giá ngươi làm như thế. Ha ha, vấn đề này không ngại ta đến hỏi ngươi, đạo minh những lao ra hỏa kia để ngươi tiến vào họa thế hư cảnh mục đích thực sự lại là cái gì? Đông Quách Nhạc hỏi ngược lại. Thẩm Bích Du nghe xong sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Đông Quách Nhạc mỉm cười, tiếp tục nói, để ta đoán một chút. Bọn hắn bàn giao ngươi nhiệm vụ thời điểm hẳn là nói như thế, hết thảy từ bản tâm xuất phát, lúc cần thiết có thể sử dụng phá diệt phù, đến cuối cùng tự nhiên sẽ biết đáp án. Lời vừa nói ra, Thẩm Bích Du sắc mặt biến hóa. Hắn vô ý thức lui về sau một bước, trong lòng kinh nghi không chừng, ngươi là làm sao mà biết được? Ha ha. Đông Quách Nhạc cười to nói, đạo minh những thứ ngu xuẩn kia, ta cái nào không hiểu rõ. Bọn hắn muốn thông qua ngươi đến đạt thành mục đích, nhưng lại không nguyện ý nói thẳng bẩm báo phá diệt phù hoàn toàn chính xác có thể khắc chế ta Tam Thanh Hoàn Hồn ấn, ta há lại sẽ không biết. Bất quá lược thi tiểu kế, liền đem các ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ta môn. Thẩm Bích Du ở trong lòng tự lẩm bẩm. Trước mắt người này, tựa hồ đối với đạo minh, đối với mình đều mười phần hiểu rõ, tại sao có thể có dạng này người tồn tại. Tốt, ôn chuyện liền dừng ở đây đi, chúng ta cũng nên tiến vào chính đề. Đông Quách Nhạc chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt lần lượt lướt qua bốn người. Ta trả này sẽ, lúc đầu chỉ mời Thẩm Bích Du cùng Phương Đông Quả, không nghĩ tới còn có hai cái khách không mời mà đến. Cũng được, đã tới, ta tổng phải hào hào chiêu đãi đi. Nói xong, phất ống tay áo một cái, đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen bắt quái. Trong bắt quái, các loại phù văn giao thế xuất hiện, một lát sau bắn ra vô số đạo hắc quang, giống như gió táp mưa rào, tất cả đều khóa chặt Lộc Huyền Cơ. Lộc Huyền Cơ sớm có đón trước, lúc này đem pháp quyết vừa bấm, không màu kiếm khí phá không mà đi, cùng cái kia màu đen bắt quái phát ra hắc quang ở giữa không trùng kịch liệt chém giết. Ầm, ầm, phanh. Nương theo lấy liên tiếp tiếng vang, hư không bạo liệt, lực lượng bị dị lan tràn ra, lại Lộc Huyền Cơ dưới chân ngưng tụ ra màu đen vũng bùn. Lộc Huyền Cơ sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động đột quang, muốn thoát ly cái này vũng bùn phạm vi. Nhưng mà dưới chân lại truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, kéo chặt lấy hai chân của hắn, phản phất có một con nhìn không thấy đại thủ, muốn đem hắn kéo vào trong vực sâu. Liêu Tầm Đạo trông thấy một màn này, lập tức tế ra hỏa kiếm, ở giữa không trung một phân thành hai, hóa thành âm dương côn bằng hướng Đông Quách Nhạc chém vụt mà đi. Hừ. Đông Quách Nhạc cười lạnh một tiếng, tay áo huy động. Chỉ nghe giữa không trung một tiếng vang trầm, một đoàn hắc khí từ trên trời giáng xuống, phản phất ngàn vạn ngọn núi cao như vậy nặng nề, đem âm dương côn bằng hung hăng chấn áp xuống. Còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Liêu Tầm Đạo hét to nhất thanh. Thẩm Bích Du giật mình hoàn hồn, lúc này đem pháp quyết vừa bấm, huyền thành tiên khí hóa thành biển xanh sóng cả, sóng sau cao hơn sóng trước, hướng kia Đông Quách Nhạc xuống tới. Ha ha ha. Thẩm Bích Du a Thẩm Bích Du, mấy trăm năm ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Đông Quách Nhạc cười ha ha, trở tay đánh ra một trường. Lực lượng kinh khủng ở giữa không trung nở rộ, đem huyền thành tiên khí biến thành gợn sóng toàn bộ ngăn trở, sau một khắc, thế mà đẩy ngược trở về. Nô. Thẩm Bích Du kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Nhưng còn không đợi hắn ổn định thân hình, màu xanh biết sóng cả bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, Đông Quách Nhạc thân hình như điện, hướng hắn chạy nhanh đến. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã như thế không còn dùng được, vậy dứt khoát chết ở chỗ này đi. Đông Quách Nhạc nói, đưa tay phải ra, năm ngón tay thành câu, cách không khẽ bổ. Nhàn nhạt hắc khí lượn lờ tại đầu ngón tay hắn, đỉnh đầu màu đen bắt quái phi tốc xoay tròn, càng đem Thẩm Bích Du khóa tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Chương 2339, quyết chiến Đông Quách Nhạc. Chương 2339, quyết chiến Đông Quách Nhạc. Mắt thấy Thẩm Bích Du lâm vào nguy cơ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu hồng kiếm khí bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, thế mà phát sau mà đến trước. Ừm. Đông Quách Nhạc cảm nhận được sau lưng sát khí, không khỏi nhíu mày. Sắc mặt hắn biến hóa mấy lần, cuối cùng từ bỏ cầm na Thẩm Bích Du, quay người hướng về sau đánh ra một trường. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại ở giữa không trung kích thích tầng tầng khí lãng, lan lộn ở giữa, thế mà xuất hiện âm dương thái cực đồ án. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, âm dương thái cực ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, trong chốc lát hắc quang bắn ra, giống như vạn xà cuồn vũ. Phương Đông quả kiếm khí đâm vào Thái Cực Đồ bên trong, trong nháy mắt liền bị hắc quang rào sát, ngay sau đó vô số hắc xà từ Thái Cực Đồ bên trong bay ra, đảo mắt liền đem nàng bao vây vào giữa. Không ổn. Liêu Tầm Đạo lông mày cau lại, chính muốn xuất thủ giải cứu. Lại vào lúc này, Phương Đông quả kiếm hoa đảo ngược, đúng là mượn đẩy trời hắc xà rào sát chi thế, đem kiếm quang dọc theo luồng khí xoáy nghịch hướng vạch ra nửa vòng trăng tròn. Kiếm hoàn rung động ở giữa, kích xạ ra 72 đạo màu hồng mạnh mang, tại Đông Quách Nhạc chúng quanh thứ tự nở rộ, tạo thành từng đóa kiếm khí hoa sen. Trong chốc ngắn này, Đông Quách Nhạc pháp lực thế mà dừng lại, liên đối kia Thái Cực Đồ cùng hắc xà cũng bị dừng lại tại giữa không trung, không cách nào động đậy. Ừm. Đông Quách Nhạc đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Có ý tứ. Không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi đã luyện thành sát na phương hoa. Những năm này không ít chịu khổ cực a. Nghe nói lời ấy, Phương Đông quả sắc mặt biến hóa, làm sao ngươi biết một chiêu này danh tự? Ha ha ha. Đông Quách Nhạc không đáp, lại là cười to ba tiếng. Ngay sau đó, hắn song trưởng tế xuất, pháp lực mạnh mẽ hóa thành ngập trời mây đen, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Những cái kia xoay tròn kiếm khí hoa sen bị mây đen đụng một cái, trong nháy mắt quấy động ra vô số gợn sóng, phản phất bị đổ nghiên mực, nổ ra từng vòng màu đen vầng sáng. Theo mấy tiếng bạo hưởng, kiếm khí hoa sen trục vừa tiêu tán, đều hóa thành hoa anh đào cánh hoa phiêu rơi xuống. Phương Đông quả thấy tình cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này sát na phương hoa chính là tuyệt chiêu của nàng một trong, tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể chặt đứt thời không, để hết thảy chung quanh đều lâm vào đình trệ. Mặc dù chỉ có thể duy trì một lát, nhưng đối phó với á thánh tu sĩ là dư xài thánh cảnh phía dưới cơ hồ không có người có thể ngăn cản. Không nghĩ tới, trước mắt cái này Đông Quách Nhạc, tự nhiên như thế tùy ý phá giải sát na phương hoa. Mắt thấy mây đen đánh tới, nàng đội vàng biến hóa pháp quyết, kiếm khí tứ tán, hóa thành vô số mai hoa anh đào cánh hoa, đảo mắt liền bao phủ phương viên hơn 10 dặm không gian. Mây đen tại hoa anh đào kiếm khí vây quét bên trong dần dần tan lụi, biến thành từng sợi khói xanh, tiêu tán giữa không trung. Đông Quách Nhạc lại không kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung. Hoa sen kiếm trận a. Hắn lấy tay chỉ một cái, đỉnh đầu màu đen bắt quái cấp tốc chuyển động, từ bên trong bay ra từng đạo màu đen hào quang, giống như lưỡi dao đâm về phía xa xa Phương Đông quả. Một chiêu này mới vừa vặn sử xuất, liền nghe sau lưng cường phong gào thét, lại là vô số xanh biếc lá tùng phá không mà đến. Cảm ứng được sau lưng sát khí, Đông Quách Nhạc cười lạnh liên tục, quay người lấy tay chỉ một cái, trước mặt lập tức xuất hiện một mặt ngũ quang thập sắc bảo kính. Trong kính có lưu ly quang hoa lấp loé không yên, tựa như ngôi sao trên trời, tản mát ra yêu dị quang mang. Lá tùng phá không mà đến, lại bị mặt này bảo kính toàn bộ ngăn lại, đại bộ phận đều chui vào trong kính. Hừ, huyền thanh tiên khí loại này gần gà thần thông, ngay cả thanh huyền tử bản thân đều không luyện, liền ngươi còn tưởng là cái bảo, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đông Quách Nhạc nói xong, trở tay vỗ. Bảo kính khẽ chấn động, một lát sau thế mà đem những cái kia xanh biếc lá tùng lại phun ra, khí thế so trước đó cường đại gấp đôi, mà lại tất cả đều đường cũ trở về, trái lại công về phía Thẩm Bích Du. Thấy cảnh này, Thẩm Bích Du mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, mắt thấy lá tùng đánh tới, hắn lập tức vận chuyển pháp lực, trước người ngưng tụ ra màu xanh biếc khí tượng, đem gắt gao ngăn trở. Ầm, ầm, phanh. Nương theo lấy liên tiếp bạo hưởng, Thẩm Bích Du thân bất do kỷ, bị lực lượng khổng lồ đẩy bay ra về phía sau mấy trăm trượng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cùng một thời gian, giữa không trung kiếm minh du dương, hai đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành âm dương quân bằng, đồng thời đánh út về phía Đông Quách Nhạc. Chuyển âm lịch dương, có chút ý tứ. Đông Quách Nhạc con ngón đúng ra, đầu ngón tay lóe ra hai điểm u lam tinh hỏa. Hai điểm này hỏa tinh thấy gió liền dài, thoáng qua hóa thành hai đầu bám đuôi tướng chủ âm dương ngư, vẽ ra trên không trung quỹ tích huyền ảo, càng đem che khuất bầu trời côn bằng kiếm khí đều đặt vào tuần hoàn. Ha ha, người âm dương kiếm đạo tựa hồ không bằng ta âm dương thiên thư đâu. Đang khi nói chuyện, âm dương ngư chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa không trung vậy mà hiện ra kim sắc chữ triện. Những này chữ triện tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái phong bế vòng tròn, đem Liễu Tầm đạo kiếm hoàn gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng ăn ta một chiêu a. Đông Bách Nhạc cười ha ha, ngửa mặt lên trời cách không đánh ra một trường. Pháp lực mạnh mẽ hóa thành thao thiên cự lãng, xông về Liễu Tầm đạo. Không có kiếm hoàn nơi tay, đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, dù là hắn có kiếm linh thân thể cũng không dám lại kháng. Liễu Tầm đạo lập tức đem pháp quyết vừa bấm, thân hình cấp tốc biến mất, trốn vào hư giữa không trung. Ầm ầm. Tiếng vang qua đi, Liễu Tầm đạo vừa rồi vị trí nổ tung màu đen vầng sáng, trung quanh hư không vỡ vụn, vô luận kiếm khí vẫn là pháp lực đều tại thời khắc này bị ma diệt hầu như không còn. Lại đến. Chợt nghe hét lớn một tiếng, lại là Lộc Huyền Cơ ngóc đầu trở lại. Hắn dùng kiếm tịch tâm pháp từ vũng bùn bên trong tránh thoát ra, trong khoảng thời gian ngắn quan sát chiến trường thế cục, sau đó lấy tay chỉ một cái, không màu kiếm khí bay lên trên trời, đem cuốn quanh Phương Đông quả hắc quang đều đánh tan. Chỉ bất quá trong phiến khắc, Phương Đông quả liền bị giải phóng ra. Cái sau hướng hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó pháp quyết vừa bấm, hoa sen kiếm trận trong nháy mắt khởi động, cường đại kiếm khí tràn ngập giữa không trung, bắt đầu vây quét Đông Quách Nhạc. Hai người hợp lực phía dưới, dù là Đông Quách Nhạc cũng không khỏi đến lông mày cau lại. Trên mặt hắn trêu chọc chi sắc biến mất không thấy gì nữa, đem pháp lực thúc dục, đỉnh đầu màu đen bắt quái cấp tốc xoay tròn, từ bên trong bay ra vô số hắc xạ, đồng thời công hướng hai người. Đến hay lắm. Lộc Huyền Cơ toàn vẹn không sợ, không màu kiếm khí lại nhanh vừa hận, đem thương khung hoạch xuất ra từng đầu vết rách. Phương Đông Quả thì là bình tĩnh như nước, toàn thân toàn ý điều khiển hoa sen kiếm trận. Kiếm khí của nàng uy lực mặc dù không bằng Lộc Huyền Cơ, nhưng thắng ở huyền diệu vô cùng, trong kiếm trận mỗi một cái sát chiêu đều ẩn chứa hơn vạn loại biến hóa. Hoa anh đào tung bay ở giữa, kiếm quang lấp lóe, phong thái yêu điệu, phảng phất một vị không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Song phương đấu mấy chục cái hiệp, Đông Quách Nhạc đống nhiên lấy tay vỗ một cái. Trên bầu trời âm dương ngư bỗng nhiên nổ tung, đầy trời chữ triện đều hóa thành xiển xích, trung quanh xuất hiện ngọn lửa màu đen, càng đem Liễu Tầm Đạo côn bằng kiếm khí ngạnh sinh sinh luyện thành hai cái xanh đỏ bảo châu. Đi. Đông Quách Nhạc phất ống tay áo một cái, những cái kia kim sắc xiển xích tất cả đều xông hướng về phía Đông Quả, ý đồ phong ấn nàng này pháp lực. Cùng lúc đó, hắn lại lấy tay chỉ một cái, xanh đỏ bảo châu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Lộc Huyền Cơ. Sự biến đổi này chiêu vượt xa khỏi hai người đón trước. Phương Đông Quả không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị cái kia kim sắc xiển xích cuốn thân, một cỗ cường đại phong ấn chi lực cuốn tới, để nàng cơ hồ không thở nổi. So sánh dưới, Lộc Huyền Cơ phản ứng ngược lại là nhanh hơn không ít. Hắn hai ngón liên đạn, không màu kiếm khí hướng lên phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xuyên thủng xanh đỏ bảo châu. Ngay sau đó liền nghe nhất thanh bạo hưởng, hai cái bảo châu đồng thời vỡ vụn, lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, đúng là làm vỡ nát Lộc Huyền Cơ hộ thân kiếm khí, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Nô! Lộc Huyền Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo, khóe miệng chảy ra máu tươi. Gia hiệu! Liêu Tầm Đạo sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Đông Quách Nhạc thủ đoạn quỷ dị như vậy, thế mà đem kiếm khí của mình luyện thành hắn thần thông. Lộc Huyền Cơ chịu một kích này, chí ít có một nửa là hắn đánh. Mắt thấy Lộc Huyền Cơ thụ thương, hắn không chút do dự, lập tức thi triển Tiêu Dao Thần Kiếm quyết, kiếm quang lao nhanh như sấm, hung hăng chém về phía Đông Quách Nhạc đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Thẩm Bích Du cũng từ bên cạnh đánh tới, Huyền Thanh Tiên khí trong tay hắn hóa thành một cây trường thương, thẳng đâm Đông Quách Nhạc sau ngực. Hừ. Đông Quách Nhạc đưa tay đem khăn chít đầu phụ chính, lập tức từ sau đầu xoát ra ba đạo thanh quang, xông lên trên trời, hóa thành ba cái mơ hồ không rõ bóng người. Ba người này đồng thời xuất trưởng, trường lực hùng hậu đem Liễu Tầm Đạo kiếm khí đều chấn vỡ. Ngay sau đó, hắn lại từ trong tay áo lật ra một thanh màu đen loan đao, quay người bổ về phía sau lưng Thẩm Bích Du. Cong. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy huyết dài, màu đen loan đao bên trên xuất hiện âm dương nhị khí, hai loại luồng khí xoáy không ngừng giao quyển, đem Thẩm Bích Du trường thương từng tấc xoắn nát. Cũng liền trong tiếng khắc, Thẩm Bích Du huyền thanh tiên khí toàn bộ bị tan rã. Đông Quách Nhạc nắm lấy cơ hội, lấn người tiến lên, nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Thẩm Bích Du tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng cùng hắn chạm nhau một trường. Song phương trưởng lực tiếp xúc, Thẩm Bích Du lập tức cảm giác được một cỗ cường đại pháp lực xông nhập thể nội, giống như núi kêu biển gầm mạnh mẽ đâm tới, chí ít đem hắn 1/3 kinh mạch chấn động đến vỡ nát. Nô! Thẩm Bích Du không thể kiên trì được nữa, đột quang vỡ vụn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thẩm Bích Du, Phương Đông Quả xa xa trông thấy, sắc mặt trắng bệnh. Nàng bị kim sắc xiềng xích cuốn lấy thân thể, pháp lực vận chuyển không khoái, lúc đầu đã không cách nào thi triển kiếm thuật. Nhưng giờ khắc này, nàng ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Vô số hoa anh đảo cánh hoa từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một đạo dài nhỏ kiếm quang, đâm vào đỉnh đầu nàng huyệt bách hội bên trong. Kiếm quang nhập thể trong nháy mắt, Phương Đông Quả quanh thân nổi lên yêu dị hồng mang, nguyên bản tươi mát thoát tục kiếm khí vậy mà nhiễm lên huyết sắc. Trong nháy mắt, quanh thân xiềng xích từng khúc băng liệt, mảnh vàng vụn tàn quang bị huyết sắc hoa anh đào quét sạch sành sanh. Xoát, đột quang phá không, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Phương Đông Quả liền đi tới Thẩm Bích Du bên cạnh. Nàng tay trái thôi động kiếm hoàn, tay phải giữ chặt Thẩm Bích Du cánh tay, sáng chói kiếm hoa ở giữa không trung nở rộ, vô số yêu dị hoa anh đào đồng thời trôi hướng Đông Quách Nhạc. Những này hoa anh đào ẩn chứa cường đại kiếm ý, tại Phương Đông Quả điều khiển hạ xuất hiện vô tận biến hóa. Trong chốc lát, huyễn múa lưu quang, thất thải mê ly, thiên địa tựa hồ cũng tại kiếm khí này bên trong điên đảo. Vô biên vô ngân trong hư không hiện lên một đạo kỳ dị ưu mỹ, giống như dây câu kiếm quang. Ngươi, Đông Bách Nhạc ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Ngươi thế mà ngay cả một chiêu này cũng đã luyện thành. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tia dây câu kiếm quang xé mở Đông Bách Nhạc pháp lực bình chướng. Mắt thấy một kiếm này hoạch hướng eo của mình bên cạnh, Đông Bách Nhạc hai mắt ngưng lại, chợt lấy tay chỉ một cái. Đỉnh đầu màu đen bắt quái cấp tốc di chuyển, âm dương nhị khí như vòng xoáy treo ngược, trong nháy mắt ngăn tại kiếm quang trước mặt. Sau một khắc, kiếm quang rơi xuống, hư không sụp đổ thành hai màu trắng đen, ngàn vạn hoa anh đảo như rơi vũ bùn, ngưng trệ tại vòng xoáy chỗ sâu. Nhưng kia kiếm quang cũng không biến mất, vẫn tại vòng xoáy nội bộ rời sông lấp biển. Đông Bách Nhạc sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trong tay pháp quyết lại bóp, đem đỉnh đầu ba cái bóng người màu xanh cũng thu hồi bên cạnh, toàn lực chấn áp Phương Đông Quả. Cơ hội tốt. Nơi xa, Liễu Tầm Đạo trong mắt tinh mang chớp động. Giờ này khắc này, Đông Bách Nhạc đại bộ phận lực chú ý đều bị Phương Đông Quả hấp dẫn, đúng là hắn xuất kiếm thời cơ tốt nhất. Theo hắn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm khí màu xám xuất hiện tại đầu ngón tay. Ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn trở hay không một kiếm này. Liêu Tầm Đạo trong lòng cười lạnh, đưa tay con ngón đúng ra. Luồng kiếm khí màu xám kia vô thanh vô tức phá không mà đi, trong nháy mắt đã đến Đông Quách Nhạc sau lưng. Ừm. Đông Quách Nhạc giống như có cảm giác, thần thức hướng về sau quét qua, lập tức sắc mặt đại biến. Làm sao còn có loại này kiếm khí? Tại Tam Sinh Bảo Thụ thời điểm, hắn quan sát qua Lộc Huyền Cơ chiến đấu, phán đoán trên người hắn nhiều nhất còn có một đạo như thế kiếm khí. Cho nên, hắn để Tô Đào làm kẻ chết hay, đi dẫn dụ Lộc Huyền Cơ sử xuất cuối cùng một đạo kiếm khí, mình liền không có cố kỵ. Nhưng bây giờ, giống nhau kiếm khí thế mà xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ là Tô Đào làm hư hại? Đông Quách Nhạc phản ứng đầu tiên là Tô Đào không có hoàn thành mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhưng hắn thần thức quét qua, rất nhanh lại phát hiện không hợp lý. Không đúng, kiếm khí này không phải Lộc Huyền Cơ phát ra, là cái kia Liễu Tầm Đạo. Đương nhiên, Đông Quách Nhạc tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, cái kia đạo nhìn như không đáng chú ý kiếm khí đã đến phía sau mình. Đông Bách Nhạc hết sức rõ ràng kiếm khí này lợi hại, không dám chậm trễ chút nào, lập tức bung ra Phương Đông Quả, quay người đem toàn bộ pháp lực đều ngưng tụ ở trước người. Theo hắn tâm niệm vừa động, màu đen bắt quái điên cuồng chuyển, một lát sau thế mà vỡ vụn, hóa thành vạn cái tử khí từ đỉnh đầu rủ xuống. Cùng lúc đó, vô số cái huyền diệu phù văn tại trước người hắn lấp lóe, trong nháy mắt, thế mà ngưng tụ ra một cái thanh đồng cửa lớn. Xoát, giữa không trung, hỗn độn kiếm khí lặng yên mà tới. Vạn cái tử khí như lâm đại địch, tất cả đều ùa lên, ý đồ tiêu diệt đạo kiếm khí này. Nhưng hỗn độn kiếm khí chỉ là dừng lại một chút, rất nhanh liền tồi khô là hủ, đem những này đạo môn tử khí đều phá hủy, đều hóa thành nhàn nhạt khói xanh tiêu tán giữa không trung. Phản bản quy nguyên. Đông Quách Nhạc con ngươi đột nhiên co lại. Sau một khắc, hắn song trưởng tế xuất, đem tự thân pháp lực tất cả đều quán chú đến trước người thanh đồng cửa lớn. Cong. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, kiếm khí chạm tại trên cửa. Trong nháy mắt, huyền chỉ riêng cuộn cuộn, vờn quanh bốn phía cấp tốc lượn vòng, mà lại càng lúc càng nhanh. Giữa không trung ẩn ẩn có thể thấy được đen nhạt, trắng nhạt hai cỗ khí lãng, như khói nhẹ lồng cắt giống như rào xoay xoay quanh, lại như sóng nước giống như nhộn nhạo lên. Thời gian phảng phất dừng lại sát na. Kiếm khí âm thanh gào thét, pháp lực trào lên thanh âm, thậm chí ngay cả đám người tiếng hít thở đều biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều thuộc về tại yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp cuồng phong phùng lên, cực sáng long lánh, lấy Đông Quách Nhạc làm trung tâm, cuồn cuộn dòng lũ hướng bốn phía quét tán, đem Phương Đông Quả, Thẩm Bích Du, Lộc Huyền Cơ ba người tất cả đều đẩy lui mấy ngàn trượng. Huyền Tân Môn, Thẩm Bích Du cùng Phương Đông Quả liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi.